Chương 1, ngoại môn đệ tử Ngụy Phàm chương 1, ngoại môn đệ tử Ngụy Phàm nào kho chứa đồ, mời các vị đạo hữu cất giữ hảo sau theo thứ tự vào trận tới nhìn quyển sách này, đạo hữu càng ngày càng nhiều, cái này Lý Đa giải thích một câu, tiền kỳ tương đối bình thường, tiến vào nội môn phía sau toàn bộ tu chân thế giới liền bắt đầu triển khai, hy vọng các đạo hữu cho nhiều quyển sách này một cơ hội nhỏ nhoi. Đại Ngũ Quốc, Việt Châu, Huyền Dương Tông. Ngụy Phàm cúi đầu, hung hăng huy động trong tay Huyền Thiết Quốc. Thổ nhưỡng đỏ thấm tại Huyền Thiết Quốc một lần lại một lần huy động phía dưới từ trong ra ngoài lập triển khai, tạo thành một loạt trình tề hố. Loại này đặc biệt gieo trồng linh đạo đất này, tên là Hắc Linh Thổ. Màu sắc thâm hồng biến thành màu đen, phẩm chất cứng rắn vô cùng. Liên là thế tục tiên tiên cao thủ tới, dùng hết toàn lực một quốc chim xuống dưới, sợ là liền mặt đất đều là không mở. Nhưng Ngụy Phàm dù sao cũng là luyện khí tầng 3 tu chân giả, trước dùng đê giai linh thuật, địa dung thuật lật qua lật lại một thoáng mặt ngoài cứng rắn đất này. Vận chuyển pháp lực sau lại tăng thêm pháp khí cấp thấp Huyền Thiết Quốc phụ trợ, quốc thức dậy tới ngược lại nhanh chóng. Nhưng gần hai cái thời thần việc chân tay làm xuống tới, hắn vẫn còn có chút mỏi mệt. Trên trán mồ hôi giăng đầy, thể nội pháp lực cũng tiêu hao không ít. Nghỉ một lát, lau một cái mồ hôi chán, Ngụy Phàm đem quốc sắt ném ở một bên, vỗ một cái bên hông chữ vật phủ, thanh quang lóe lên liền móc ra một cái da thú túi nước, ngửa đầu hung hăng đổ một miệng lớn. Hô, thoải mái. Mắt mẹ nước suối rót vào trong miệng, chảy vào toàn thân, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến quanh thân nhiệt ý đều xua tán đi không ít, toàn bộ người cũng tinh thần một chút. Ngụy Phàm bóp lấy túi nước, nhìn quanh bốn phía. Đây là một mảnh diện tích không lớn sân cốc, tên là Khánh Phong Cốc. Một đầu tựa như nai ngọc tiểu hà từ trong núi róc rách mà xuống, chạy qua nơi đây. Tiểu hà hai bên rõ ràng là từng mảnh vuông vức ruộng đồng, chừng vài trăm mẫu kích thước bộ dáng. Giờ này khắc này, tại mảnh ruộng này địa phương bên trong, hơn 10 vị người mặc áo gai hán tử, chính như Ngụy Phàm vừa mới một loại, phụ phục gắng sức huy động trong tay quốc chim. Cùng lúc đó, có chút khác hơn 10 vị hán tử lưng cong từng cái to lớn giỏ trúc, cũng từ đó lấy ra từng cái màu vàng nóng hạt lúa, đều đẩy vào trong linh điền. Mà tại ruộng đồng giáp danh, còn có mấy vị áo xanh tu sĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng chính giữa nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, giữa không trung liền tụ tập một khối không lớn không nhỏ ô vân, từng tia nước mưa cũng theo đó mà xuống, làm dịu phía dưới đất này. Nhất thời bận rộn bộ dáng. Một năm. Ngụy Phàm suy nghĩ tung bay. Một năm trước, hắn vẫn là trên Lam Tinh một cái tuổi gần 3996 xa xúc, không nhà không xe không đối voi, một tháng 4-5 ngàn tiền lương vừa vặn đủ hắn tại đại thành thị miễn cưỡng sinh hoạt. Thời gian ngược lại liền như vậy bình thường lại nhảm chán trải qua, thẳng đến hắn ngày đó tan tầm trên đường đụng một chiếc đại vận. Đang lại vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình ở tại thế giới đã hoàn toàn biến dạng. Tiên đạo đang thịnh, tông môn san sát, tiểu quốc vô số, yêu thú hình hành. Hắn dĩ nhiên xuyên qua đến một cái tu chân thế giới, mà chính hắn cũng đã trở thành một vị 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này cũng gọi Ngụy Phàm, cùng chính mình trùng tên trùng họ, hơn nữa còn là một vị luyện khí tầng 2 cấp thấp tu sĩ, tới từ Đại Ngu quốc Việt Châu Đông Hà quận một cái nho nhỏ gia tộc tu chân Ngụy gia. Nói đến, nguyên chủ cũng là người cơ khổ. Từ nhỏ sinh trưởng tại Ngụy gia thôn, cha mẹ đều là phàm nhân lại thật sớm qua đời. Tuy là về sau dưới cơ duyên xảo hợp bị phát hiện thân có linh căn, đưa đến trong gia tộc, nhưng trải qua kiểm tra đo lường cũng chỉ là một thủy, hỏa, thổ tứ linh căn phổ thông tiên phú. Cho nên trong gia tộc cũng không rất được coi trọng. Lại đúng lúc gặp năm đó Huyền Dương Tông hướng trong Việt Châu Đông Hà quận to to nhỏ nhỏ mấy ngàn gia tộc tu chân ban bố điều động kiến, yêu cầu tất cả Đông Hà quận trong danh sách đăng ký gia tộc tu chân, phái đệ tử trong tộc tiến về Huyền Dương Tông phục dịch 5 năm, làm hắn khai khẩn linh điển, đào đới khoáng thạch, săn yêu thú. Những cái này trăm năm tu chân thế gia, tại chính mình địa giới trước cái đều là hát cái xì hơi mặt đất đều muốn run ba run thế lực. Nhưng đối mặt Huyền Dương Tông loại này có tử phủ, Kim Đan kỳ lao tổ trấn giữ ngàn năm đại tông, là nửa điểm ý niệm phản kháng đều không có. Bọn hắn không chỉ sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ còn vui vẻ tiếp nhận. Mà như Ngụy gia loại này chỉ có vài trăm người tiểu gia tộc, trực tiếp phái ra 7 gia tộc tử đệ, dùng cái này hướng Huyền Dương Tông biểu hiện lòng trung. Kết quả là, trong gia tộc không thực lực không tiên phú không bối cảnh Ngụy Phàm liền hạnh vận bị trong gia tộc mấy vị trưởng lao tuyển chọn, tính cả cái khác 6 cái gia tộc tử đệ một khối được đưa đến Huyền Dương Tông, quang vinh trở thành Huyền Dương Tông một tên ngoại môn đệ tử, làm Huyền Dương Tông phát triển góp một viên gạch tới. Một năm trước mới xuyên qua tới thời điểm, Ngụy Phàm vẫn còn có chút hưng phấn. Cùng tại trên Lam Tinh cho công ty cho lão bản làm cả một đời châu ngựa, không bằng tới cái này rộng lớn tu chân thế giới nhìn một chút. Nhưng nửa năm đi qua, Ngụy Phàm mới có hơi buồn bực phát hiện, xuyên qua phía trước chính mình là châu ngựa, sau khi xuyên biệt chính mình vẫn là châu ngựa. Xem như Huyền Dương Tông tầng dưới chốt nhất một tên linh nông, Ngụy Phàm mỗi ngày giờ thỉnh tả hữu liền muốn đi tới linh điền bắt đầu lao động, giờ dậu mới có thể rời khỏi, một đám liền là 5-6 cái thời thần. Ngày bình thường cũng chỉ có thể dùng một khỏa nhất giai hạ phẩm ích cốc hoàn tới ăn no lót dạ. Cả ngày lẫn đêm nặng nghề lao động, phổ thông bình thường tu chân tư chất, để hắn từng bước nhận rõ hiện thực. Cái gì trường sinh cầu đạo, cùng trời đồng tọa, đều là mù mấy cái kéo. Thanh thanh thật thật nằm thẳng không tâm ư. Hắn hiện tại liền nghĩ thật tốt tu luyện, có thể cường thân kiện thể là được, tối thiểu nhất sống lâu một chút. Lại thêm tổn chút linh hạch, đảng tông môn lao dịch kết thúc, liền về Đông Hà quận. Vận khí tốt, có thể cùng một vị tâm ý tương hợp phổ thông nữ tu kết làm đạo lữ, tiếp đó an an ổn ổn qua quá nhỏ thời gian là được rồi. Các ngươi bên này, ai còn cần linh vũ đổ vào? Một thanh âm đem Ngụy Phàm thu suy nghĩ lại. Dương mắt nhìn lên, lại thấy một vị người mặc áo xanh, gương mặt đen kịt trung niên tu sĩ, chính giữa đứng ở trên bờ ruộng hỏi thăm. Linh thực phu. Nhìn trung niên người mặc áo xanh, Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một chút thèm muốn. Mặc dù mọi người cùng là ngoại môn đệ tử, nhưng trong ngoại môn đệ tử cũng có tam lục cửu đẳng phân chia. Như Ngụy Phàm loại này, liền là tầng dưới chót nhất linh nông làm công việc nặng nhọc nhất, cày ruộng, gieo trồng, thu hoạch. mà trước mắt trung niên áo xanh thì là đã từ linh nông thành công tấn thăng làm một tên linh thực phu. Huyền Dương Tông có quy định, tu tập địa dung thuật hồi xuân thuật đẳng đê giai linh thực thuật phía sau, lại nắm giữ một môn như tiểu vân vũ thuật như vậy trung giai linh thực thuật người, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm linh thực phu. Trở thành linh thực phu, liền không cần như Ngụy Phạm loại này linh nông đồng dạng, đi trong linh điền vất vả lao động. Như vị này áo xanh tu sĩ, chỉ cần tại Ngụy Phạm đám người khai khẩn đất này, gieo hạt linh cốc phía sau, thi triển mấy đạo tiểu vân vũ thuật đổ vào linh điền liền có thể kết thúc công việc. Nhưng không muốn xem thường một đạo này trung giai linh thực thuật, có linh vũ đổ vào, trong linh điền linh cốc mới có thể càng thuận lợi nảy mầm. Không chỉ như vậy, tại linh cốc sinh trưởng trong quá trình nếu là có thể kịp thời đạt được linh vũ đổ vào, nó sản lượng cùng phẩm chất cũng sẽ đề cao thật lớn. Có thể nói chỗ tốt đa đa. Nhưng nói cho cùng, cái này tiểu vân vũ thuật là một đạo trung giai linh thực thuật, không phải muốn học liền có thể học được. Huyền Dương Tông mấy ngàn linh nông, có thể chân chính nắm giữ tiểu vân vũ thuật, cũng bất quá 700-800 người mà thôi. Cho nên mặc kệ là linh thực phu đồng lộc tháng vẫn là địa vị, so với Ngụy Phạm loại này phổ thông linh nông, tự nhiên là muốn cao hơn một chút. Triệu Ca Nhi, tiểu lão nhân bên này linh điền cần đổ vào một lần. Một vị hơn 50 tuổi đen gầy lao hán, sốt ruột đội vàng từ trong linh điền chạy ra, tiếp đó đi đến cái kia trung niên áo xanh trước mặt, cười định đưa lên một khối linh thạch sau nói, Triệu Ca Nhi tiểu vân vũ thuật ta là nhất tin được, năm nay tiểu lão nhân linh điền thu hoạch, nhưng là toàn dựa vào ngươi. Cái kia trung niên áo xanh trên mặt bất động thanh sắc, thuần thục phất một cái ống tay áo, liền đem cái này linh thạch bỏ vào trong túi. Trương lão đầu, ngươi quá khách khí, mọi người đồng môn một tràng, đây đều là có lẽ. Một khỏa linh thạch tới tay, cái kia trung niên áo xanh đen kịt trên mặt cũng là nở một nụ cười, lập tức vỗ ngực hướng về Trương lão đầu bảo đảm nói, lão ngài cứ yên tâm đi, cái này linh vũ bảo đảm một giọt không ít. Nói xong, cái kia trung niên áo xanh cũng không dài dòng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Bất quá 10 hơi thời gian, cái kia linh điền trên không, vô số hơi nước liền cuốn theo lấy linh khí quay cuồng tụ tập tại một chỗ, tạo thành một mảnh bao trùm hai mẫu ruộng linh điền vân khí. Rơi. Đảng vân khí tạo thành phía sau, trung niên áo xanh thò tay triệu vân khí một chỉ, đồng thời một đạo thanh quang pháp quyết đánh ra. Ngay sau đó, mang theo linh khí từng tia nước mưa liền nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trong linh điền, làm dịu đất đai bên trong linh cốc. Nước mưa cũng không có kéo dài bao lâu, nửa nén hương thời gian không đến, mưa rơi liền dần dần giảm nhỏ, sau một lát, liền giữa không trung vân khí cũng tan đi. Thật xứng đáng là Triệu sư đệ, cái này tiểu vân vũ thuật thật là bộ phát thuần thục. Nhưng Trương lão đầu đã là 10 phần thỏa mãn, toàn bộ mặt mo đều cười thành một đóa hoa cúc, cái này linh vũ thật là so với lần trước còn muốn đầy đủ 3 phần. Cái này vẫn tính không được cái gì, đợi ngày sau ta tiểu vân vũ thuật đạt tới tiểu thành chi cảnh, đến lúc đó linh vũ mới gọi đầy đủ đây. Trung niên áo xanh ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn là lóe lên 3 phần tự ác, tiếp lấy hướng về Trương lão đầu chắp tay nói, thời điểm không còn sớm, ta còn phải đến nơi khác linh điền thi pháp. Nếu là Trương lão hán ngươi lần sau có nhu cầu làm mưa địa phương, tìm ta là được. Nói xong, hắn liền hai tay chắp sau lưng, tại Trương lão đầu thiên ân vạn tạ bên trong, thản nhiên đi xa. A. Nhìn cái kia trung niên áo xanh đi xa bóng lưng, Ngụy Phàm một mặt hâm mộ cảm thán một câu, cái này linh thực phu liền là so chúng ta linh nông thần khí chút. Thế nào? Cả một đời làm ruộng mệnh, còn nghĩ đến trở thành linh thực phu. Túi đầu không lưng đưa đi trung niên áo xanh Trương lão đầu, nghe được Ngụy Phàm lời nói, tức giận liếc hắn một chút, có cái kia thời gian rỗi làm nằm mơ ban ngày, không bằng thành thành thật thật lại cày hai mẫu đất. Lời gì đây là? Cái gì gọi là nằm mơ ban ngày? Cái gì gọi là cả một đời làm ruộng mệnh? Lão già này nói chuyện thật bị người hận, chuyên hướng nhân tâm miệng đâm. Ngụy Phàm trong lòng thầm mắng hai câu, nhưng cũng không dám cãi lại. Linh thực phu trong miệng Trương lão đầu, nhưng cũng tính toán cái này Huyền Dương Tông Khánh Phong cốc cái này một nhóm linh nông bên trong tư lịch giá nhất. Hắn một cái mới nhập môn 2 năm không thực lực không bối cảnh tiểu linh nông, cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, Ngụy Phàm lại huy động lên cốc chim. 2-3 cái thời thần sau, cày xong ruộng Ngụy Phàm tại chấp sự chỗ ấy đăng ký cũng giao tiếp nhiệm vụ, vậy mới một mặt mệt mỏi rời đi sân cốc. Tiện tay bóp một đạo pháp quyết cấp thấp khinh thân thuật liền hướng về chính mình tại Huyền Dương Tông trụ sở chạy tới. Đêm khuya, trăng tròn treo cao. Thanh Ngọc Phong, Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử biệt viện, ất tự thập tam hào trong viện. Nơi này là Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử trụ sở một trong. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào một gian chật hẹp trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ 10 phần lờ mờ, nó nội bộ bày biện cũng có chút đơn sơ. Một chương bàn đá, một chương giường gỗ, 3 lượng đem ghế gỗ, cùng trong góc một cái vạc nước lớn, liền là trong phòng nhỏ mấy món hơi ra dáng đồ gia dụng. Giờ này khắc này, trên giường gỗ, một vị thiếu niên chính giữa ngồi xếp bằng. Thiếu niên 17-18 tuổi bộ dáng, người mặc một bộ màu xám áo gai. Có lẽ là xuyên lâu nguyên nhân, màu xám áo gai 10 phần cũ nát, trên mình còn đánh mấy cái miếng vá. Bất quá, thiếu niên ngược lại mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, không nhúc nhích tựa như lão tăng nhập định. Nhàn nhạt khí lưu tại thiếu niên quanh thân chậm chậm lưu động, như mây như sương mù một loại, theo lấy thiếu niên có thứ tự thổ nạp, tràn vào nó thể nội. Thật lâu, thiếu niên chậm chậm mở hai mắt ra, khẽ nhả một cái trọc khí. Chính là vào ban ngày tại trong linh điền canh tác Ngụy Phàm. Hắn giờ phút này đã về tới chính mình tại Huyền Dương Tông nơi ở mỗi ngày từ trong ruộng sau khi trở về, Ngụy Phàm đều sẽ tiêu phí một hai cái chừng canh giờ thời gian tới đả tọa tu hành. Ngụy Phàm tu hành công pháp là Huyền Dương Tông một bản công pháp cơ bản, Bồi Đồng Công. Bồi Đồng Công tuy là không so được Huyền Dương Tông những cái kia cao dài công pháp, nhưng cũng có củng cố thực linh khí, tầm bổ kinh mạch, mạnh cơ đoán thể hiệu quả. Có thể để tu hành công pháp này tu sĩ phải cụ thể hảo công pháp cơ sở đồng thời, cũng có thể truy đoán thân thể của mình. cho nên đại bộ phận thiên phú cũng không xuất chúng ngoại môn đệ tử đều sẽ lựa chọn tu luyện môn công pháp này. Hai cái thời thần mới đưa công pháp vận chuyển 15 cái chu thiên, cứ theo tốc độ này, không có 3 năm 5 năm sợ là không đến được luyện khí trung kỳ. Tiên đạo gian nan a. Cảm thụ được trong khí hải vẫn như cũ mỏng manh linh khí, Ngụy Phàm có chút buồn bực thở dài một hơi. Đối với tu chân giả tới nói, đả tọa bản thân liền là một cái cực kỳ buồn tẻ nhảm chán sống. Đang ngồi thời điểm, tu chân giả cần không ngừng hút vào linh khí trong thiên địa, tiếp đó đưa vào thể nội. Đợi đến linh khí thu nạp tới trình độ nhất định, liền cần vận chuyển những linh khí này tại toàn thân đã đạt thông trung du kinh mạch đi một lần, cuối cùng chuyển hóa làm pháp lực chuyển vào thể nội trong khí hải. Thông qua linh khí tại kinh mạch du tẩu, tu chân giả thể phách cũng sẽ đạt được tầm bổ. Mà cái này một lần thu nạp nguyên khí, du tẩu kinh mạch, lại chuyển hóa làm pháp lực chuyển vào khí hải, tầm bổ thể phách, gia tăng tu vi quá trình, liền được xưng là một chu thiên. Trên lý luận tới nói, cùng một thời gian nội vận chuyển pháp lực tại thể nội tiến hành chu thiên tuần hoàn số lần càng nhiều, tu vi tăng trưởng liền càng nhanh. Nói dễ, nhưng như Ngụy Phàm dạng này tầng dưới chốt linh nông, vốn là tu chân tiên phú liền phổ thông, mỗi ngày còn muốn tại trong linh điển hao phí hơn phân nửa thời gian. Huyền Dương Tông linh nông động lộc tháng thấp làm người giận sôi, loại trừ mỗi tháng một bình ích cốc hoàn bên ngoài, còn lại chỉ có hai khối linh thạch phát xuống. Điểm ấy tiền lương muốn mua đan dược đẳng ngoài định mức tu chân tài nguyên cũng là không dễ, chỉ có thể chậm rãi góp nhặt. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể nói là khó hơn lên trời. Lúc trước tiền thân cũng là tại tông môn đợi hơn một năm, nhưng thủy chung tại luyện khí tầng 2 bồi hồi. Bất quá, đảng Ngụy Phàm xuyên qua tới sau, so sánh một thoáng trí nhớ của đời trước, hắn lại có một cái ngạc nhiên phát hiện. Chính mình tại hai đời linh hồn cùng ký ức dung hợp phía sau, linh thức cũng thu được trình độ nhất định tăng cường. Cũng bởi vậy, bằng vào bản thân tốc tuệ, cùng tiền thân phía trước mài giũa cơ sở, lại thêm linh hồn dung hợp sau lấy được linh thức nhận biết, vậy mới tại nửa năm trước khó khăn lắm đột phá tới luyện khí tầng 3. Cũng miễn cưỡng xem như chính mình xuyên qua đến phương này tu chân giới duy nhất quyền lợi. Việc đã đến nước này, trước đi ngủ a. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Ngụy Phàm có chút mệt mỏi duỗi cái eo, mới chuẩn bị nằm xuống, tia sáng trước mắt đột nhiên bặm bẹo mấy lần, tiếp lấy một đạo màn ánh sáng tại nó trước mắt hiện lên. Màn ánh sáng bên trên, từng hàng văn tự không ngừng lấp loé. Thanh tiến độ hệ thống đã mở ra. 1. Buồn hệ thống chỉ tại vì ký chủ con đường tu hành cung cấp hướng dẫn, trợ giúp ký chủ tăng cao bản thân công pháp, pháp thuật, kỹ nghệ các phương diện độ thuần thục. 2. Tất cả công pháp, pháp thuật, kỹ nghệ đẳng độ thuần thục đẳng cấp, buồn hệ thống đem chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn 6 cái cấp bậc. 3. Tích nửa bước đến nỗi ngàn dặm, tụ dòng suối dùng thành giang hà. Chúc ký chủ siêng năng luyện tập, sẽ thành đại đạo. Ngay sau đó, màn ánh sáng phía dưới, một nhóm tin tức lại lần nữa hiện ra. Công pháp, Bồi Đồng Quyết tiến độ, 1.300 chu thiên, thuần thục ghi chú, mỗi ngày siêng năng tu luyện, vận chuyển 300 chu thiên lúc môn công pháp này có thể tiến vào thuần thục chi cảnh. Quyển sách thuộc về phàm nhân lưu tu tiên, thiên cầu đạo lưu, hèn mọn trưởng thành, tương đối trầm nhiệt. Nhưng nhân vật chính tuyệt đối là một bước một cái dấu chân, vươn bước phát triển, sẽ không biết những cái kia vô nao tình tiết, các vị đạo hữu yên tâm xem. Tiểu đạo cũng tại cái này chấp thuận, tất cả tình tiết đều là chính mình từng chữ đánh ra tới, tuyệt không biết dùng ai viết văn tới lừa gạt mọi người. Cuối cùng, chúc tất cả nhìn thấy quyển sách đạo hữu nhân sinh tường lạc, tiên đạo trưởng thành. Chương 2, thanh tiến độ hệ thống chương 2, thanh tiến độ hệ thống đây là. Hệ thống. Hơi hơi ngây người chốc lát, Ngụy Phàm mới phản ứng lại, tiếp đó liền là một trận cuồng hỉ. Một năm. Rốt cuộc đã đến. Ngươi biết một năm này ta là thế nào qua ư? Kinh ngạc nhìn màn ảnh trước mắt, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời đúng là có chút nói không ra lời. Đi tới cái này tu chân thế giới một năm, chính mình cũng đã tiếp nhận bình thường chuẩn bị năm tháng. Không nghĩ tới cái này thanh tiến độ hệ thống lại đột nhiên xuất hiện. Ân. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, có đôi khi tới liền là như vậy giản dị lại tự nhiên. Mặc kệ, trước vận chuyển một lần công pháp thử xem. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Trong lòng lẩm nhẩm khẩu quyết, Ngụy Phàm ngồi xếp bằng ngồi thẳng, nhắm mắt ngưng thần. Không ngừng hút vào linh khí trong thiên địa, tiếp đó dẫn dắt đến cố linh khí này tại thể nội trong kinh mạch không ngừng vận chuyển, cuối cùng tiến vào trong khí hải. Thời gian một nén nhang đi qua, đẳng cuối cùng một cố linh khí chuyển hóa thành pháp lực, tiến vào trong khí hải, Ngụy Phàm mở hai mắt ra, lập tức ngưng thần hướng màn ánh sáng nhìn lại. Màn ánh sáng bên trên, một nhóm chữ lại lần nữa xuất hiện. Công pháp Bồi Đồng Quyết tiến độ đã phát sinh biến hóa. Công pháp Bồi Đồng Quyết tiến độ 2.300 chu thiên, thuần thục quả nhiên. Mặc dù chỉ là một điểm tiến độ tăng trưởng, nhưng nhìn xem lơ lửng ở không trung màn ánh sáng, thời khắc này Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến tim đập đều ngừng một nhịp, kèm thêm lấy hít thở đều có chút run rợn. Dựa theo cái này thanh tiến độ hệ thống nói ra, chính mình chỉ cần đem công pháp lại vận chuyển 298 cái chu thiên, Bồi Đồng Quyết liền có thể trực tiếp tiến vào thuần thục chi cảnh. Trên đời này lại còn có loại chuyện tốt này. Từ mới tiến vào Huyền Dương Tông đến hiện tại, Ngụy Phàm tu luyện Bồi Đồng Quyết môn công pháp này đã trọn vẹn có thời gian 2 năm. Hắn thiên tư không cao, nhưng vẫn tính khắc khổ, nhưng hôm nay cũng bất quá vừa mới công pháp nhập môn mà thôi. Phải biết, Bồi Đồng Quyết là một môn luyện khí kỳ công pháp cơ bản, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới luyện khí tầng 10, toàn bộ thiên tổng cộng liền hơn 3 vạn chữ. Tu chân giả thần thức viễn siêu phàm tục, trí nhớ cũng không phải người thường có thể so sánh. Cái này hơn 3 vạn chữ, Ngụy Phàm cũng sớm đã lưng thuộc đầu. Nhưng cái này 3-4 vạn chữ hàm nghĩa cùng bên trong huyền diệu, phổ thông tu chân giả không có mấy chục năm thời gian mài giũa, là vô pháp trọn vẹn lĩnh ngộ. Lý giải càng thấu triệt, lĩnh ngộ càng sâu sắc, vận chuyển công pháp, đã tọa tiến hành tu hành tự nhiên cũng liền làm ít công to. Nhưng nếu là lĩnh ngộ không đấu, nơi nơi tiến hành tu hành ngược lại sẽ làm nhiều công ít. Vô luận là công pháp tu luyện vẫn là pháp thuật, không phải chỉ dựa vào chăm học khổ luyện liền có thể thành sự. đừng nói là 100 lần, liền là tu luyện 1000 lần, 1000 lần, thiên phú không đủ, lĩnh ngộ không thấu, vẫn là không tốt. Có khả năng sẽ còn hoàn toàn ngược lại, không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng bây giờ, nếu như thật dựa theo tiến độ này đầu hệ thống nói ra, hình như liền không giống với lúc trước. Vô luận là công pháp vẫn là đủ loại pháp thuật, chỉ cần thông qua tính lặp lại luyện tập, tiếp đó đơn giản thô bạo đem tiến độ tu luyện gan đến cùng là được. Đại đạo có hy vọng a. Nhìn trước mắt trong màn ảnh công pháp tiến độ, Ngụy Phàm có chút kích động tự lẩm bẩm, đại đạo có hy vọng. Nam thẳng. Cái gì nam thẳng? Dìu ta lên, ta muốn tu tiên. Cưỡng chế nội tâm cùng hỉ, Ngụy Phàm cũng không do dự nữa, lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần, đã vận hành lên công pháp. Theo lấy linh khí tại Ngụy Phàm thể nội vận chuyển cái này đến cái khác, chu thiên trong màn ảnh thanh tiến độ cũng tại từng điểm hướng phía trước đẩy tới. Cuối cùng, hơn phân nửa thời thần sau, cảm thụ được thể nội pháp lực tràn đầy một chút, Ngụy Phàm vậy mới dừng lại. Cùng lúc đó, trong màn ảnh công pháp tiến độ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Công pháp, Bồi Đồng Quyết tiến độ 6300 chu thiên, thuần thục nếu như tiến độ này đầu hệ thống thật hữu dụng lời nói, công pháp tiểu thành, đại thành đều ở trong tầm tay. Thậm chí là theo như đồn đại công pháp viên mãn, cũng không phải là không thể được. Nhìn xem trong màn ảnh công pháp Bồi Đồng Quyết tiến độ, Ngụy Phàm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Bất quá, Ngụy Phàm trong đáy lòng vẫn là duy trì một chút khách quan lý tính. Mặc kệ là mèo đen vẫn là bạch miêu, có thể bắt được chuột mới là hảo mèo. Tiến độ này đầu hệ thống cụ thể hiệu quả thế nào, Ngụy Phàm cũng không biết. Cứ theo tốc độ này, lại có hơn 10 ngày thời gian, công pháp Bồi Đồng Quyết liền có thể đạt tới thuần thục cấp độ. Ngụy Phàm trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó nhìn lại một chút hiệu quả cũng không muộn. Thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Tại trong linh điền canh tác một ngày, trở về lại tu luyện hơn 2 thời thần, dù hắn luyện khí tầng 3 tu chân giả thể chất, giờ phút này cũng là có chút không chịu được nổi. Trong lòng ý niệm khẽ nhúc đích, màn ánh sáng lóe lên một cái liền biến mất không gặp. Ngáp một cái, Ngụy Phàm nằm xuống liền ngủ. Chỉ chốc lát sau, trong gian phòng tiếng ngáy mãnh liệt, cuồn cuộn như tiếng sấm. Sáng sớm hôm sau, một tia chiều dương xuyên thấu qua tầng mây, trong thiên địa còn mang theo một chút lờ mờ. Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện gian kia đơn sơ chật hẹp trong phòng nhỏ, Ngụy Phàm cơ hồ là bằng vào bản năng của thân thể từ trên giường bò lên, toàn bộ người não vẫn còn bột nháo trạng thái. Tối hôm qua làm nửa ngày hệ thống, lại luyện nhiều tập nửa cái thời thần công pháp, ngủ đến thực tế quá trễ. Chỉ cảm thấy đến còn không híp mắt một hồi, hai mắt nhắm lại vừa mở, cũng đã là ngày thứ 2 trời đã sáng. Đem đồng phục ngoại môn đệ tử tùy tiện mặc trên người, lại từ vạc nước lớn bên trong hướng ra thú túi nước bên trong đánh uống chút nước hai cái. Phía sau móc ra một bình lích cốc đan, ngửa đầu nuốt xuống một quả. Miễn cưỡng xem như ăn uống no đủ, Ngụy Phàm lại tại trong gian nhà đơn giản thu thập một phen, liền đẩy ra cửa đi ra ngoài. Giờ phút này giờ mau mới tới, trời mới vừa tờ mở sáng, nhưng Thanh Ngọc Phong ất tự thập tam hào ngoại sân đã có không ít trước khi đi vội vã đệ tử. Khoảng cách giờ thìn còn có một hồi, Ngụy Phàm cũng không có vội vã chạy tới Khánh Phong cốc. Chậm rãi đi đến ất tự thập tam hào ngoại biệt viện, hắn liền trông thấy một nam một nữ hai tên ngoại môn đệ tử ngay tại đằng chính mình. Bên phải nam tử, hơn 20 tuổi, gương mặt đen kịt chất phát, thân hình cũng là cao lớn cường tráng, tên cứ gọi Trương Vũ. Trương Vũ linh căn thiên phú, so Ngụy Phàm còn phải kém, chính là một vị ngũ linh căn luyện thể tu sĩ. Ngày bình thường tu hành khắc khổ trình độ so Ngụy Phàm còn phải mạnh hơn 3 phần, nhưng tới bây giờ cũng mới luyện khí tầng 3. Mà đứng tại nó bên cạnh vị kia dáng người thon dài, da trắng như tuyết nữ tử, tên gọi Liêu Vân. Liêu Vân là tam linh căn tu sĩ, bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, nửa năm trước liền đã bước vào luyện khí tầng 4. Không tầm thường thiên phú, tăng thêm xinh đẹp động lòng người bề ngoài, đối với một chút các ngoại môn đệ tử tới nói cũng là rất có lực sát thương. Ngụy Phàm cũng là nghe vị này Liêu sư tỷ có mấy vị người theo đuổi. Bất quá nữ tử này tính khí có chút cao ngạo, lại một lòng cầu đạo, cũng là không nghe nói vị nào đồng môn thành công ôm mỹ nhân về. Ngụy sư đệ, đẳng ngươi đã lâu, thế nào mới đến? Thế nhưng hôm qua vất vả tu luyện, ngủ trễ. Ta nhìn trước mắt ngươi bầm đen đều có thể mài mực. Nhìn thấy Ngụy Phàm đi ra, Liễu Vân mắt đẹp lập tức sáng lên, cười duyên một tiếng trêu ghẹo nói: "Sư tỷ chớ có cầm ta nói đùa, hôm qua tại trong ruộng lao động vất vả, hôm nay ngủ nhiều một hồi." Ngụy Phàm đương nhiên sẽ không đem thanh tiến độ hệ thống sự tình nói ra, cười khổ một tiếng liền thuận miệng giải thích một câu. Chương 3, thượng cổ bí cảnh chương 3, thượng cổ bí cảnh. Nhìn trước mắt thiếu niên, Liễu Vân trong mắt cũng là hiện lên một tia kỳ dị. Chẳng biết tại sao, vị thiếu niên này hình như cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt, nhưng giờ phút này lại cho người một loại biến chất cảm giác. Thiếu niên khỏe miệng treo lên một chút mỉm cười thản nhiên, trong mắt cũng có ánh sáng. Toàn bộ người nhìn lên đều tinh thần không ít. Ngụy sư đệ nói lời này ta ngược lại có thể lý giải. Một bên, bên hông kẹp một cái thanh sắc tiểu phủ, người mặc vải thô ăn mặc gọn gàng Trương Vũ cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, tiếp đó một mặt mặt khổ phàn nàn nói: "Các ngươi là không biết, cả ngày hôm qua ta chém hơn 200 quả thanh huyền trúc, lưng đều nhanh chặt đứt." Huyền Dương tông ngoại môn đệ tử loại trừ mỗi ngày tu hành bên ngoài, đại bộ phận đều có tạp vụ tại thân. Không riêng gì Ngụy Phàm, Trương Võ cùng Liễu Vân đều như thế. Ngụy Phàm là Khánh Phong tốc linh nông, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, cày ruộng gieo trồng có chút vất vả. Bất quá Trương Vũ phải hoàn thành tông môn tạp vụ so Ngụy Phàm cũng thoải mái không đến đi đâu, mỗi ngày đều muốn chặt trên 100 khỏa thanh huyền trúc. Cái kia thanh huyền trúc Ngụy Phàm cũng là biết đến, một gốc thanh huyền trúc chỉ có trưởng thành bắp đùi một loại kích thước. Khỏa khỏa cứng rắn như sắt, đồng thời 10 phần nặng nghề, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách thương nó mảy may. Cũng may mà Trương Vũ đi thể tu con đường, thân thể độ cường hoành viễn siêu cùng cảnh giới pháp tu. Đặt một dạng pháp tu, đã sớm nằm xuống. Trương sư huynh cũng không dễ dàng a. Nghe xong 200 khỏa thanh huyền trúc, Ngụy Phàm trong lòng lập tức nói thầm một tiếng ngoan nhân, tiếp đó một mặt đồng tình an ủi Trương Vũ một câu. Nghe lấy hai người đoán trách lẫn nhau, Liễu Vân mỉm cười, cũng là lên tiếng thúc giục nói, thời điểm không còn sớm, mau tới núi a. Nghe vậy, Ngụy Phạm Trương Vũ cũng không còn nói chuyện phiếm, liền cùng Liêu Vân một đạo hướng Thanh Ngọc Phong chỗ đỉnh núi tiến đến. Nửa nén hương thời gian sau, ba người trèo lên đỉnh núi. Giờ này khắc này, trên đỉnh núi đã có không ít đệ tử bàn tiệc mà ngồi, tu hành luyện khí. Ba người tranh thủ thời gian tìm một khối sạch sẽ hướng dương vị trí, liền ngồi xếp bằng, đả tọa tiến hành tu hành. Mỗi ngày bình minh, Thái Dương đem thăng không đến thời điểm, lúc này dương khí bốc lên, linh khí cuồn cuộn, chính là một ngày tu hành thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, không ít chăm chỉ đệ tử liền hẹn nhau dậy thật sớm, tại lúc sáng sớm chạy tới vách đá, tới hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Ngụy Phàm ba người đều là tới từ Việt Châu Đông Hà quận, nói đến cũng là nửa cái đồng hương. Cũng là bởi vì duyên cớ này, tại to như vậy Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử trong biệt viện, quan hệ lẫn nhau cũng còn không tệ. Ngày bình thường cũng nhiều chiếu cố lẫn nhau. Cho nên ba người thường xuyên một đạo tới đỉnh núi đả tọa tu luyện. Đón sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, Ngụy Phàm nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp bồi đồng quyết tiến hành chu thiên tuần hoàn. Bình minh thời điểm linh khí, so với những thời khắc khác tinh thuần rất nhiều. Ngụy Phàm gần như tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa, tiếp đó chuyển hóa làm pháp lực chuyển vào trong khí hải. Cùng lúc đó, Trương Vũ cùng Liễu Vân hai người cũng cùng Ngụy Phàm đồng dạng, đã vận hành lên bản thân tu luyện công pháp. Ba người tu luyện công pháp khác biệt, nhưng tu vi gần gũi. Tại bọn hắn cùng một tần suất hít thở thổ nạp phía dưới, linh khí chung quanh cũng không có bởi vì một người nào đó hấp thu mà bị làm loãng, ngược lại tại giữa bọn hắn tạo thành một loại xảo diệu tuần hoàn. Loại này tuần hoàn không thể trực tiếp tăng tiến ba người tu vi, lại có thể tăng cao một chút Ngụy Phàm đám người luyện hóa linh khí năng suất. Đây cũng là Ngụy Phàm ba người thường xuyên hẹn nhau tới sườn núi luyện khí một trong những nguyên nhân, tuy là tác dụng không lớn, cũng là có chút ít còn hơn không. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thời thần trôi qua. Công pháp, Bồi Đồng Quyết tiến độ 10, 300 chu thiên, thuần thục nhìn xem trong màn ảnh công pháp tiến độ, Ngụy Phàm vừa ý gật đầu một cái. Tiếp lấy ý niệm hơi động một chút, đóng lại màn ánh sáng, nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này Thái Dương đã trải qua bắt đầu dâng lên, ánh bình minh đầy trời, chỉnh tọa Thanh Ngọc Phong đều tắm rửa tại cái này áng vàng bên trong. Nhìn ra xa xa, mây mù quần quật ở giữa, từng tòa đình đài lầu các như ẩn như hiện. Hai ba con linh hạc bay lượn trong đó, thỉnh thoảng một tiếng rõ ràng để vang vọng đất trời. Quả nhiên là tiên gia hảo phong cảnh. Ngụy Phàm trong lòng cảm thán một tiếng. Giờ này khắc này, không ít các ngoại môn đệ tử đã kết thúc sáng sớm tu hành, top 5 top 3 đi xuống chân núi. Liêu Vân cùng Trương Vũ hai người cũng đã mở hai mắt ra, kết thúc đả tọa. Ba người cười cười nói nói, xuôi theo đá xanh đường núi một đường hướng xuống, tán gẫu trong tông môn một chút chuyện lý thú. Đúng rồi, sư đệ sư muội, các ngươi còn nhớ một năm trước tại Thiên Dương quận phát hiện tòa thượng cổ bí cảnh kia. Trên đường núi, Trương Vũ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp đó sắc mặt ngưng trọng hướng Ngụy Phàm Liêu Vân hai người hỏi. Thượng cổ bí cảnh. Ngụy Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Một năm trước hắn vừa mới xuyên qua tới, toàn bộ người đều ở vào ngộng bức trạng thái. Liên quan tới Thiên Dương quận bí cảnh cái tin tức này, hắn cũng có một chút ấn tượng, nhưng lúc đó chính xác không có quá nhiều tâm tư đi quan tâm. Vô luận như thế nào, chỉ cần dính đến thượng cổ bí cảnh bốn chữ này, cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Có đôi khi, một tòa cỡ lớn thượng cổ bí cảnh thậm chí có thể quyết định một cái ngàn năm đại tông về sau mấy trăm năm phát triển. Tựa hồ là chúng ta nội môn đệ tử Huyền Dương Tông ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, tại Thiên Dương quận biên cảnh ngẫu nhiên phát hiện a. Liêu Vân trong đôi mắt đẹp cũng là lóe lên một chút kinh ngạc, tiếp lấy còn nói thêm, dường như bởi vì việc này, còn cùng Ngự Thú Tông lên không nhỏ ma sát. Thiên Dương quận ở vào Huyền Dương Tông cùng Ngự Thú Tông nhị tông chỗ giáp giới. Hai nhà tông môn tuy là ngày bình thường bởi vì lãnh thổ tranh chấp đẳng lịch sử nguyên nhân trận có ma sát, nhưng cũng có thể bảo trì tối thiểu nhất kiềm chế cùng lý trí. Nhất là gần nhất mấy trăm năm, hai nhà tông môn quan hệ có thể được xưng là ổn bên trong hướng tốt. Nhưng cũng là bởi vì tòa này thượng cổ bí cảnh xuất hiện duyên cớ, Huyền Dương Tông cùng Ngự Thú Tông nhị tông thủ biên đệ tử lúc ấy chó nào đều kém chút đánh tới, náo lên rất lớn phong ba. Thẳng đến cuối cùng song phương tử phụ cảnh trưởng lão ra mặt tiến hành bàn bạc, vậy mới lắng lại tình thế. Việc này sau đó, hai nhà tông môn ước định cùng khai phá tòa này thượng cổ bí cảnh. Cũng liền tại nửa năm trước, song phương cùng thành lập một chi từ gần ngàn danh tu thật người tạo thành thăm dò đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến vào ở trong bí cảnh. Trong đầu đem liên quan tới thượng cổ bí cảnh sự tình nhớ lại một lần, Ngụy Phàm trong lòng hơi động một chút, hỏi: "Trương sư huynh thế nào đột nhiên nói đến cái này?" Thế nhưng một năm trước tiến vào bí cảnh tìm kiếm đội ngũ có tin tức. Chính xác là có tin tức, bất quá, lại không phải tin tức tốt gì. Trương Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, nửa tháng trước, tìm kiếm đội ngũ liền đã trở về. Thu được đan dược gì, pháp bảo tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói chúng ta Huyền Dương Tông tổn thất mấy trăm tên nội môn đệ tử, thậm chí bao gồm hai tên trúc cơ kỳ tiền bối. Tổn thất nội môn đệ tử vài trăm, hai tên trúc cơ kỳ tiền bối vẫn lạc. Ngụy Phàm hít sâu một hơi. Một bên, Liễu Vân đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên một tia hoảng sợ. Phải biết, Huyền Dương Tông ngàn năm đại tông, môn hạ đệ tử có 7-8 vạn đông đúc. Nhưng chân chính hoạch tâm đệ tử nội môn đệ tử cùng đệ tử đi truyền, tổng cộng cũng bất quá 5-6 ngàn tà hữu. Vài trăm vị nội môn đệ tử hy sinh, đối với Huyền Dương Tông tới nói mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng cũng là tổn thất cực lớn. Huống chi trong đó còn bao gồm hai tên trúc cơ tu sĩ. Chương 4, công pháp đột phá chương 4, công pháp đột phá sư đệ sư muội, việc này ta cũng là nghe một vị đồng môn nói, nó tộc huynh nghe nói là nội môn đệ tử, cho nên biết một chút nội tình. Trương Vũ nói nơi đây, bốn phía liếc một cái, xác nhận không người chú ý bên này sau, vậy mới thấp giọng lần nữa nói, ta cũng chỉ cùng các ngươi hai người nói. Nhưng cuối cùng quan hệ tông môn bí mật, vẫn là không muốn quá nhiều lộ ra tốt. Ngụy Phàm nghe, lập tức biểu thị sẽ không nói lung tung, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Loại này bí mật sự tình liền hắn đều biết, phòng trường toàn bộ tông môn đã sớm truyền khắp. Lần này thượng cổ bí cảnh thám hiểm, nó tổn thất dùng khốc liệt để hình dung cũng không phải là quá đáng. Đây vẫn chỉ là bọn hắn Huyền Dương Tông một nhà, xem chừng Ngự Thú Tông bên kia các đệ tử cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngụy Phàm thậm chí đều không thể tưởng tượng, kích thước khổng lồ như vậy tu chân đội ngũ, đến tột cùng là tại cái này thượng cổ bí cảnh gặp được loại tình huống nào, mới sẽ dẫn đến như vậy thảm trọng thương vong. Nếu như tại trong bí cảnh lại không có thu được cùng lẫn nhau phối hợp bảo vật, đan dược, cái kia Huyền Dương Tông thực lực tổng hợp thậm chí đều sẽ bởi vì lần này tổn thất hạ xuống một đoạn. Tuy là Ngụy Phàm chỉ là Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử, nhưng tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Tuy là tông môn có kim đan, tử phụ cảnh lão tổ tọa trấn, không đến mức có nguy cơ bị lật úp, nhưng vô luận như thế nào, đây quả thật là không tính là một tin tức tốt. Chỉ là không biết rõ tông môn sẽ như thế nào xử lý lần này bí cảnh thăm dò sự kiện. Tràn đầy tâm tư đi xuống Thanh Ngọc phòng, Ngụy Phàm mắt thấy thời điểm không còn sớm, cùng Trương Vũ cùng Liễu Vân Hàn huyên hai câu sau, liền bóp một đạo khinh thân thuật hướng về Khánh Phong cốc chạy tới. Tiếp xuống hơn 10 ngày, Ngụy Phàm giống như ngày thường, cũng không có bởi vì thành tiến độ hệ thống xuất hiện có biến hóa gì. Mỗi ngày chạy tới Khánh Phong trong cốc khai khẩn linh điền. Đợi đến mặt trời lặn kiệt sức trở lại Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện sau, lại bắt đầu hai cái thời thần tu hành. Thỉnh thoảng sẽ dậy sớm cùng Trương Vũ Liêu Vân hai người đi đỉnh núi luyện khí. Ngày thứ hai lại là một cái luân hồi. Mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, đang khẩn trương quy hoạch trung độ qua. Sinh hoạt tuy là bần khổ bình thản một chút, nhưng nhìn xem công pháp tiến độ điểm số không ngừng gia tăng, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến loại ngày này cũng là có chút phong phú. Cuối cùng, sau 17 ngày, Thanh Ngọc Phong ất tự thập tam hào trong viện, chật hẹp trong phòng. Trên giường gỗ, Ngụy Phàm hai chân ngồi xếp bằng, thần sắc kích động nhìn kỹ lơ lửng ở giữa không trung màn ánh sáng. Mà cái kia màn ánh sáng bên trên, từng hàng tin tức đang không ngừng xuất hiện. Công pháp, Bồi Đồng Quyết tiến độ 300 chu thiên, thuần thục công pháp Bồi Đồng Quyết đã vận chuyển 300 chu thiên. Bồi Đồng Quyết, thuần thục, tiến độ đã hoàn thành. Ngài đã thuần thục nắm giữ công pháp Bồi Đồng Quyết. Cơ hồ cùng một thời gian, một cố khó mà nói hết tin tức lưu đột nhiên rót vào trong đầu, Ngụy Phàm thậm chí cảm nhận được một chút hơi hơi căng đau cảm giác. Không có chút nào do dự, Ngụy Phàm vội vã nhắm mắt ngưng thần, tinh tế đi cảm thụ tràn vào trong đầu bên trong cố kia tin tức lưu. Thì ra là thế. Thật lâu, Ngụy Phàm ngâm nga một tiếng, tiếp đó chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới, cơ hồ là trong chốc lát, trong đầu của hắn liền xuất hiện liên quan tới công pháp Bồi Đồng Quyết đủ loại hiểu ra. Trong ngày thường công pháp bên trong khó hiểu bộ phận, giờ phút này lại như thể hồ quán đỉnh một loại, làm Ngụy Phàm hiểu ra. Giờ này khắc này, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với toàn bộ công pháp nhận thức cũng rõ ràng rất nhiều. Nó thân thể cùng kinh mạch cũng giống như đã đem công pháp vận chuyển ngàn vạn lần một loại, tích lũy cực kỳ kinh nghiệm phong phú cùng kỹ xảo. Đây chính là công pháp bước vào thuần thục chi cảnh cảm thụ a. Ngụy Phàm vừa mừng vừa sợ, lập tức trong lòng hơi động, muốn kiểm tra một chút thuần thục nắm giữ Bồi Đồng Quyết so đối với linh khí thu nạp, luyện hóa pháp lực hiệu quả cùng tăng phúc. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Phàm trực tiếp đã vận hành lên công pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngụy Phàm liền có thể rõ ràng cảm giác được một phương này không gian thu hẹp bên trong, linh khí gào thét lên dâng trào tới. Ngụy Phàm trong lòng vui vẻ, cũng là vội vã ngưng kết tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp. Mà theo lấy linh khí tràn vào thể nội chuyển hóa làm pháp lực, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, những pháp lực này tại thể nội du tẩu so trước kia thiếu đi mấy phần trì trệ. Vô luận là thu nạp linh khí vẫn là luyện hóa pháp lực tốc độ, chí ít để cao bản thành. Thậm chí đã có một chút viên nhuận như ý, vận chuyển tự nhiên cảm giác. Tốt. Cuối cùng thành. Ngụy Phàm trên mặt, giờ phút này đã là khó nén vẻ hưng phấn. Nhiều ngày như vậy bần khổ thời gian không có phí công hầm, cuối cùng có một điểm thành quả. Đều là ta Ngụy mỗi người khắc khổ cố gắng kết quả a. Tất nhiên công pháp đột phá nhập môn, tốc độ tu luyện tăng lên tất nhiên thật đáng mừng, nhưng Ngụy Phàm càng hưng phấn, vẫn là cái này thành tiến độ hệ thống phát huy hiệu quả. Loại này thể hồ quán đỉnh một dạng khai thiếu, thật không phải cố gắng tu luyện bao lâu thời gian, vận chuyển bao nhiêu chu thiên công pháp liền có thể lấy được. Hơn nữa, hiện tại Ngụy Phàm tu luyện cũng bất quá mới một môn công pháp cơ bản mà thôi. Về sau, còn có đủ loại pháp thuật, luyện đan thuật, chế phù thuật. Lần này công pháp có thể thành công bước vào thuần thục chi cảnh, mang ý nghĩa về sau Ngụy Phàm tu luyện tất cả công pháp, thuật pháp cùng cái khác tu chân kỹ nghệ cũng có thể thông qua tính lặp lại luyện tập, tiếp đó trực tiếp thu được độ thuần thục tăng lên cùng đột phá. Cái này thanh tiến độ hệ thống quả thực liền là soát kỹ năng thiết yếu thần khí a. Ổn định. Phải thật tốt hoạch định một chút về sau phát triển, tìm cái ổn thỏa con đường. Ngụy Phàm hít sâu một hơi, cảnh cáo chính mình tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm tính toán. Đầu tiên, liền là nhất định phải cầu. Huyền Dương Tông mặc dù là cái đại tông môn, nhưng hắn hiện tại một cái luyện khí tầng 3 ngoại môn đệ tử, có thể nói là tu chân giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Hơi tới cái lớn một chút cái gì đệ tử chấp sự, cũng có thể làm cho chính mình chịu không nổi. Nghiền chết hắn dạng này một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, hoàn chân không có người nào chú ý mình bây giờ chỉ có thể lựa chọn cầu, an phận làm ruộng, thành thành thật thật tu luyện, tận lực không muốn gây nên người khác chú ý, tiếp đó dựa vào Huyền Dương Tông, lại thêm thanh tiến độ hệ thống chậm rãi trưởng thành. Cái thứ hai, liền là bản thân tu hành vấn đề. Có tiến độ này đầu hệ thống, sau đó tu hành áp lực nhất định sẽ trên phạm vi lớn giảm thiểu. Ngụy Phàm tu chân thiên phú không cao, bình thường tứ linh căn, nhưng cũng không đến mức một phế vật. Đến lúc đó cũng là có thể bằng vào chính mình cái này thanh tiến độ hệ thống tu luyện một môn như luyện đan thuật, chế phù thuật các loại tu chân kỹ nghệ, kiếm chút thu nhập thêm, tới phụ trợ tu hành. Cho nên, luyện khí trung kỳ thậm chí luyện khí hậu kỳ, hắn vẫn là có lòng tin. Thậm chí sau đó, trúc cơ, tử phủ, cũng có thể hy vọng xa vời một chút đi. Tất nhiên, nếu là thật sự chính là không có tiên duyên, không thể bước vào trúc cơ tử phủ chi cảnh, Ngụy Phàm cũng không quan trọng. đến lúc đó trực tiếp cuốn gói về thế tục làm cái tiểu địa chủ, lấy được mấy phòng tiểu thiếp khai chi tán diệp, sống 100-200 nhiều tuổi thư thư phục phục, cái này không thể so tại tu chân giới tầng dưới chót quyết đấu sinh tử làm châu ngựa mạnh. Cuối cùng, liền là mau chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi Khánh Phong Cốc linh nông thân phận. Khai khẩn linh điền cái tông môn này nhiệm vụ, thật là chó đều không làm. Mỗi ngày cùng Hắc Nô đồng dạng khai khẩn linh điền 5-6 cái thời thần, mệt gần chết không nói, còn 10 phần chậm trễ bản thân tu hành. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào một khoảng ít cốc đan để lót dạng, treo một cái mệnh. Cái này nào chỉ là châu ngựa, quả thực liền là châu ngựa. Châu ngựa cũng không bằng. Đến tìm chút thời giờ tu luyện một thoáng tiểu vân vũ thuật. Ngụy Phàm thầm nghĩ, trước mắt hữu hiệu nhất phương pháp, liền là dựa vào thành tiến độ hệ thống mau chóng thuần thục nắm giữ tiểu vân vũ thuật, tiếp đó trở thành linh thực phu. Có tiến độ này đầu hệ thống, nắm giữ tiểu vân vũ thuật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đặng trở thành linh thực phu, không chỉ đãi ngộ sẽ tăng cao, còn có thể đem nhiều thời gian hơn tiêu phí tại trên tu hành. Đến lúc đó lại từ dung không bức bách tăng lên công pháp độ thuần thục, trùng kích luyện khí trung kỳ. Chương 5, tiểu vân vũ thuật chương 5, tiểu vân vũ thuật nhỏ hẹp đơn sơ trong phòng, Ngụy Phàm thần sắc phấn chấn đi qua đi lại, trong đầu cảm nghĩ trong đầu ngàn vạn. Kẹt kẹt hắn đẩy ra cửa gỗ, ánh trăng như nước chiếu nghiêng xuống. Giờ phút này đêm đã khuya, bóng đêm bao phủ quần sơn, trong bầu trời đêm phồn tinh giăng đầy. Xa xôi chân trời, bất ngờ có một đạo độn quang hiện lên, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đi tới phương này tu chân thế giới đã có hơn một năm, nhưng đại bộ phận thời điểm hắn đều là tại vất vả lao động trung độ qua. Tựa như một cái nhấc dây tựa gỗ một loại, chết lặng, gian nan, giấy rủa, sống tạm. Bây giờ có phen này kỳ ngộ, hắn không hy vọng xa vời cái gì đồng thọ cùng trời đất, nhưng cũng không thể cả một đời đều vây ở sơn cốc kia trong linh điền. Người sống một đời, có thể làm sâu kiến sống tạm, cũng có thể cùng nhật nguyện tranh huy, nhưng đều làm đến đại tiêu giao. Đón từng trận gió đêm, Ngụy Phàm nhìn về phương xa, suy nghĩ tung bay. Mấy ngày sau một cái nào đó đêm khuya, Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện. Phu mây mưa người, linh khí tụ mà hóa thủy. Khí bốc lên mà làm mây, mây ngưng kết mà rơi làm mưa. Nhỏ hẹp trong phòng, Ngụy Phàm đem một mai thẻ ngọc màu xanh dán ở chỗ trán, gật gù đắc ý đọc lấy. Mai này thẻ ngọc màu xanh, ghi chép nguyên một tiên tiểu vân vũ thuật là hắn tiêu hai khối linh thạch khoản lớn mới từ Khánh Phong Cốc tạp vụ đường đích sư minh bên kia mượn qua tới. Từ lúc mấy ngày trước đây công pháp đột phá nhập môn, đạt tới thuần thục chi cảnh, Ngụy Phàm tu hành tốc độ tăng lên không ít. Mỗi ngày tu luyện phía sau, pháp lực tinh tiến cũng là mắt trần có thể thấy. Nhưng hắn cũng không có một mặt đem thời gian toàn bộ tiêu phí đang rèn luyện công pháp tăng tiến trên tu vi. Mấy ngày nay càng là mỗi đêm đều tại nghiêm túc nghiên cứu mai này tiểu vân vũ thuật ngọc giản. Đều nói đọc sách trăm lần nó nghĩa từ gặp, Ngụy Phàm đã thức đêm khổ đọc hơn 10 ngày, nhưng đối với cái này ngọc giản này bên trên ghi lại tiểu vân vũ thuật toàn bộ thiên vẫn là kiến thức nửa đời. Chỉ có thể nói, loại này hoàn toàn chi, hồ, giả, giá thể văn ngôn, đối với như Ngụy Phàm loại này ngành kỹ thuật chó chính xác là không quá hữu hảo. Có chút buồn khổ đem ngọc giản ném qua một bên, Ngụy Phàm ngưng kết tâm thần, trong đầu đem tiểu vân vũ thuật toàn bộ thiên đại khái nhớ lại một lần sau, liền hai tay vừa bấm pháp quyết, đúng là muốn trực tiếp đi thử nghiệm thi triển tiểu vân vũ thuật. Căn cứ vào lấy trong ngọc giản chỗ ghi lại tiểu vân vũ thuật pháp quyết, Ngụy Phàm trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời, thúc giục pháp lực tại thể nội trung du kinh mạch đi. Bất quá mấy hơi ở giữa, trong gian phòng dĩ nhiên thật có nhàn nhạt khí lưu màu trắng quay cuồng lên, tiếp đó không ngừng bốc lên, cuối cùng trong chiều ở giữa hội tụ tới. Thật là có hiệu quả. Nhìn dạng này, cái này tiểu vân vũ thuật hình như cũng không phải quá khó đi. Nhìn thấy vân khí quay cuồng biến hóa, Ngụy Phàm cũng là trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, cái này ra dáng vân khí cũng bất quá sôi trào mười mấy tức thời gian, cũng là đột nhiên ở giữa không trung đột nhiên chỉ trệ, lại trực tiếp tan thành mây khói. Thất bại. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Vừa mới nhìn thấy khói mây cuộn, Ngụy Phàm còn một lần cho là chính mình sắp sửa thành công. Có như thế trong nháy mắt, hắn hoàn chân cho là chính mình tại tu luyện pháp thuật phương diện có cái gì thiên phú đây. Bất quá, Ngụy Phàm ý niệm hơi động, tiếp lấy liền là một đạo màn ánh sáng từ giữa không trung nổi lên. Pháp thuật, tiểu vân vũ thuật tiến độ 100 lần, nhập môn ghi chú, luyện tập tiểu vân vũ thuật 100 lần, môn này pháp thuật liền có thể nhập môn. Hoàn chân tăng một điểm. Ngụy Phàm trên mặt vẻ hề bại lập tức quét sạch sành sanh. Không nghĩ tới thi pháp thất bại cũng coi như luyện tập một lần. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút vẫn là có đạo lý, cuối cùng cái này thành tiến độ bên trên chỉ nói luyện tập pháp thuật, cũng không có nói muốn thành công luyện tập. Ta chính xác là nghiêm túc luyện tập một lần pháp thuật, chỉ bất quá không có thi triển đi ra mà thôi. Ngụy Phàm có lý chẳng sợ nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Phàm dứt khoát cũng không đi nghiên cứu trên ngọc giản những cái kia khó hiểu câu, trực tiếp lại lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển lên tiểu vân vũ thuật. Nửa cái thời thần sau, Ngụy Phàm đem thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, vậy mới ngưng thi pháp. Nhìn xem trong màn ảnh tiểu vân vũ thuật tiến độ, Ngụy Phàm có chút buồn bực. Luyện tập hơn 20 lần, tiến độ điểm số ngược lại tăng không ít, nhưng vô luận Ngụy Phàm như thế nào thi triển, như thế nào nghĩ lại cải thiện, kết quả vẫn như cũ chỉ là khói mây quần quần tiếp đó tiêu tán vân khí vô pháp tụ tập, nửa giọt nước mưa cũng không có rơi xuống. Chỉ có thể nói mấy ngày nay đối tiểu vân vũ thuật khổ tâm nghiên cứu hiệu quả đồng dạng. Nhìn tới tiền thân pháp thuật thiên phú cũng không ổn. Ngụy Phàm có chút buồn bực nghĩ đến, đã sớm cái kia có dự liệu, nhớ mới tiến vào tông môn lúc đó, liền giá thấp nhất thổ hệ pháp thuật địa dung thuật đều tiêu hơn nửa năm mới học được. Chính mình trung quy là người bình thường, phổ thông linh căn, phổ thông thiên phú. Còn tốt tới một cái thanh tiến độ hệ thống, bằng không cho dù là xuyên qua đến phương này tu chân thế giới, cũng vẫn là trâu ngựa một đời. Nghĩ tới đây, Ngụy Phàm có chút mất hết cả hứng, được rồi, ngủ một chút. Ý nghĩ tuy là tiêu cực, nhưng Ngụy Phàm cũng không có cam chịu, vẫn là lên dây cốt tinh thần, vận chuyển mấy tuần thiên công pháp, đem thể nội pháp lực toàn bộ khôi phục, vậy mới một mặt mệt mỏi nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, keng, keng, keng. Huyền Dương Tông một chỗ trên đỉnh núi, từng đạo cứng cáp hùng hậu tiếng chuông vang lên, trong khoảnh khắc truyền khắp xung quanh to to nhỏ nhỏ mười mấy tòa sơn phong. Ngụy Phàm dãy rủa lấy từ trên giường bò lên, nghe lấy xa xa truyền đến hùng hậu tiếng chuông, cũng là vỗ vỗ đầu. Suýt nữa quên mất, hôm nay là truyền đạo điện truyền thụ đạo pháp thời gian. Huyền Dương Tông có quy định, phàm ngoại môn đệ tử mỗi 3 tháng có thể đi một lần truyền đạo điện nghe đạo pháp. Lúc đó sẽ có luyện khí hậu kỳ đích sư minh sư tỷ đích thân tới trước, cho mới tiến vào tông môn các ngoại môn đệ tử truyền thụ công pháp cơ bản hoặc là một chút tính thực dụng khá mạnh pháp thuật. Vận khí tốt, còn có thể đụng phải trúc cơ kỳ sư thúc tới trước thuyết giáo thụ pháp. Đây cũng là thân là Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử số lượng không nhiều một trong phúc lợi. Đơn giản tắm rửa thu thập một phen, Ngụy Phàm liền bóp một đạo khinh thân thuật, hướng về truyền đạo điện phương hướng chạy tới. To như vậy trong Huyền Dương Tông, chỉ là truyền đạo điện liền có 7-8 tòa, phân tán tại trong tông các nơi. Ở vào Vân Tu Phong truyền đạo điện chính là một cái trong số đó, nó cũng là cách Thanh Ngọc Phong gần nhất một tòa truyền đạo điện. Nhưng giữa hai ngọn núi, vẫn là có gần 30 dặm lộ trình. Bất quá, tại thanh tiến độ hệ thống phụ trợ phía dưới, Ngụy Phàm khinh thân thuật độ thuần thục cũng là đột nhiên tăng mạnh, đi đường tốc độ so sánh với trước kia nhanh hơn không ít. Bởi vậy, tại Ngụy Phàm toàn lực thi triển khinh thân thuật dưới tình huống, bất quá gần phân nửa thời thần, hắn liền chạy tới Vân Tu Phong. Đứng ở Vân Tu Phong chân núi, Ngụy Phàm dương mắt nhìn lên, lại thấy trước mắt cự phong bên trên, đứng lặng lấy một tòa khí thế rộng rãi khổng lồ thạch điện. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tòa này làm bằng đá đại điện dĩ nhiên là một nửa lộ ở bên ngoài, một nửa tương khảm tại chỉnh tọa trong đỉnh núi. Lại thêm trên đỉnh núi mây mù lờ lờ, cho tòa đại điện này tăng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Chương 6, tông môn khảo hạch chương 6, tông môn khảo hạch dọc theo đá xanh chế thành bậc thềm chậm rãi hướng lên, Ngụy Phàm đi tới tòa đại điện này trước mặt, đem yêu bài của mình đưa cho hai tên thủ vệ đệ tử, chờ khám nghiệm không sai sau, Ngụy Phàm liền đi vào trong đại điện. Bước vào truyền đạo điện cửa chính, liền là một cái cao 3-4 trượng, mấy chục mẫu kích thước tự sảnh. Đại sảnh hai bên tương khảm một loạt sáng rực thạch tản mát ra ánh sáng lưu hòa, chiếu đại sảnh phảng phất giống như ban ngày. Ở đại sảnh trung tâm thì là bày đầy từng cái bồ đoàn màu xanh, nhìn một cái lại có gần ngàn đông đúc. Cự sảnh cuối cùng thì là một chỗ nhô lên cao 2 thước đài, trên đài cao phương tiện đơn giản, chỉ có một cái ghế gỗ cùng một cái xưa cũ thư phòng bàn gỗ. Giờ này khắc này, đã có không ít ngoại môn đệ tử ngồi xuống, ngoài phòng khách còn có ngoại môn đệ tử top 5 top 3 đi tới tới. Gần ngàn cái bồ đoàn màu xanh nhìn xem nhiều, giờ phút này dĩ nhiên đã nhanh bị ngồi đầy. Ngụy Phàm nhìn lướt qua xung quanh, vội vã chọn một chỗ hơi khá cao vị trí ngồi xuống tới. Không bao lâu, lại thấy đại sảnh nơi cuối cùng, một vị lao giả áo trắng chậm chậm đi lên cái kia đài cao. Là Phùng sư thúc. Dĩ nhiên là Phùng sư thúc đích thân thuyết giáo. Trong đại sảnh, không ít đệ tử nhìn thấy trên đài cao thuyết giáo người, cũng là không khỏi đến phát ra từng tiếng kinh hô. Trong đám người, Ngụy Phàm trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Vị này Phùng sư thúc thế nhưng hơn 100 năm trước liền đã trúc cơ, bây giờ đã đại nạn sắp tới. Đổi lại cái khác đột phá vô vọng trúc cơ kỳ sư thúc, đã sớm hướng tông môn xin chuyển đi, tiếp đó cưới vợ nạp thiếp, khai chi tán diệp, xây dựng gia tộc đi. Nhưng vị này Phùng sư thúc vẫn tại trong tông môn nhậm chức, không để lại dư lực xử lý tông môn rườm rà sự vụ, thường xuyên còn tới truyền đạo điện cho các ngoại môn đệ tử thuyết giáo thụ pháp. Cho nên vị này Phùng sư thúc tại một đám trong ngoại môn đệ tử một mực danh vọng khá cao. Bái kiến Phùng sư thúc. Theo lấy lao giả áo trắng ở đại sảnh trên thủ tọa ngồi xuống, một đám ngoại môn đệ tử nhộn nhịp đứng dậy, cùng kính hành lễ. Trên đài cao, Phùng Văn Đạo nhìn xem dưới đài hành lễ các vị đệ tử, trong mắt lóe lên 7 phần vui mừng, 3 phần cảm khái. Lúc trước chính mình cũng chỉ là Huyền Dương Tông một vị nho nhỏ ngoại môn đệ tử, giống như trước mắt các vị đệ tử, nhất tâm hướng đạo, khao khát cái kia một chút trường sinh cơ hội. Tuy là trăm năm trước bằng vào 7 phần cố gắng 3 phần khí vận đột phá luyện khí, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng bước tại trúc cơ, khó mà tiến thêm. Tiên đạo gian nan a, cũng không biết những đệ tử này sẽ có hay không có một người có thể cầu đến cái kia trường sinh đại đạo. Nhìn phía dưới một đám đệ tử chân thành tha thiết khao khát ánh mắt, trên mặt của Phùng Văn Đạo lộ ra một tia ảm đạm. Nhưng chợt, sắc mặt của hắn liền khôi phục như ban đầu, đồng thời hai tay lộ ra, chậm chậm ép xuống nói, "Nhiều viện đệ tử ngồi xuống a, hôm nay giảng thuật ta Huyền Dương Tông công pháp cơ bản bồi đồng quyết phần thứ 3 ích khí củng cố thân thiên." Ý niệm trong lòng nản chuyện, Phùng Văn Đạo nhưng lại không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu hôm nay thuyết giáo thụ pháp. Bồi đồng quyết toàn bộ thiên bất quá 35 bản chữ, trong đại sảnh các vị đệ tử tám thành cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng đối với cái này bồi đồng quyết hàm nghĩa trong đó cùng huyền diệu lý giải, tự nhiên là kém xa tít tắp Phùng Văn Đạo vị này trúc cơ sư thúc. Huống chi, Phùng sư thúc thuyết giáo vài chục năm, lại khó hiểu câu tại trong miệng cũng sẽ rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử cũng là nghe 10 phần mê mẩn. Trong đám người, Ngụy Phàm ngưng kết tâm thần, tinh tế nghe lấy trên đài lão giả áo trắng lời lẽ dễ hiểu nói tích. Hai cái thời thần sau, thuyết giáo kết thúc. Trên đài cao, Phùng Văn Đạo lại không có như trước kia cái kia trực tiếp nhích người rời khỏi, ngược lại ho nhẹ một tiếng tuyên bố một cái tin tức trọng yếu, lần này lão phu đích thân tới trước thuyết giáo, là bởi vì tông môn mấy vị tử phụ trưởng lão đích thân truyền lệnh. Ta Huyền Dương Tông hiển nhiên năm bắt đầu, đem cử hành tông môn khảo hạch. Phàm căn dương tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống lại tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ ngoại môn đệ tử đều có thể tham gia. Thông qua người tham gia khảo hạch, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Đó lấy, còn không chờ mọi người phản ứng lại, Phùng Văn Đạo đống nhiên đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn quanh một lần bốn phía đệ tử, tiếp đó ý vị thâm trường nói, các ngươi đều là ngoại môn đệ tử, tự nhiên là biết tiên đạo gian nan chỗ. Nhìn nhiều viện đệ tử siêng năng tu luyện, thật tốt nắm chắc lần này khó được tiên cơ. Tông môn khảo hạch, thăng cấp nội môn đệ tử. Trong đại điện, gần ngàn vị ngoại môn đệ tử trong lúc nhất thời nhộn nhịp khiếp sợ không thôi. Huyền Dương Tông ngàn năm đại tông, môn hạ đệ tử 7-8 vạn. nhưng chân chính hoạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, tổng cộng cũng bất quá 5-6 ngàn. Mà nội môn đệ tử tuyển chọn điều kiện cũng là có chút hà khắc. Hoặc thiên phú hơn người, nắm giữ đơn linh căn, song linh căn hoặc là dị linh căn người, có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Hoặc dựa vào bản thân cố gắng cho hơi vào vận, tại 30 tuổi phía trước đột phá tới luyện khí hậu kỳ, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Như vừa mới cho mọi người thuyết giáo Phùng sư thúc, chính là do ngoại môn đệ tử thăng cấp nội môn. Trừ đó ra, một chút tu chân đại tộc hàng năm đều sẽ cho trên tông môn giao đại lượng tu chân vật tư cùng cung phụng, Huyền Dương tông thỉnh thoảng cũng sẽ ngoài định mức cho phép nó trong tộc 1-2 vị đệ tử tiến vào nội môn tu hành. Nói tóm lại, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử muốn đi vào nội môn Huyền Dương tông, cơ hội là một loại hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, tông môn lại đột nhiên ban bố tân quy, cho phép 20 tuổi trở xuống luyện khí trung kỳ đệ tử thông qua khảo hạch tiến vào nội môn. Tuy là nghe vào cũng không dễ dàng, nhưng đối với đại bộ phận thiên phú phổ thông thăng cấp không cửa ngoại môn đệ tử mà nói, đã là một lần cơ hội khó được. Điều kiện dĩ nhiên mới lòng nhiều như vậy. Trong đám người, Ngụy Phàm trong lòng thầm giật mình, chợt trong lòng lại là hơi động. Có lẽ, cùng phía trước Trương Vũ sư minh nói tới liên quan tới bí cảnh thăm dò đội ngũ tổn thất nặng nề truyền văn, có nhất định quan hệ. Mấy trăm tên nội môn đệ tử thương vong, cho dù là dùng Huyền Dương tông nội tình nhất thời cũng không cách nào tùy tiện chịu đựng. Vậy mới bất quá hơn tháng thời gian, liền bắt đầu khẩn cấp tuyển nhận nội môn đệ tử. Phải biết, tu chân giới vài vạn năm phân tranh bên trong, bởi vì hạch tâm đệ tử thương vong quá nhiều dẫn đến không người kế tục, thậm chí cuối cùng tông môn truyền thừa đều chặt đứt, nhưng không phải số ít. Huyền Dương tông những cái kia cao tầng các trưởng lão hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Tử phủ Kim Đan các lao tổ tất nhiên là một cái tông môn sừng sững không ngã cơ sở, thế nhưng chút hạch tâm đệ tử cũng là toàn bộ tông môn truyền thừa cùng tương lai. Cũng khó trách các cao tầng Huyền Dương tông như vậy cấp bách, đem điều kiện nới lỏng, dùng cái này đến bổ sung nội môn tươi mới với dịch. Tất nhiên, những cái này cũng bất quá là Ngụy Phàm đem một chút tin đồn chỗ có được tin tức 7 liều 8 tiếp cận liên hệ tới thôi. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, tự nhiên không phải Ngụy Phàm một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử có khả năng biết. Nhưng vô luận như thế nào, nội môn đệ tử tuyển nhận điều kiện nới lỏng chuyện này là sát sát thật thật. Bây giờ có thanh tiến độ hệ thống tại tay, gần thời gian 2 năm, có lẽ thật là có từ cái này mấy bạn trong ngoại môn đệ tử lan truyền ra một tia hy vọng. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm cũng là vô cùng tâm động lên. Đây chính là nội môn đệ tử. Huyền Dương tông mấy bạn đệ tử, nói thật dễ nghe điểm, đều là bái tại Huyền Dương tông môn hạ đồng môn sư huynh đệ. Nói khó nghe chút, cái này mấy bạn ngoại môn đệ tử đều là cho những nội môn đệ tử kia, các trưởng lão cung cấp tu chân tài nguyên châu ngựa mà thôi. Chỉ khi nào trở thành nội môn đệ tử, địa vị, tài nguyên, đãi ngộ biến hóa, vậy coi như thật là khác nhau một trời một vực. Cao giai công pháp tu luyện cùng pháp thuật cung cấp người tu luyện, trúc cơ, tử phụ cảnh sư minh các trưởng lão tu hành chỉ điểm, còn có mỗi tháng linh thạch, đan dược cung ứng. Cái nào không phải các tu chân giả tha thiết ước mơ. Nhìn xem dưới đài nghị luận ầm ĩ một đám đệ tử, Phùng Văn Đạo không nói thêm gì nữa, than nhẹ một tiếng liền tự mình rời đi. Nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm cũng theo lấy dòng người đi ra đại điện, lần nữa thi triển khinh thân thuật liền hướng về Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện chạy trở về. Chương 7, pháp thuật thuần thục chương 7, pháp thuật thuần thục vẹn vẹn nửa ngày thời gian, tông môn khảo hạch cái này làm người khiếp sợ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Huyền Dương tông. Đã đạt tới luyện khí trung kỳ ngoại môn đệ tử, vì lần này trời giáng cơ hội mà mừng rỡ như điên. Còn không đột phá luyện khí trung kỳ đệ tử, thì là buộc phát cố gắng, dùng cầu xin này đến cái kia một chút tiên duyên. Vượt qua 20 tuổi các ngoại môn đệ tử thì bóp cổ tay than vãn, lớn than vận mệnh bất công. Tóm lại, về sau mấy ngày thời gian bên trong, tông môn khảo hạch sự tình cơ hồ trở thành một đám ngoại môn đệ tử trà dư tiểu hậu tán gẫu điểm nóng chủ đề. Mỗi một vị ngoại môn đệ tử đều khát vọng có thể thông qua lần khảo hạch này tiến vào nội môn, tiếp đó nhất phi trùng thiên. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm cũng là lộ ra dị thường yên lặng. Luyện khí đạt tọa, khai khẩn linh điển, tu luyện tiểu vân vũ thuật, cơ hồ mỗi ngày đều là đang lặp lại tính bận rộn trung độ qua. Nội môn đệ tử tuyển chọn chính xác là một lần khó được cơ duyên. Nhưng đối với hắn tới nói, thanh tiến độ hệ thống cùng bản thân cố gắng mới có thể gọi là chân chính tiên duyên. Không thể không nói, thanh tiến độ hệ thống xuất hiện, không chỉ để hắn tại trên con đường tu hành nhiều một đầu đường tắt, càng làm cho hắn tại đối mặt trên con đường tu hành xuất hiện cơ duyên và khiêu chiến lúc, nhiều hơn một phần vượt qua thường nhân thông dong cùng thản nhiên. Tu hành không tuyến nguyệt, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Thanh Ngọc Phong một chỗ trong rừng rậm, Ngụy Phàm ngồi ngay ngắn ở một khối nô ra trên tảng đá lớn, thuần thục một tay bấm niệm pháp quyết, tiếp đó khẽ quát một tiếng. Tu. Rất nhanh, giữa không trung mơ hồ liền có khói mây quẩn quẩn lên, cũng chậm chậm ở giữa không trung tụ tập. Nhưng mà, lần này vân khí lại không có như trước kia dạng kia rất nhanh tiêu tán, ngược lại càng tụ càng nhiều, vân khí cũng càng ngày càng ngưng thực. Bất quá 5-6 tức thời gian, vân khí liền hóa hư là thật, dĩ nhiên thật ngưng kết thành một đóa vạc nước miệng kích thước cỡ nhỏ ô vân. Ngụy Phàm không dám kinh thường, thể nội pháp lực theo lấy tiểu vân vũ thuật khẩu quyết không ngừng vận chuyển, tiếp đó tay phải một đạo thanh quang ngưng kết mà ra, hướng về ô vân đánh tới. Rơi. Một tiếng quát nhẹ, theo lấy đánh ra thanh quang bay vào trong mây đen, cái kia cỡ nhỏ mây đen quay cuồng chốc lát, từng tia nước mưa liền xen lẫn linh khí rơi xuống. Còn không tệ. Ngụy Phàm trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng. Nửa tháng cố gắng tu luyện, rốt cục đem tiểu vân vũ thuật đạo này trung giai linh thực thuật tu luyện tới thuần thục chi cảnh. Mấy trăm lần tính lặp lại pháp thuật thi triển, để Ngụy Phàm có một loại tiếp trước chơi game online khắp thế giới cày quái tăng lên kỹ năng đẳng cấp cảm giác thành tựu. Ngày mai liền có thể đi tạp vụ đường tìm Lâm chấp sự, thương lượng một chút thăng cấp linh thực phu sự tình. Ngụy Phàm trong lòng thầm nghĩ, đẳng thăng cấp phía sau, liền có thể từ linh nông cái kia nặng nề tạp vụ lao động bên trong giải thoát đi ra. Tiếp xuống, liền là thật tốt tu hành. Trong rừng rậm, mây đen quay cuồng, linh vũ không ngừng rơi xuống. Ngụy Phàm lo lắng động tĩnh này gây nên những đồng môn khác chú ý, vội vã thu pháp thuật. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bóng đêm càng đen, một lượt trăng tròn treo cao. Đêm đã khuya, trở về sớm đi nghỉ ngơi đi. Không có tại trong rừng rậm ở lâu, Ngụy Phàm từ trên cự thạch nhảy lên một cái, tiếp đó liền hướng về chỗ ở của mình chạy trở về. Trở về gian nhà sau, Ngụy Phàm vẫn là như thường ngày cái kia, lại ngồi gần phân nửa thời thần, chờ thể nội pháp lực khôi phục sau, vậy mới nằm lại trên giường nằm ngáy ho ho lên. Ngày thứ hai, khôi phục tinh lực Ngụy Phàm sáng sớm liền chạy tới Khánh Phong Cốc. Bất quá, hắn cũng không có như thường ngày dạng kia trực tiếp đi trong linh điền canh tác, mà là đi tới sơn cốc phía nam tạp vụ đường. "Ân, ngươi tiểu Vân Vũ thuật đã nhập môn." Tạp vụ đường bên trên, Lâm Viễn Sơn nhìn trước mắt thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. "Ta nhớ ngươi vừa mới tiến vào tông môn 2 năm a, nhanh như vậy liền nắm giữ tiểu Vân Vũ thuật. Đệ tử ngu dốt, phía trước tu tập mấy tháng cũng không có gì khởi sắc, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất mới đánh bậy đánh bạ học được." Ngụy Phàm có người, 10 phần cung kính hồi đáp, "Vậy mới tới trước tạp vụ đường, cùng Lâm chấp sự báo cáo chuẩn bị một thoáng." "Ngươi ngược lại khiêm tốn." Lâm Viễn Sơn đối Ngụy Phàm khiêm tốn dáng dấp ngược lại có chút vừa ý, gật đầu một cái lại nói, "Cùng ta đến phía trước đỉnh viện tới." Tạp vụ đường phía trước có một khối diện tích đỉnh viện không lớn, một đầu đá xanh xếp thành tiểu đạo xuyên qua trong đó, hai bên vụn mặt lẻ tẻ trồng một chút xanh um tươi tốt linh thực. "Ừm, ngươi thử lấy thi triển một đạo tiểu vân vũ thuật ta nhìn một chút." Lâm Viễn Sơn hướng về đỉnh viện một chỗ xó xỉnh tùy ý một chỉ, tiếp đó đối Ngụy Phàm nói, "Được, Lâm chấp sự." Ngụy Phàm lập tức lên tiếng, tiếp đó lập tức bấm lên pháp quyết. Trong chốc lát, giữa không trung liền hội tụ một đóa nửa mẫu ruộng đồng kích thước ô vân, tiếp lấy liền tí tách có linh vũ từ trong mây rơi xuống. "Ân, chính xác là thuần thục nắm giữ, nhưng pháp quyết vận chuyển rõ ràng vẫn là có một điểm trì trệ, còn cần siêng năng luyện tập. Xe ngưng quang đánh ra thời gian quá sớm, vẫn khí còn không có đầy đủ hội tụ, kết quả chính là hạ xuống linh vũ số lượng nhiều đại giảm ít. Đến tiếp sau chuyển vào pháp lực thời điểm cũng không cần quá mức cấp bách, bảo trì ổn định là đủ. Ngươi hiện tại mới luyện khí tầng 3, quá nhiều qua gấp chuyển vào pháp lực đều sẽ giảm xuống tiểu vân vũ thuật thời gian duy trì." Lâm Viễn Sơn đứng ở một bên nhìn xem Ngụy Phàm thi triển pháp thuật, đồng thời không chút khách khí chỉ ra hắn tiểu vân vũ thuật mấy chỗ thiếu sót. Nhưng cuối cùng, Lâm Viễn Sơn vẫn là vừa ý gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút vẻ tán thành nói, "Bất quá cuối cùng ngươi tu vi cũng mới luyện khí sơ kỳ, khoảng thời gian này lại cẩn thận mài giũa một phen, sau đó tiểu vân vũ thuật sẽ còn nâng cao một bước. Tốt, có thể ngừng." Lâm Viễn Sơn khoát tay áo, ra hiệu Ngụy Phàm thu pháp thuật. Nghe được Lâm chấp sự đằng sau tán dương lời nói, Ngụy Phàm cũng là trong lòng vui vẻ. Trên mặt cũng là không dám lộ ra vẻ tự đắc, đội ba thu pháp thuật, tiếp đó buộc phát cung kính hướng về Lâm Nguyên núi thi lễ một cái sau nói, "Đa tạ chấp sự chỉ điểm, đệ tử ghi nhớ trong lòng." "Chỉ điểm chưa nói tới, ngược lại tiểu tử ngươi cho ta một cái niềm vui ngoài ý muốn." Lâm Viễn Sơn khoát tay nào nói. Thân là tạp vụ đường trưởng quản linh điền chấp sự một trong, Lâm Viễn Sơn cũng là có tông môn khảo hạch nhiệm vụ trong người, hàng năm đều cần nộp lên nhất định lượng linh mễ. Dưới tay mỗi nhiều một cái linh thực phu, nó quản lý linh điền sản lượng tự nhiên cũng sẽ tương ứng gia tăng. "Mang theo lệnh bài của ta, đi phía bắc gian phòng kia tìm chú lão, để hắn an bài cho ngươi thăng cấp linh thực phu đến tiếp sau thủ tục." Lâm Viễn Sơn đem bên hông màu xanh minh bài gỡ xuống, tùy ý vứt cho Ngụy Phàm sau nói, "Đa tạ chấp sự." Ngụy Phàm nghe xong, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vã tiếp được cái kia lệnh bài màu xanh. "Không cần cảm ơn ta, có thể tại 2 năm tả hữu thời gian bên trong thuần thục nắm giữ một môn trung giai linh thực thuật, chắc hẳn ngươi vẫn còn có chút pháp thuật thiên phú. Sau khi trở về, càng phải siêng năng luyện tập, không thể lười biếng." Lâm Viễn Sơn thật sâu nhìn một chút Ngụy Phàm sau, lập tức liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Viễn Sơn vào tạp vụ đường trong đại sảnh, Ngụy Phàm đánh giá trong tay lệnh bài màu xanh. Bóp bóp trong tay lệnh bài, phẩm chất 10 phần cứng rắn, tựa như tinh thiết tạo thành. Nhưng xúc cảm lại ôn nhuận như ngọc, mơ hồ còn có một cô ấm áp truyền đến. Lệnh bài chính diện, khắc lấy ngân quang lóng lánh 3 chữ to Lâm Viễn Sơn. Xứng đáng là lệnh bài của chấp sự, nhìn xem liền là cần đại khí chút. Liếc qua bên hông mình xám đen ngoại môn đệ tử chất gỗ minh bài, Ngụy Phàm trong lòng cảm thán một tiếng. Nghe nói nội môn đệ tử minh bài phẩm chất càng tốt, chính là bạch ngọc làm ra, càng có đông ấm hệ mát, che gió tránh bụi hiệu quả. Chương 8, thăng cấp linh thực phu chương 8, thăng cấp linh thực phu đem chấp sự lệnh bài cất vào trong ngực, Ngụy Phàm liền hướng về vừa mới Lâm Viễn Sơn chỗ ra hiệu gian phòng kia đi tới. Đẩy ra cửa phòng, Ngụy Phàm ánh mắt bốn phía quét qua, lại thấy một cái dài rộng bất quá 2 trượng trong căn phòng nhỏ, ngay phía trước một cái rộng lớn mộc chế bàn dài. Bàn dài bên trên trưng bày một cái to lớn tính toán, bên cạnh còn có mấy quyển thật dày sổ sách chồng chất tại một chỗ, tựa như núi nhỏ đồng dạng. Một vị lão giả tóc trắng giờ phút này đang ngồi ở bệ đá phía sau, một tay khuấy động lấy khổng lồ tính toán, một tay lật xem thật dày sổ sách. Ngụy Phàm đi vào trong gian phòng, lão giả tóc trắng cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tại bận rộn chính mình sự tình. "Chú lão, đệ tử Phục Lâm chấp sự mệnh lệnh, tới trước làm thăng cấp linh thực phu thủ tục." Ngụy Phàm đi ra phía trước, hướng về lão giả tóc trắng chắp tay, nói: "Thăng cấp linh thực phu." Chú lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngụy Phàm trẻ tuổi khuôn mặt sau, đục ngầu trong mắt lóe ra một chút kinh ngạc, chợt liền lại khôi phục như thường, hỏi: "Nhưng có Lâm chấp sự bằng chứng?" Ngụy Phàm lập tức từ trong ngực móc ra khối kia chấp sự màu xanh lệnh bài, tiếp đó thận trọng đưa tới. Chu lão tiếp nhận lệnh bài, hành nghiệm không sai sau, gật đầu một cái, nhưng cũng không để ý tới Ngụy Phàm, quay người liền hướng về sau lưng cái kia chỗ chống vách tường chui vào. Bạch quang lóe lên ở giữa, Chu lão thân thể liền không có vào vách tường biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Ngụy Phàm cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc, ngược lại yên lặng đứng ở trước bàn gỗ, kiên nhẫn đợi. Bất quá chốc lát thời gian, Chu lão liền lại lần nữa xuất hiện tại Ngụy Phàm trước mặt. Chu lão đại tay áo bung lên, thanh quang lóe lên ở giữa mục chế trên bàn dài liền nhiều hơn mấy thứ đồ. Một kiện trường sam màu xanh, một khối thẻ ngọc màu trắng, một cái chiếu nặng màu xám túi cùng tích ngoài rìa năm khối ngón cái to bằng móng tay đá. Món này trường sam màu xanh có tránh bụi hiệu quả, sau này tới điển gian mang vào cái này bộ quần áo là đủ. Khối ngọc giản này bên trong ghi chép liên quan tới linh thực phu cái khác linh thực thuật pháp, người muốn tốt sinh tu luyện, đi nhớ kỹ không thể chuyển ra ngoài. Cái này năm khối linh thạch là linh thực phu tháng này đồng lộc tháng, mỗi tháng nhưng tới ta cái này nhận lấy một lần. Chu lão nhàn nhạt cho Ngụy Phàm giới thiệu nói. Cuối cùng, hắn vừa chỉ cái kia màu xám túi nói, cái này trong túi trang 3 cân linh mễ, mỗi tháng đều nhưng tới nhận lấy một lần, cũng coi là ta Khánh Phong cốc linh thực phu đặc hữu quyền lợi. Đa tạ Chu lão. Đem những cái này đồ vật thu nhập chữ vật trong phủ, Ngụy Phàm trong lòng cũng là đại hỉ, lập tức hướng về Chu lão chắp tay cảm ơn. Còn có, ngươi như là đã tấn thăng làm linh thực phu, sau này tự nhiên cũng không cần tới điền gian canh tác, mỗi tháng tới cái 3-5 lần bố mưa là đủ. Phía bắc cái kia 5 mẫu hạ phẩm linh điền vừa vặn thiếu cái linh thực phu, tạm thời cứ giao cho ngươi tới xử lý. Chu lão quét Ngụy Phàm một chút, sắc mặt nghiêm nghị nói, đi nhớ kỹ không thể lười biếng, nếu là ngươi bố mưa trễ giờ dẫn đến cái kia 5 mẫu linh điền giảm sản lượng lời nói, tự có môn quy xử trí. Đệ tử ghi nhớ, tuyệt không dám lười biếng mảy may. Ngụy Phàm bị Chu lão ánh mắt quét qua, trong lòng cũng là hơi hơi run lên, lập tức chắp tay hướng về Chu lão bảo đảm nói, "Ân, đi xuống đi." Nhìn thấy Ngụy Phàm thái độ đoan chính bộ dáng, Chu lão cũng là gật đầu một cái, lập tức liền lại lần nữa phụ phục xếp đặt lên trên bàn khổng lồ tính toán, không có đi để ý tới Ngụy Phàm. Rón rén sau khi đi ra khỏi phòng, Ngụy Phàm đem chấp sự lệnh bài trả lại cho Lâm Viễn Sơn, vậy mới lòng tràn đầy vui vẻ rời đi tạp vụ đường. "Cái gì? Trương lão đầu hôm nay không có tới a?" Khánh Phong cốc linh điền, Ngụy Phàm người mặc mới đổi lên màu xanh pháp y, một mặt tiếc nuối chợt chợt lưỡi. Nghe nói là Thái An Phường thị Ngọc Lộ trai mới ra một nhóm thanh linh quả rượu, giá rẻ bị mỹ. Trương sư huynh lớn tuổi, liền hảo cái này hai cái, hôm qua cô ý đi cùng Lâm chấp sự xin nghỉ ngơi đi phường thị. Ngụy Phàm đối diện, một vị sắc mặt vàng bụng trung niên hán tử, đầu đội mũ rộng vành, giờ phút này chính giữa chống Huyền Thiết Quốc, một mặt hâm mộ nhìn xem Ngụy Phàm người mặc màu xanh pháp y nói, "Phàm ca, ta liền biết ngươi là có thể thành sự, vậy mới nhập môn 2 năm, liền thăng cấp linh thực phu. Sau đó còn mời Phàm ca mà chiếu cố nhiều hơn." Dễ nói dễ nói. Ngụy Phàm nghe thấy trung niên hán tử lời khen tặng, cũng là khách khí chắp tay. Vương sư minh chỗ đó đều là đồng môn sư minh đệ, khẳng định là muốn lẫn nhau chiếu cố. Ta cũng là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ học được. Cùng trung niên hán tử hàn huyên hai câu, Ngụy Phàm cũng vô dụng chờ lâu, liền trực tiếp đi phía bắc linh điển. Cho phía bắc 5 mẫu linh điển tỉ mỉ đổ vào một lần linh vũ sau, Ngụy Phàm liền rời đi sơn cốc. Bất quá, Ngụy Phàm cũng không có vội vã trở về Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện, mà là bóp một đạo khinh thân thuật hướng về một phương hướng khác chạy tới. Nửa cái thời thần sau, một tòa ẩn nấp tiểu sơn cốc phía trước. Pháp thuật, khinh thân thuật tiến độ 294-500 lần, tinh thông ghi chú. Chuyên cần luyện đạo này pháp thuật, luyện tập đạt tới 500 lần lúc liền có thể tinh thông môn này pháp thuật. Nhìn lướt qua trước mặt thanh tiến độ màn ánh sáng, Ngụy Phàm vừa ý gật đầu một cái. Đây là hắn vừa mới thi triển khinh thân thuật lúc, hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở. Ý niệm lóe lên đem màn ánh sáng đóng lại, Ngụy Phàm liền đi vào trong sơn cốc. Sơn cốc không lớn, kẹp ở hai tòa mấy trăm trượng cao đỉnh núi ở giữa, chỉnh tọa tiểu sơn cốc địa hình hiện hình nguyệt nha. Giờ phút này đã gần đến trạm vào tối, lại vẫn như cũ có không ít đệ tử ngoại tông tại sơn cốc nhỏ này bên trong ra ra vào vào. Ngụy Phàm hơi đến gần một chút, liền có thể nhìn thấy trong sơn cốc còn có một mảnh diện tích không nhỏ rừng rậm. Cùng lúc đó, hắn loang thoáng còn có thể nghe thấy trong rừng rậm này truyền đến từng đợt ồn ào âm thanh. Không có nửa điểm do dự, Ngụy Phàm trực tiếp chui vào cánh rừng rậm này bên trong. Trong rừng có một đầu đường mòn. Xôi theo đường mòn không đi một hồi, trước mắt tầm nhìn liền sáng tỏ thông suốt, xung quanh rừng rậm cũng thay đổi đến thưa thớt. Hướng phía trước nhìn lại, là một cái ước chừng mười mấy mẫu đất kích thước đất trống. Sát trời gần ám, trên đất trống thường cách một đoạn khoảng cách liền dùng một tiểu tiết thanh trúc can chống lên một cái đơn sơ lụa mỏng đèn lồng. Đất trống bốn phía, bày đầy từng cái lớn nhỏ không đều đơn sơ gian hàng. Nhưng những cái này đơn sơ trên gian hàng, vật phẩm chủng loại cũng là có chút phong phú. Nhìn một cái, phụ lục, đan dược, pháp khí, đủ loại cái gì cũng có. Gian hàng phía sau đều là hoặc đứng hoặc ngồi lấy từng vị tu sĩ. Nhìn bọn hắn thống nhất phục sức, rõ ràng đều là Huyền Dương tông ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này có tùy ý loay hoay chính mình trên gian hàng tiểu vật thập, có chính giữa cùng trước gian hàng người khác có kẻ mặc cả. Nơi này liền là một chỗ đệ tử ngoại tông chuyên môn dùng để vật phẩm giao dịch hối thị. Loại này quy mô nhỏ chợ phiên, tại to như vậy Huyền Dương tông bên trong còn có mấy, đều là đệ tử ngoại tông nhóm để cho tiện vật phẩm giao dịch mà tự mình thiết lập. Kỳ thực, tại Huyền Dương tông xung quanh có mấy quy mô không nhỏ phường thị, bên trong đang dược, phụ lục các loại tư nguyên vô luận là phẩm chất vẫn là chủng loại, đều muốn hơn xa loại này vài trăm người phiên chợ nhỏ. Nhưng trong phường thị giá tiền của vật phẩm cũng không phải tất cả ngoại môn đệ tử có thể tiếp nhận. So với trong phường thị tương đối đắt đỏ giá cả, hôi thị bên trong những cái kia giá rẻ đang dược, phụ lục đẳng tu chân đồ vật tự nhiên càng chịu rất nhiều luyện khí sơ kỳ các ngoại môn đệ tử hoan nên. Bất quá Hôi thị nơi này tuy là giá cả lợi ích thực tế, nhưng những ngoại môn đệ tử này ở giữa giao dịch đại bộ phận cũng chỉ có một chút đê dài vật phẩm, đồng thời chất lượng cũng là tốt xấu lẫn lộn, khó mà bảo đảm. Nếu là trong tay linh thạch dư giả một chút, lại muốn mua phẩm cấp cao hơn đang dược, phụ lục lời nói, đại bộ phận đệ tử vẫn là sẽ chọn đi xung quanh phường thị. Chương 9, Hôi thị chương 9, Hôi thị phía trước 2 năm, Ngụy Phàm bất an bất mặc, đã tích trữ mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Bây giờ thăng cấp linh thực phu, lại phát xuống 5 khối linh thạch đồng lộc tháng, nó thân gia đã đi tới 20 khối. Cái này 20 khối hạ phẩm linh thạch, đối với một ít nội môn đệ tử, thế gia đệ tử tới nói, khả năng chỉ là mưa bụi. Nhưng đối với như Ngụy Phàm thấp như vậy giai tu sĩ tới nói, đã coi như là một bút khoản lớn. Nhìn xem xung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, Ngụy Phàm lấy lại bình tĩnh, liền nên ngang đi vào trong hội thị. Ngân Văn Hảo, Ngân Văn Hảo, cố bản bồi nguyên, dưỡng khí tối thể, ngâm nước uống, luyện đan dược đều nhưng, một khối linh thạch 2 cân, tận hành phù tiện nghi bán rồi. Ra ngoài đi đường thiết yếu, các vị đồng môn sư huynh đệ tới nhìn một chút. Hạ phẩm pháp khí thanh một kiếm một cái, bộ kim đoàn thạch, chém sắc như chém bùn, chỉ cần 130 khối linh thạch. Trên sân bãi, khắp nơi đều là chủ quán nhóm tiếng gào to, phi thường náo nhiệt. Đi thêm về phía trước đi một điểm, thậm chí có thể nhìn thấy 2-3 vị hình thể cường tráng đệ tử ngoại tông đang giải phẫu cắt đứt một bộ không biết từ nơi nào săn giết được yêu thú thi thể. Bên cạnh gian hàng còn bày biện từng khối đã cắt gọn thịt yêu thú. Ngụy Phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái, cũng là mặt không đổi sắc mắt nhìn thẳng bước nhanh từ cái này mấy cái bán thịt yêu thú trước gian hàng đi tới. Hắn tới cái này tu chân giới hơn nửa năm, đừng nói ăn thịt, liền là liền canh thịt đều không uống qua một cái. Cũng không phải hắn không muốn, thật sự là chữ vật phù bên trong linh thạch không cho phép. Trời có mắt rồi, hắn một tháng đồng lộc tháng mới 2 khối linh thạch. Nhưng một cân thịt yêu thú, liền cần tiêu phí 3 khối linh thạch, liền như thế vẫn chưa đủ Ngụy Phàm một hồi nhét cái răng. Ăn thịt là không có khả năng ăn thịt, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ích cốc hoàn lót dạ cái dạng này. 3 bước cũng 2 bước, vòng qua mấy cái bán thịt yêu thú sạp hàng. Ngụy Phàm trong đám người chậm chậm dạo bước, tầm mắt tại trên những gian hàng này từng cái đảo qua. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi động, tại một chỗ đơn sơ trước gian hàng dừng bước. Chủ quán là một vị hơn 20 tuổi thanh niên áo lam, sạp hàng không lớn, bên trái chất đầy thật dày phụ lục cùng thư tịch, bên phải thì là vụn vặt lẻ tẻ bày một chút chai chai lọ lọ các loại đan dược. Ngụy Phàm ngồi xổm người xuống, từ trên gian hàng lấy ra một trương phụ lục màu vàng nõn, tỉ mỉ quan sát. Tờ phụ lục này hẳn là mới chế tạo không lâu, Ngụy Phàm thậm chí có thể ngửi được trên phụ lục truyền đến yêu ớt mùi mực. Trên đó bút son chỗ khắc họa phù văn cũng là nhất bút nhất họa, quy củ. Cảm thụ được trên phù lục mơ hồ truyền đến sóng linh khí, Ngụy Phàm trong lòng âm thầm gật đầu. Phẩm chất cũng vẫn nói còn nghe được. Ngụy Phàm tỉ mỉ vớt nhẹ một hồi phù lục trong tay, tiếp đó ngẩng đầu hướng thanh niên mặc áo lam kia hỏi, "Vị sư minh này, xin hỏi cái này tụ linh phù bao nhiêu linh thạch một trương?" "Tụ linh phù, nhất giai hạ phẩm phù lục, sử dụng sau có thể hội tụ quanh thân trong phạm vi nhỏ linh khí, từ đó biên độ nhỏ tăng lên bản thân tu hành tốc độ. 2 khối linh thạch một trương." Thanh niên mặc áo lam kia ở sau gian hàng đã ngồi hồi lâu, trước mắt cũng là không có một cái nào tới vào xem việc buôn bán của hắn. Giờ phút này nhìn thấy Ngụy Phàm tại gian hàng của mình phía trước dừng lại, hiện tại cũng là trong lòng vui vẻ, hướng về Ngụy Phàm chắp tay lại bổ sung, "Chương này tụ linh phù chính là ta Hiểu Nguyệt Phong phù lục đường một vị sư tỷ chế tạo, phẩm chất phương diện sư đệ cứ việc yên tâm." "Hiểu Nguyệt Phong phù lục đường đích sư tỷ a?" Ngụy Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không có lòng nghi ngờ. Bên trong tòa thung lũng này tiểu hội thị, vốn là từ Huyền Dương Tông nuôi phong đệ tử ngoại tông tự phát thành lập mà thành. Mà loại trừ như Ngụy Phàm, Trương Vũ loại này thuần túy châu ngựa khổ lực bên ngoài, vẫn là có không ít ngoại môn đệ tử có khả năng bằng vào bản thân chức vụ liền tới vớt một chút chất béo. Nhất là luyện đan cát, phù lục đường, đoán khí phố những địa phương này, hàng năm đều sẽ có nhất định lượng đan dược, phù lục các loại vật phẩm tiến vào một ít ngoại môn đệ tử túi, tiếp đó xuất hiện tại Huyền Dương Tông các nơi to to nhỏ nhỏ trong hội thị. Cho nên, thanh niên áo lam nói, vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Thú hồ, 2 khối linh thạch giá cả, cũng coi là tương đối công bằng. Bất quá, đến cùng là qua đã quen thời gian khổ cực, Ngụy Phàm suy tư một hồi, lại mở miệng có kẻ mặc cả nói, vẫn còn có chút đắt, như vậy đi sư mình, ta mua 6 trường, tính toán ta 10 khối linh thạch như thế nào? Cái này, Ngụy Phàm nói hết lời, thanh niên áo lam cũng là lộ ra một chút do dự. 6 trường tụ linh phủ, 10 khối linh thạch, nói thật đối với hắn tới nói đã là một bút làm ăn lớn. Huống chi hắn hôm nay tại cái này bảy sạp đã có gần phân nửa canh giờ, đến bây giờ còn không có một cái nào khách hàng đến cửa. Kiếm lời nhỏ cũng là kiếm lời, coi như là cái khởi đầu tốt đẹp. Nghĩ tới đây, thanh niên áo lam cũng là cắn răng nói, 10 khối linh thạch liền 10 khối linh thạch, tạm thời cho là nhiều đưa sư đệ một tờ linh phù, mong rằng sư đệ sau đó đa đa chiếu cố sư minh sinh ý mới phải. Nhất định nhất định. Vốn chính là thuận miệng nói, cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nghe thấy thanh niên áo lam đồng ý nói, Ngụy Phàm lập tức mừng rỡ trong lòng. Tại trên gian hàng chọn lựa lựa đường này, chọn lựa còn thừa 5 chương phẩm chất không tệ tụ linh phù sau, Ngụy Phàm vậy mới hài lòng đem cái này 6 chương phù lục nhét vào chứa vật trong phủ. Đem 10 khối linh thạch giao cho thanh niên áo lam, Ngụy Phàm hướng nó chắp tay, liền quay người rời đi gian hàng. Chui vào dòng người, rất nhanh liền biến mất ở thanh niên trong tầm mắt. Rời khỏi vị sư minh kia gian hàng, Ngụy Phàm cũng không có vội vã rời khỏi hội thị, mà là tại cái này gần ngàn người phiên chợ nhỏ bên trong chậm rãi đi dạo lên. Không thể không nói, chỗ này hội thị tuy là quy mô không lớn, nhưng mua bán vật phẩm chủng loại chính xác là đủ loại. Ngụy Phàm đi dạo một hồi, nhìn chính là hoa mắt, có nhiều thứ hắn thậm chí là nghe đều không có nghe qua. Như cái kiêm màu vàng đất huyền mẫu thạch nghe nói là luyện chế hạ phẩm pháp khí nào đó nguyên liệu chủ yếu một trong, lớn chừng bàn tay một khối liền muốn 30 khối linh thạch, cơ hồ bù đắp được Ngụy Phàm toàn bộ thân gia. Mà quả đấm kia lớn nhỏ toàn thân trắng như tuyết khối chạm vật, tên gọi Ngọc Linh Chi hình như vẫn là nào đó linh thú vật bại xuất, có tính tâm mắt sáng, hoạt huyết thanh nhứ hiệu quả. Cái đồ chơi này giá cả liền càng thêm không hợp thói thường, trực tiếp luận lượng bán, một lượng liền muốn 3 khối linh thạch. Ngụy Phàm mới cầm lên xem xét hai mắt, nghe được giá cả sau hù dọa đến hắn lập tức đem nó thả về chỗ cũ, sợ va chạm đông chốc bị cái kia chủ quán lửa bịt bên trên. Thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm tại hôi thị phía nam một chỗ không đáng chú ý trước gian hàng dừng lại. Chủ quán là một vị hơn 40 tuổi hán tử gầy gò, râu ria sồm soàm, một thân ngoại môn đệ tử áo cũng là bẩn thỉu, thoạt nhìn như là một bộ không quan tâm ăn mặc bộ dáng. Gian hàng trước mặt bên trên thượng vàng hạ cám đồ vật tuy là rất nhiều, nhưng chân chính gây nên Ngụy Phạm chú ý vẫn là bày ra tại gian hàng bên trái, tựa như ngón út kích thước từng cái thiên hương. Vẩn thần hương có ích khí và linh, tinh tâm an thần hiệu quả, đối với như Ngụy Phạm loại này cấp thấp tu sĩ đã tọa tu hành có rất tốt phụ trợ hiệu quả. Vị tiểu sư đệ này thế nhưng chú ý cái gì? Vị kia dáng dấp lôi thôi hán tử gầy gò nhìn thấy Ngụy Phạm tại nó trước gian hàng dừng lại, mắt lập tức sáng lên, đội vã chắp tay hướng về Ngụy Phạm khoe khoang nói: sư minh, ta bên này tăng tiến tu vi đang dược, đủ loại công năng phù lục đều có, phẩm chất cũng là thượng đẳng. Chương 10, tu luyện chương 10, tu luyện. Ngụy Phạm cũng không trả lời, ngồi xổm người xuống, vê lên một cái ẩn thần hương tỉ mỉ hơi người. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào trong mũi, làm cho Ngụy Phạm cả người nhất thời mừng rỡ. Hảo phẩm chất. Bóp trong tay ẩn thần hương, Ngụy Phạm mang theo kinh ngạc liếc qua trước mặt hán tử gầy gò. Không nghĩ tới, trước mắt vị này tuổi tác khá lớn lôi thôi lết thiết sư minh, trong tay còn có loại này hàng tốt. Sư minh, cái này ẩn thần hương phẩm chất cũng vẫn có thể, không biết giá cả bán thế nào. Trong lòng âm thầm tán thưởng, Ngụy Phạm trên mặt cũng là bất động thanh sắc, tiếp đó tùy ý hỏi một câu. Hắc hắc. Tiểu sư đệ thật là tinh mắt. Cái kia hán tử gầy gò cười hắc hắc lộ ra một loạt chỉnh tề răng vàng, hướng về Ngụy Phạm tân bút một câu lại nhịn không được khoe khoang nói, ta cái này ẩn thần hương, tại trung quanh nơi này một vùng cũng coi là thượng đẳng phẩm chất. Về phần giá tiền này đi, tự nhiên là đắt hơn một chút, một khối linh thạch 4 cái. Cái gì? 4 cái? Sư minh hẳn là tại lừa gạt ta. Ngụy Phạm nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, địa phương khác đều là một khối linh thạch 7-8 căn, thế nào đến ngươi giá tiền này liền lật một phen. Sư minh ẩn thần hương chẳng lẽ là trúc cơ đan nghiền nát chế thành? Cầm trong tay vân vê cái kia ẩn thần hương thả về chỗ cũ, Ngụy Phạm lại trả lời miệng, một khối linh thạch 6 cái ẩn thần hương, không thể nhiều hơn nữa. Tiểu sư đệ chỗ đó, nếu thật là một khối linh thạch 6 cái giá cả bán cho ngươi, sư minh ta đến buổi cái đấy mà mất. Cái kia hán tử gầy gò sắc mặt khẽ đắng, tiếp đó đem cái kia ẩn thần hương lại đưa tới Ngụy Phạm trước mặt, nói, tiểu sư đệ ngươi nhìn một chút, ta bên trong ẩn thần hương này thế nhưng trộn lẫn ngân văn thảo cùng máu đen căn, cũng không phải những cái kia hàng thông thường có thể so sánh. Tăng thêm ngân văn thảo cùng máu đen căn ư? Ngụy Phạm trong lòng giật mình, tỉ mỉ hồi tưởng, vừa mới chính xác ngửi thấy ẩn thần hương bên trong lẫn lộn một chút ngân văn thảo cùng máu đen căn hương vị. Vậy liền một khối linh thạch 5 cái a. Ngụy Phạm sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng vẫn là tính thăm dò vẽ lên một cái bánh nướng nói, chúng ta đều thối lui một bước, sau đó ẩn thần hương đều tại sư minh bên này mua. Thôi được cũng được. Cái kia hán tử gầy gò tựa như có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đến cùng vẫn là đồng ý cái giá tiền này. Một phen có kẻ mặc cả sau, Ngụy Phạm hao tốn 5 khối linh thạch, mua 25 căn ẩn thần hương. Nhìn thấy Ngụy Phạm thận trọng đem ẩn thần hương từng cái cất vào chữ vật trong phủ, trung niên hán tử kia vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, từ gian hàng của mình bên trên lại lấy ra một cái màu xanh biếc bình sứ nhỏ hướng về Ngụy Phạm giới thiệu đến, "Tiểu sư đệ, ta cái này còn có mấy bình phẩm chất không tệ dưỡng khí đan, đây chính là luyện đan đường một vị sư minh chính tay luyện chế, đặc biệt nhờ ta tới bán, có muốn nhìn một chút hay không?" "Dưỡng khí đan?" Ngụy Phạm hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nói, "Đa tạ sư minh hảo ý, về mặt đan dược sư đệ tạm thời còn không cần, trước hết không suy tính. Hiện tại Ngụy Phạm, phục dụng đan dược quả thật có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, nhưng quá sớm quá nhiều phục dụng đan dược, đồng dạng cũng sẽ dẫn đến nó thể nội đan độc chồng chất, căn cơ bất ổn, sau này xông quan khó khăn. Luyện khí sơ kỳ liền dựa vào cắn thuốc đến để thăng tu vi, tại Ngụy Phạm trong mắt, không khác nào đốt cháy giai đoạn. Đây cũng là Ngụy Phạm hôm nay đi tới Hôi Thị bên trong, chỉ mua tụ linh phủ, nguồn thần hương loại này phụ trợ tu hành vật phẩm, lại không có suy nghĩ phục dụng đan dược nguyên nhân. Cuối cùng, tụ linh phủ cùng ẩn thần hương sử dụng, đối với tu sĩ tới nói chủ yếu không có tác dụng phụ gì. Huống hồ, đằng mấy tháng sau chính mình công pháp đạt tới viên mãn chi cảnh, lại thêm tụ linh phủ cùng ẩn thần hương đẳng tu chân tài nguyên phụ trợ, tốc độ tuyệt đối không thể so với đơn thuần cắn thuốc chậm. Liên dưỡng khí đan điểm này tăng tiến tu vi hiệu quả, hắn thật là có điểm không lọt mắt. Không có đi để ý tới cái kia hán tử gầy gò thất vọng ánh mắt, Ngụy Phàm xông thứ nhất cái ôm quyền, liền cũng không quay đầu lại quay người đi xa. 6 chương tụ linh phủ, 20 căn ẩn thần hương, lần này Hôi Thị chuyến đi, tuy là linh thạch hao phí không ít, nhưng cũng coi như thu hoạch tràn đầy, đầy đủ chống đỡ hắn về sau 1-2 tháng tu hành sử dụng. Ngụy Phạm nhìn sắc trời một chút, trong lòng tính toán chốc lát, liền trực tiếp rời đi Hôi Thị, hướng về chỗ ở của mình đội vã chạy trở về. Nửa cái thời thần sau, Ngụy Phạm một mặt hưng phấn về tới Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện. Trong phòng nhỏ, Ngụy Phạm hai chân xếp bằng ở trên giường gỗ, tay phải hướng trong ngực chữ vật trên đùa vỗ một cái, thanh quang lóe lên liền vây ra một cái ngón nút kích thước ẩn thần hương tới. Ngón tay tại ẩn thần hương một điểm nhẹ nhàng một vòng, đem nó thiêu đốt sau, liền trực tiếp cắm vào phụ cận. Bất quá 1-2 hơi thời gian, từng sợi màu trắng nhạt khói nhẹ liền từ căn này ẩn thần hương đỉnh thong thả bay lên. Hít sâu một cái, một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức thấm vào đáy lòng. Xứng đáng là ẩn thần hương. Ngụy Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, theo lấy mùi hương không ngừng tràn vào, trong khí hải nguyên bản yên lặng linh khí giờ phút này đều có chút nhảy nhót lên. Lập tức lấy nhỏ hẹp trong phòng khói nhẹ từng bước tràn đầy, Ngụy Phàm lập tức lấy ra một trường tụ linh phù, tiếp đó liền có chút không kịp chờ đợi hướng về trường này tụ linh phù bên trong truyền vào pháp lực. Bù bù. Theo lấy pháp lực truyền vào, cái kia tụ linh phù linh chỉ lóe lên, tiếp lấy liền nhẹ nhàng hiện lên, ở giữa không trùng xoay chậm chậm lên. Cùng lúc đó, theo lấy tụ linh phù phát ra lóe lên một nhấp nháy linh quang, linh khí chung quanh cũng không ngừng hướng lấy tờ phù lục này tụ tuân ra mà tới. Chỉ chốc lát sau, vậy mà tại tờ linh phù này xung quanh tạo thành một cái phạm vi nhỏ linh khí cao áp khu. Thuần thần hương cùng tụ linh phù đều đã bố trí thỏa đáng, Ngụy Phàm cũng không lại trì hoãn, vội vã đóng lại hai mắt, ngưng kết tâm thần, đã vận hành lên công pháp. Cùng lúc đó, nhỏ hẹp trong gian phòng, Ngụy Phàm không khí xung quanh cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Một cỗ nhàn nhạt linh khí khí lưu bắt đầu tại Ngụy Phàm quanh thân phun trào, cũng theo lấy Ngụy Phàm một thở một hít mà thu hẹp biến hóa, tiếp lấy chậm chậm xuyên vào Ngụy Phàm thể nội. Nếu như Ngụy Phàm giờ phút này có thể nhìn thấy chính mình quanh thân cái này nhàn nhạt linh khí khí lưu lời nói, liền có thể phát hiện, những cái này phun trào linh khí so trước kia muốn càng thêm tinh thuần sền sệt một chút. Mà lúc này Ngụy Phàm đã hoàn toàn che giấu ngoại giới nhận biết, toàn thân toàn ý đưa vào trong tu luyện, tham lam hấp thu linh khí xung quanh. Những linh khí này tràn vào thể nội, lại không ngừng bị Ngụy Phàm hấp thu, luyện hóa, cũng chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, tại Ngụy Phàm trong kinh mạch vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, thoáng qua liền là 5-6 cái thời thần trôi qua. Tâm thần trọn vẹn chìm vào đến công pháp vận chuyển bên trong đi Ngụy Phàm, dĩ nhiên trực tiếp đã tọa tu hành đến sáng sớm ngày thứ hai. Trên giường gỗ, Ngụy Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhả một cái trọc khí, hầm một cái suốt đêm Ngụy Phàm, giờ phút này trên mặt cũng là nửa điểm ủ rũ cũng không, đôi mắt càng là sáng ngời có thần. Bốn phía nhìn một chút, giờ này khắc này, trải qua một đêm bốc cháy, cái kia bẩn thần hương đã biến thành cho tàn, tán loạn trên mặt đất. Nhưng trong gian phòng, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lờ lờ. Mà Ngụy Phàm phía trước, chương kia tụ linh phù vẫn còn tại chậm rãi xoay tròn, nhưng mà nó phát ra lấp lóe linh quang đã ảm đạm một chút. Ngày bình thường khổ hạnh đã quen, Ngụy Phàm liền vội vàng đem cái kia tụ linh phù triệu hồi, thận trọng thu nhập chứa vật trong phủ. Chương 11, mới nhập môn đệ tử chương 11, mới nhập môn đệ tử ai, có linh thạch liền là tốt. Cảm thụ được trong khí hải tràn đầy linh khí, Ngụy Phàm không khỏi đến cảm thán một tiếng. Hôm qua đi dạo một chuyến Hôi thị, 15 khối linh thạch như là nước chảy tiêu xài, quả thực để Ngụy Phàm đau lòng không thôi. Nhưng không thể không nói, đem tụ linh phù cùng ẩn thần hương kết hợp lại tu hành đã tọa, hiệu quả cũng quả thật không tệ. Ngụy Phàm trong lòng âm thầm đánh giá một chút, có cả hai phụ trợ, tốc độ tu luyện của mình chí ít để cao 4 thành. Công pháp Bồi Đồng Quyết tiến độ 423-500 chu thiên, tinh thông ghi chú, mỗi ngày siêng năng tu luyện, vận chuyển 500 chu thiên lúc có thể tinh thông môn công pháp này. Công pháp độ thuần thục cũng sắp đột phá đến tinh thông, đến lúc đó tu hành tốc độ có lẽ sẽ còn tăng lên. Ý niệm lóe lên, Ngụy Phàm đem thanh tiến độ màn ánh sáng lại lần nữa đóng lại. Cả một cái buổi tối, 5-6 cái thời thần, công pháp này Bồi Đồng Quyết tiến độ điểm số trực tiếp lên tăng gần 100 điểm. Chờ thêm đoạn thời gian công pháp đại thành phía sau, lại thêm ẩn thần hương tụ linh phù phụ trợ, có lẽ chính mình liền có thể ổn thỏa trùng kích một thoáng luyện khí trung kỳ. Trong lòng âm thầm quy hoạch, Ngụy Phàm từ trên giường nhảy lên một cái, giãn ra một thoáng có chút cứng ngắc cay mũi thân thể. Đẩy cửa phòng, Ngụy Phàm đi ra khỏi phòng, hung hăng hít thở mấy cái không khí mới mẻ. Giờ phút này chính là giờ Mão Tả Hữu, trời mới vừa tờ mở sáng, trong không khí còn mang theo một chút sáng sớm đặc lưu thanh lãnh. Thanh Ngọc Phong trong biệt viện, một đám ngoại môn đệ tử nhộn nhịp từ trong phòng của mình đi ra, tiếp đó bước chân vội vã hướng về dưới chân núi tiến đến. Ngụy Phàm khó được nhàn nhã, vặn eo bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt, thỉnh thoảng cùng mấy vị đi ngang qua hiểu nhau quen biết đồng môn chào hỏi một tiếng. Ngay tại Ngụy Phàm chuẩn bị trở về phòng thời điểm, lại nhìn thấy xa xa một đóa thanh sắc lưu vân chính giữa hướng về ngoại môn đệ tử biệt viện cái phương hướng này chạy nhanh đến. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, cái kia lưu vân liền đi tới Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện ngay phía trên. Đó lấy, vân khí tán đi, hiện lộ ra bên trong một chiếc to lớn phi chu tới. Cái kia phi chu toàn thân thành màu nâu xanh, dài mười mấy trượng, thân thuyền phù văn lấp lóe, hiển nhiên là hạ không ít uy lực không tầm thường cấm chế. To lớn màu nâu xanh phi chu chậm chậm rơi xuống, vững vàng dừng ở biệt viện phía trước trên một mảnh đất trống. Ngay sau đó, liền có một nhóm người mặc mới tinh đồng phục ngoại môn đệ tử trẻ tuổi nối đuôi nhau mà ra, tiếp đó chậm chậm đi xuống phi chu. Phía trên phi chu còn có 3-4 vị lớn tuổi một chút, người mặc chấp sự phục sức đệ tử đang chỉ huy lấy cái gì, cách lấy quá xa, Ngụy Phàm cũng không nghe rõ. Những đệ tử trẻ tuổi này trật tự giành mạch đi xuống phi chu, đứng ở trong biệt viện trên đất trống, đồng thời hiếu kỳ đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Ngụy Phàm rất dễ dàng liền có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra hưng phấn, xúc động, hiếu kỳ các loại tâm tình. Ân, có một loại trong suốt lại ngu xuẩn đẹp. Lại là một nhóm mới trâu ngựa đến. Ngụy Phàm yên lặng chửi bậy một câu. 2 năm trước, hắn xem như mới vào tông ngoại môn đệ tử, an vị tại trên phi chu này, đáp xuống Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử biệt viện bên trong. Sau đó liền 2 năm trâu ngựa kiếp sống. Theo lấy những cái này đệ tử mới nhập môn nhóm từ trên phi chu đi xuống, ban đầu trên đất trống cũng bộc phát chật trội. Ngụy Phàm thô sơ giản lược đến một thoáng, lại có chút kinh ngạc phát hiện, chỉ là bị phân phối đến bọn hắn Thanh Ngọc Phong biệt viện ngoại môn đệ tử, liền có trọn vẹn hơn 200 người. Có chút khác thường a. Gần nhất 2 năm qua, Huyền Dương Tông tựa hồ tại không ngừng chiêu thu đệ tử, nhìn cái trận thế này, năm nay xem chừng chí ít có 2000 tên đệ tử tiến vào tông môn. Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi căng thẳng, đầu tiên là gia tộc tu chân bên trong tuyên bố điều độc kiến, tiếp đó nội môn đệ tử khảo hạch, hiện tại ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu khuyết chiêu hư. Hẳn là đại ngu quốc tu chân giới lại có tình huống như thế nào phát sinh. Đi tới phương này tu chân giới, Ngụy Phàm so trước kia cẩn thận rất nhiều. Cuối cùng không phải ở kiếp trước có cơ bản pháp luật ràng buộc quốc gia, bây giờ tại Huyền Dương Tông, trên mặt nội quả thật có môn quy ràng buộc, nhưng trên bản chất vẫn là dùng thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Mà tại bên ngoài Huyền Dương Tông, không có tông môn chế độ ràng buộc, nhân tính tham cùng ác cơ hồ bị khuyết đại đến cực hạn. Có đôi khi làm một chút xíu lợi ích, giữa các tu sĩ liền có thể chó cùng rứt dậu, lấy mệnh tương bác. 2 năm qua, tuy là tại Huyền Dương Tông rất ít ra ngoài, nhưng cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Ngụy Phàm đều có thể nghe được một chút tán tu hoặc là gia tộc đệ tử bị mưu tiền tài sát hại tính mệnh, giết người đoạt bảo truyền văn. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ làm tranh đoạt tiên duyên đều là sinh tử chém giết, tông môn cùng tông môn ở giữa một khi phát sinh xung đột vậy thì càng là máu chảy thành sông. mấy ngàn người tiểu môn tiểu phái trong vòng một đêm toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, ngàn năm đại tông ở giữa lẫn nhau chinh phạt. Những chuyện này, từng cọc từng kiện đều đang nhắc nhở Ngụy Phàm, cái này mạnh được yếu thua tu chân giới, xa không có nó vừa mới xuyên qua tới lúc tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Như Ngụy Phàm loại này không nơi nương tựa tầng dưới chót tu sĩ, nếu như không tăng cao cảnh giác, khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Khoảng thời gian này nên nhiều hỏi thăm một chút, nhìn một chút có cái gì không tầm thường tiếng gió thổi. Ngụy Phàm khẽ thở dài một hơi, quay trở về phòng của mình. Mới đóng lấy cửa phòng, Ngụy Phàm bụng liền truyền đến một trận tiếng vang trầm nặng. Hôm qua sáng sớm phục dụng một hạt tích cốc đan, đến hiện tại giọt nước không vào. Buổi tối lại là suốt đêm đả tọa tu hành, giờ phút này cũng thật là có chút đói bụng. Ngụy Phàm vỗ một cái chữ vật phù lấy ra tích cốc đan, theo thói quen vê ra một khoảng ngựa đầu chuẩn bị ăn vào, cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, hôm qua Chu lão còn phát một túi nhỏ linh mễ đây. Ngụy Phàm vỗ đầu, lập tức đem tích cốc đan thu hồi, xoay tay phải lại liền lấy ra một cái màu xám bao vải nhỏ. Đem túi đâm miệng mở ra, lộ ra trong đó từng hạt bóng ánh long lanh. Em dịu sung mãn linh mễ tới. Tại tu chân giới, linh mễ cũng có phẩm giai phân chia cao thấp. Như thượng phẩm như kim linh mễ, mã não mét các loại, nửa năm trước Ngụy Phàm tại Huyền Dương Tông phía nam một cái nào đó cỡ lớn trong phường thị mấy gian vừa gạo bên trong gặp qua mấy lần, nó đắt đỏ giá cả cũng là để hắn âm thầm liễu lưới. Còn có một loại cực phẩm linh mễ, như huyết tinh mét các loại, dùng lâu dài không chỉ có tẩy cân phạt tủy nghịch thiên hiệu quả, còn có thể tăng cao 1-2 thành tu sĩ đột phá cảnh giới tỷ lệ. Loại này linh mễ Ngụy Phàm cũng chỉ là từ những ngoại môn đệ tử khác trong lúc tán gẫu nghe nói 1-2, cũng là thấy đều chưa thấy qua. Mà Khánh Phong trong cốc linh điển, đại bộ phận đều là hạ phẩm linh điển, nó sinh sản linh mễ phẩm giai cũng là thấp nhất. Nhưng cho dù là như bao vải nhỏ bên trong chứa loại này bình thường nhất hạ phẩm linh mễ, đối với Ngụy Phàm loại này luyện khí tầng 3 cấp thấp tu sĩ tới nói, cũng là vật đại bổ. Trương Kỳ dùng ăn linh mễ lời nói, không chỉ có thể tăng tiến bản thân tu vi, còn có thể trên trình độ nhất định đưa đến bổ dưỡng kinh mạch hiệu quả. Từ gian nhà xó xỉnh tạp vật bên trong, Ngụy Phàm móc ra một cái đơn sơ tiểu bùn lò cùng một cái bình ngói nhỏ. Đơn giản đem bình ngói rửa sạch một phen sau, Ngụy Phàm bắt được một nắm nhỏ linh mễ. Dùng nước giặt sạch sẽ sau đổ vào cái kia bình ngói nhỏ bên trong, tiếp đó thêm vào nước sạch không qua linh mễ. Theo sau con ngón đúng ra, liền có một đạo hỏa tinh bay vào bùn lò đem nó thiêu đốt. Chẳng được bao lâu, cái kia bình ngói bên trên liền có từng trận hơi nóng tuôn ra không hề đứt đoạn sôi trào. Chương 12, khinh thân thuật diệu dụng chương 12, khinh thân thuật diệu dụng thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm mới tiết lộ bình ngói bên trên nắp, một cỗ nồng đậm linh mễ mùi thơm liền xen lẫn tại bốc hơi trong hơi nóng sông và muối. Xuyên thấu qua bốc hơi sương trắng, lại thấy cái kia trong cái hũ, quần quần lấy từng hạt tựa như trân châu một dạng hạt gạo. Mà đổ vào trong bình ngói nước sạch, giờ phút này cũng đã nấu chín thành màu ngà mét nước, sền sệt mà lại mềm mại. Thật là thơm. Hít thật sâu một hơi linh mễ mùi thơm, Ngụy Phàm không kiềm hãm được cảm thán một câu. Nhìn không được nóng miệng, Ngụy Phàm cầm lấy một cái thìa gỗ, từ trong bình ngói múc một muôi lớn cháo, tiếp đó không kịp chờ đợi hít một hơi. Mới nấu xong linh mễ mềm nhung đánh răng, tập bao bọc nồng đậm mùi gạo thơm cửa vào khoang, hơi nhai kỹ hai cái, liền trực tiếp nuốt vào bụng. Một cái tiếp lấy một cái, trong chốc lát, Ngụy Phàm liền át xì đem trong bình ngói cháo hút sạch sẽ. Nấc. Đánh một cái vang dội ở một cái. Cảm thụ được trong bụng nhiệt khí mờ mịt, Ngụy Phàm có chút thoải mái sờ lên bụng. Đi tới tu chân giới phía sau, mỗi ngày đều là bền lòng đứng dạ một hạt tích cốc đan, ăn hắn đều nhanh nhả. Nói đến hắn vẫn là Huyền Dương Tông Khánh Phong cốc linh nông đây, mệt gần chết trồng 2 năm ruộng, hôm nay vẫn là hắn lần đầu tiên ăn linh mễ. Linh mễ này hương vị đẹp, chính xác là bình sinh hiếm thấy a. Ngụy Phàm sờ lấy bụng, gật gù đắc ý cảm thán, nhất định không phải phàm vật có thể so. Không riêng gì hương vị, giờ này khắc này, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, theo lấy linh mễ cháo hạ bụng, một dòng nước ấm từ liền từ trong bụng chậm rãi ra. Xuôi theo thể nội kinh mạch xu hướng toàn thân. Đả tọa, đây chính là linh mễ, không thể lãng phí. Không có chút nào do dự, Ngụy Phàm đội vã ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, tiếp đó trực tiếp vận chuyển công pháp, dĩ nhiên lại bắt đầu thổ nạp tu luyện. Tiếp xuống 2-3 tháng, Ngụy Phàm lại về tới giống như ngày thường, vùi đầu khổ tu thời gian. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ, cơ hồ đem còn lại 8-9 cái thời thần tất cả đều tiêu vào tu hành đả tọa phía trên. Cả ngày đều là cửa chính không ra cổng trong không bước, nghiêm nhiên một bộ tu chân giới tử trạch dáng dấp. Mà loại này cường độ cao tu luyện, tại thanh tiến độ hệ thống ra chỉ xuống, cho Ngụy Phàm mang tới lợi nhuận cũng là có chút đáng xem. Trong lúc đó, Ngụy Phàm công pháp độ thuần thục có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt tới công pháp tiểu thành, khoảng cách công pháp đại thành cũng liền cách xa một bước. Loại trừ công pháp tu luyện bên ngoài, Ngụy Phàm tại mấy môn pháp thuật trên việc tu luyện cũng là tốn không ít thời gian. Như khinh thân thuật cùng tiểu vân vũ thuật cái này 2 môn pháp thuật, Ngụy Phàm đều đã tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Nhất là khinh thân thuật cho Ngụy Phàm cực lớn kinh hỉ. Đạo này liên quan tới thân pháp cơ sở pháp thuật, tại Huyền Dương Tông cơ hồ mỗi vị đệ tử đều sẽ thi triển, có thể nói là đi đường thần kỹ. Nhưng cũng giới hạn tại người người đều sẽ đại bộ phận đệ tử đều là nắm giữ gia lông, nhập môn liền có thể. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 cái thiên phú không tồi đệ tử, thông qua thời gian giải pháp thuật thi triển, tăng thêm bản thân ngộ tính, đem môn này pháp thuật tu luyện tới thuần thục chi cảnh. Cuối cùng, nhưng sẽ rất ít có đệ tử đem rất nhiều thời gian tiêu phí tại tu luyện khinh thân thuật loại này dùng tới chỉ có thể đi đường cơ sở pháp thuật bên trên. Nhưng theo lấy hắn không ngừng luyện tập, cũng đạt tới pháp thuật tiểu thành phía sau, Ngụy Phàm lại ngạc nhiên phát hiện, thi triển khinh thân thuật sau hắn không chỉ có thể đem bản thân tốc độ di chuyển tăng cao đến một loại cực kỳ mức độ kinh người, đồng thời thân thể của mình tính linh hoạt cùng tốc độ phản ứng cũng nhận được rõ rệt tăng cao. Loại pháp thuật này tiểu thành phía sau ngoài định mức thu hoạch, cũng là để Ngụy Phàm mừng rỡ không thôi. Ngụy Phàm phòng trường, đợi ngày sau pháp thuật viên mãn, đến lúc đó khinh thân thuật liền không chỉ là đi đường thần kỹ tại đối địch đấu pháp cùng chạy trốn phương diện cũng có thể phát huy mấu chốt tác dụng. Tất nhiên, 2-3 tháng bế quan khổ tu, chính mình bản chức làm việc Ngụy Phạm vẫn là không dám lười biếng, chủ yếu cách mỗi cái 7-8 ngày liền sẽ đi một lần Khánh Phong Cốc, thi triển pháp thuật đổ vào một lần linh điện. Mà theo lấy Ngụy Phạm tiểu vân vũ thuật thi triển bộ pháp thuần thục, nó bản thân tại Khánh Phong Cốc giá từ một cái bừa bãi vô danh mới nhập môn 2 năm tiểu bối, biến thành một đám linh nông trong miệng Phạm ca mà. Danh khí tại Khánh Phong Cốc hơi tăng lên, cũng là Ngụy Phạm mang đến một chút ngoài định mức lợi nhuận. Một chút trong tay giàu có linh nông, thỉnh thoảng cũng sẽ kín đáo đưa cho Ngụy Phạm một khối hai khối linh thạch, ủy thác nó vì mình linh điền nhiều thi triển mấy lần tiểu vân vũ thuật. Loại này việc tư cũng không thường có, bất quá có thể có một chút ngoài định mức linh thạch vào sổ, Ngụy Phạm cũng sẽ không từ tuyệt. Bất quá, khoảng thời gian này hết ngày dài lại đêm thâu hướng ta tu luyện, Ngụy Phạm cũng dần dần ý thức đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, cho dù tấn thăng làm linh từ phu sau, đồng lộc tháng tăng lên hơn 2 lần, thỉnh thoảng còn có ngoài định mức thu hoạch, nhưng linh thạch trong tay cũng là càng hoa càng ít. Không khác, theo lấy Ngụy Phạm công pháp độ thuần thục càng ngày càng cao, thể nội pháp lực càng ngày càng thuần hậu, luận thần hương cùng tụ linh phủ tiêu hao tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mới bắt đầu, một chương tụ linh phủ Ngụy Phạm dùng ít đi chút cũng có thể dùng cái 8-9 ngày. Nhưng càng về sau, chủ yếu 6-7 ngày thời gian, tụ linh phủ liền biến thành một tờ giấy lộn. Cái này 2-3 tháng tới, Ngụy Phạm lại đi 3-4 lần hôi thị bổ sung một thoáng tu chân vật tư. Không chỉ mỗi tháng 5 khối linh thạch đồng lộc tháng dùng sạch sẽ, liền phía trước tân tân khổ khổ tích trữ 2 năm tiểu kim khố cũng tiêu xài không còn một đống. Hiện tại Ngụy Phạm có thể nói là mặt đầu bị đều sạch sẽ. Một phân tiền làm khó anh hùng hắn a. Lúc chạm vào tối, Thanh Ngọc Phong biệt viện trong phòng nhỏ, Ngụy Phạm ngồi xếp bằng, bất đắc dĩ thở dài, trước mắt còn lại một chút tụ linh phủ cùng ẩn thần hương, dùng ít đi chút có lẽ còn có thể chống một đoạn thời gian. Còn tốt, qua mấy ngày liền là đồng lộc tháng phát ra thời gian, đến lúc đó liền có thể quay vòng tới. Ngụy Phạm một bên kiểm điểm chữ vật trong phù vật phẩm, một bên trong lòng âm thầm tính toán, nhìn tới đến tìm chút thời giờ suy nghĩ chút biện pháp đi làm điểm ngoài định mức lợi nhuận. Khoảng cách tông môn khảo hạch chỉ có 2 năm không đến thời gian, không thể bởi vì linh thạch vấn đề chậm trễ tu hành. Linh thực phu tuy là thỉnh thoảng cũng có thể kiếm một chút thu nhập thêm, nhưng không quá ổn định, cũng không phải mỗi vị linh nông đều có ngoài định mức mưa xuống nhu cầu. Đồng thời Khánh Phong Cốc linh thực phu cũng không ít, sức cạnh tranh độ lớn. Chủ yếu nhất là, một khối hai khối linh thạch đối với trước mắt Ngụy Phạm tới nói lợi nhuận quá nhỏ, vô pháp chống đỡ Ngụy Phạm thông thường tu luyện nhu cầu. Tại Huyền Dương Tông, các ngoại môn đệ tử muốn kiếm lấy linh thạch đơn giản cũng chỉ có như thế 2-3 loại con đường, một loại liền là thành thật thật hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mỗi tháng đều có tương ứng bổng lộc tháng phát xuống. Tuy là không nhiều, nhưng thắng ở ổn định. Còn có một loại liền là bí mật làm điểm nghề phụ kiếm lời thu nhập thêm. Tỷ như một chút thực lực không tầm thường ngoại môn đệ tử, sẽ ở hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau thời gian ở không bên trong, ra ngoài săn yêu thú, tiếp đó tại Huyền Dương Tông xung quanh phường thị hoặc trong tông môn hôi thị bên trong bán. Yêu thú khắp người đều là bảo vật, thì yêu thú đối với tu sĩ tới nói càng là có khả năng tăng tiến pháp lực vật đại bổ. Nếu là có thể thành công săn giết một đầu yêu thú, nó lấy được lợi nhuận nơi nơi đều cao tới vài trăm khối linh thạch. Bất quá săn giết yêu thú nguy hiểm khá lớn, đại bộ phận đệ tử đều sẽ lựa chọn thực lực tương cận đồng môn tổ đội tiến về. Chương 13, gửi thư trừ đó ra, các ngoại môn đệ tử còn có thể dựa vào bản thân nghề nghiệp mang tới tiện lợi, kiếm lấy linh thạch. Ngụy Phạm liền là bằng vào linh thực phu thân phận, thỉnh thoảng tiếp một chút việc tư kiếm lời cái 1-2 khối linh thạch. Tất nhiên, loại trừ linh thực phu, còn có luyện đan các, phù lục đường, luyện khí trải các sư huynh đệ, bọn hắn xuất thủ đang lượng, phù lục đẳng tu chân tài nguyên, đó mới gọi chân chính cứng rắn thông hàng nơi nơi đều cùng không đủ cầu. Bất quá, loại này kiếm lấy linh thạch phương thức cũng là khó khăn nhất. Cuối cùng, luyện đan, chế phù, rèn khí những cái này tu chân kỹ nghệ cũng phải cần đầu nhập đại lượng thành phẩm chui đi nghiên cứu việc cần kỹ thuật. Người bình thường không có 3 năm 5 năm chìm đắm, ngay cả nhập môn đều khó. Tại 3 năm này 5 năm trong lúc đó, không chỉ sẽ tiêu phí bản thân đại lượng tinh lực, chậm trễ tu hành, còn cần không ngừng tài nguyên đầu nhập. Mấu chốt nhất là, nơi nơi 3 năm 5 năm xuống tới, người khả năng sẽ phát hiện chính mình không thu hoạch được gì. Bởi vậy, như không phải thật tại luyện đan chế phù rèn khí các phương diện có thiên phú, một loại đệ tử đều là không dám tùy tiện thử nghiệm. Thành thành thật thật hoàn thành tông môn phái xuống nhiệm vụ, mỗi tháng linh tháng đồng đến, là thời điểm đi học tập một môn tu chân kỹ nghệ. Ngụy Phạm thầm nghĩ trong lòng, có thanh tiến độ hệ thống phụ trợ, học tập hẳn là có thể làm ít công to. Cái gọi năm mất mùa không đói chết người có nghề. Vô luận là luyện đan, chế phủ vẫn là luyện khí. Đối với đại bộ phận tu chân giả tới nói, nắm giữ một môn kỹ nghệ, đối với sau này con đường tu chân là rất có trợ giúp. Tối thiểu nhất, cũng có thể có một cái ổn định nguồn kinh tế. Đà tọa, chuyện tiền không nội vã, từ từ đi. Ngụy Phạm luốt có chút cứng ngắc bả vai, xe đến trước núi ác có đường, hiện tại thiếu tiền đều là tạm thời, ta cũng không tin, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Chờ sau này kiếm lời đủ linh thạch, một cái thịt yêu thú, một cái linh mễ, thế nào tiêu xái xài như thế nào. Ngụy Phạm chính giữa âm thầm ước mơ, lại đột nhiên trông thấy ngoài cửa sổ, một đạo mỏng manh linh quang từ xa mà gần, chậm rãi từ từ hướng về phòng của mình bay tới, cuối cùng đứng tại trên bệ cửa. Ngưng thần nhìn lại, cái kia linh quang một trận lấp lóe sau liền chôn bụi, lộ ra nó nguyên bản tướng mạo dĩ nhiên là một cái từ lá bùa màu vàng xếp thành con diều. Cái kia con diều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, quanh thân khắc họa lấy mấy đạo đơn giản linh văn, ở dưới ánh trăng chết xạ ra khắc thường linh quang. Truyền tấn phủ. Nhìn thấy cái kia con diều dáng dấp, Ngụy Phạm hơi sững sờ, lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, liền có một trận sóng linh khí đem cái kia con diều từ bệ cửa sổ bên cạnh đẩy vào trong gian phòng, cuối cùng vững vàng lơ lửng ở tại Ngụy Phạm trước người. Đây là một chương hạ phẩm truyền tấn phù giá cả rẻ tiền, chỉ có thể dùng tới khoảng cách xa truyền lại đơn giản một chút tin tức. Cái này truyền tấn phù bên trên chỗ khắc họa linh văn, là đơn giản nhất một loại cấm chế nhưng cũng cần đặc biệt pháp quyết mới có thể mở ra. Nếu là cưỡng ép nhìn trộm trong đó nội dung lời nói, sẽ trực tiếp phát động cấm chế làm cho lá bùa tự động tiêu hủy. Nhìn xem cái kia con diều bên trên khắc họa đặc thù phù văn, Ngụy Phàm trong lòng bình tĩnh, lập tức lẩm nhẩm hai câu khẩu quyết, tiếp lấy con ngón đúng ra, liền có một đạo hoàng quang đánh ra, bay vào cái kia con diều bên trong. Chỉ thấy cái kia con diều hơi chấn động một chút, tiếp lấy chậm chậm bay ra. Bất quá một hai hơi thời gian, một chương mở ra hoàn toàn ố vàng lá bùa liền xuất hiện tại Ngụy Phàm trước mắt. Nội dung trên lá bùa không nhiều, cũng liền hai hàng chữ. Đem lá bùa kia căng vào trong tay, Ngụy Phàm tùy ý nhìn qua hai lần, cũng là nhướng mày. Tiểu Thương Sơn Quan Vũ Đỉnh, con cháu nhà họ Ngụy tiểu tụ. Trên lá bùa viết nội dung là để tất cả tại Huyền Dương Tông phục lao dịch gia tộc tử đệ tại 3 ngày sau, nhất thiết phải tiến về Tiểu Thương Sơn phía dưới Quan Vũ Đỉnh gặp nhau. Để hắn thoáng có chút không thích là, trên lá bùa viết nội dung mặc dù là mời hắn đi tham gia tụ họp, nhưng hoàn toàn là phân phó ngữ khí, không có chút nào hiệp thương ý tứ. Nhìn kỹ lá bùa trong tay, Ngụy Phàm trên mặt cũng là âm tình bất định lên. 2 năm trước, hắn bị trong tộc các trưởng bối tuyển chọn, xem như một tên tu chân tử đệ thế gia cùng cái khác 6 vị gia tộc tử đệ một khối tiến vào Huyền Dương Tông phục lao dịch. Nói thật, trên danh nghĩa Ngụy Phàm mặc dù là gia tộc tu chân tử đệ thế, nhưng cái Ngụy gia thật sự là cùng hắn không có quan hệ gì. Căn cứ trí nhớ của đời trước, Ngụy Phàm nguyên bản tại Ngụy gia thôn lớn lên, cha mẹ qua đời sau Ngụy gia vừa đúng người tới lúc này mới phát hiện hắn có linh căn. Đem Ngụy Phàm đưa vào Ngụy gia sau, Ngụy gia cũng không có phái người cho hắn cái gì tu tiên bên trên hướng dẫn. Hắn tại Ngụy gia vẹn vẹn đợi 1-2 tháng thời gian, đằng sau đảng Huyền Dương Tông điều động khiến vừa xuống tới, liền trực tiếp bị Ngụy gia các trưởng bối kín đáo đưa cho Huyền Dương Tông chấp sự phục lao rồi đi. Liền nó sở học công pháp bồi đồng quyết đều là tiến vào tông môn sau, Huyền Dương Tông phái người truyền thụ cho hắn. Chờ cùng cái khác 6 tên gia tộc tử đệ đến Huyền Dương Tông sau, Ngụy Phàm liền trực tiếp bị phân phối đến Khánh Phong loại lúa ruộng, từ đó Ngụy gia liền cùng hắn cắt đứt liên lạc, đối với hắn cũng từ không tội hỏi. Mà cùng hắn một đạo tới Huyền Dương Tông cái khác 6 vị con cháu nhà họ Ngụy, Ngụy Phàm cùng bọn hắn cũng không có cái gì lui tới. Có đôi khi Ngụy Phàm chính mình cũng hoài nghi, lúc đầu bị kiểm tra đo lường xuất thân cố linh căn sau đưa đến Ngụy gia, có khả năng liền là tạm thời dùng hắn tới nạp nhân số dùng ứng phó Huyền Dương Tông. Cuối cùng, Huyền Dương Tông yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần có linh căn, có thể làm việc là được. Cái khác một mực không bàn. Bây giờ Huyền Dương Tông điều động nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên cũng liền không cần chính mình cái này nửa đường đi tới Ngụy gia ngoại nhân. Vừa nghĩ tới có khả năng này, Ngụy Phàm nói thật vẫn còn có chút buồn bực. Cuối cùng ai cũng không muốn bị người coi thường, thậm chí còn bị xem như tùy ý an bài quân cờ. Bất quá, tuy là Ngụy Phàm cùng Ngụy gia ở giữa hai bên đều không có gì thì ra, nhưng hắn cũng không đến mức đối cái sau liền đoán hận lên. Cuối cùng, nếu như không phải 2 năm trước được đưa tới Ngụy gia sau đó đi vào Huyền Dương Tông, làm không tốt hôm nay hắn còn tại bên cạnh Ngụy gia thôn trên đỉnh núi Chăn Châu đây. Có lẽ chết đói cũng có nói. Nói đến, mặc kệ Ngụy gia sơ tâm như thế nào, đến cùng vẫn là đối Ngụy Phàm có ân tình. Tất nhiên, Ngụy Phàm cũng vì Ngụy gia tại Huyền Dương Tông tân tân khổ khổ phục 2 năm lao dịch, đằng sau còn muốn phục dịch 3 năm, chỉ có thể nói không ai nợ ai. Nếu là về sau Ngụy gia không liên hệ hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không mặt nóng đi dán nhân gia mông lạnh. Đối với Ngụy Phàm tới nói, hai bên cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ ngược lại lựa chọn tốt nhất. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi 2 năm, lại còn biết có Ngụy gia người cho hắn gửi thư. Chương này truyền tấn phủ bên trên ký tên, gọi Ngụy Văn Sơn. Nghe nói, cái này Ngụy Văn Sơn vẫn là Ngụy gia một vị nào đó trưởng lão ruột thịt con cháu. Ngày trước tại gia tộc Đông Hà có lúc, có phẩm hạnh không đoan truyền ôn, thường có khi nam phách nữ sự tình, cho nên cũng bị trong tộc các trưởng bối đuổi đến Huyền Dương Tông phục lao dịch. Xét thấy vị này tộc huynh tại gia tộc Đông Hà quận thanh danh, cùng trên lá bùa này loại kia hoàn toàn là thông chi phân phó không khách khí ngữ khí, Ngụy Phàm thực tế nghĩ không ra hắn đột nhiên tìm chính mình gặp nhau, có thể có chuyện tốt gì. 2 năm không có chút nào liên hệ, đột nhiên liền để chính mình nhất thiết phải sau 3 ngày đi Tiểu Thương Sơn Quan Vũ Đỉnh, ngươi ngược lại rất cho mặt của mình. Trong lòng chửi bậy một câu, Ngụy Phàm quyết định làm chưa thu đến chương này chuyển tấn phủ tiếp tục chính mình bế quan tu hành. Bây giờ chính mình nhiệm vụ thiết yếu, liền là công pháp tu luyện bồi đồng quyết, trùng kích luyện khí trung kỳ. Chính mình đã tấn thăng làm linh thực phu, cho dù sang năm không có thông qua tông môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, chỉ dựa vào linh thực phu cái thân phận này, về sau tại Huyền Dương Tông cũng là có một chỗ cắm rủi. Hắn đã không cần tại phục dịch 5 năm thời điểm đời sau, rời khỏi Huyền Dương Tông trở lại Đông Hà quận Ngụy gia. Tu chân giới mạnh được yếu thua, cũng không thái an ổn. Tại không có đột phá trúc cơ hoặc là tử phụ phía trước, Ngụy Phàm cảm thấy vẫn là trước dựa vào Huyền Dương Tông cây đại thụ này cậu lấy trưởng thành tương đối tốt một chút. Hắn hiện tại có thể nói cùng Ngụy gia cũng không có gì dây dưa. Đồng thời chính hắn cũng phòng trừng, Ngụy gia những trưởng lão kia xem chừng đã sớm đem hắn quên. Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, Ngụy Phàm lập tức cũng không để ý nữa chương này chuyển tấn phủ. Tiện tay đem nó nắm thành đoàn, tiếp đó ném đến một bên, tiếp đó hắn liền lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần, ngồi điều tức lên. Chương 14, yêu cầu linh thạch chương 14, yêu cầu linh thạch tiếp xuống 3-4 ngày, Ngụy Phàm chậm lại tu luyện tiết tấu. Một phương diện, Ngụy Phàm minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt. Phía trước gần 3 tháng phong cuồng khổ tu, giờ phút này cũng cần hơi thả chậm bước chân, củng cố một thoáng tu vi. Tu chân nhân sĩ tranh không phải thời gian sớm chiều, có giãn, lỏng lẻo có độ lại thêm kiên trì bền bỉ mới là đạo lý lâu dài. Một phương diện khác, có một cái vấn đề rất thực tế chính là, phía trước 2 năm linh thạch tích xúc đã xài hết. Tứ linh căn Ngụy Phàm, cho dù công pháp độ thuần thục đã đạt đến tiểu thành, nhưng không có đầy đủ ẩn thần hương cùng tụ linh phù phụ trợ, tốc độ tu luyện bên trên chính xác có chỗ chậm chạp. Linh thạch không phải bản năng, không có linh thạch là tuyệt đối không thể. Thời khắc này Ngụy Phàm xem như khắc sâu hiểu câu nói này hàm nghĩa. Bất quá, cho dù thiếu linh thạch, đồng thời tiết tấu trì hoãn, nhưng mỗi ngày đả tọa tu hành Ngụy Phạm vẫn là không có lời biếng, công pháp tiến độ cũng tại từng điểm tiến lên. Về phần vài ngày trước Ngụy Phạm tộc huynh Ngụy Văn Sơn gửi thư mời một chuyện, cũng đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Nhưng mà, sau 5 ngày trạm vào tối, Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử trong biệt viện, một trận tiếng gõ cửa dồn dập trực tiếp đem Ngụy Phạm từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Mở cửa nhanh. Ngụy Phạm, ta biết ngươi tại bên trong. Nghe lấy cửa gỗ bị ngoài phòng người kịch liệt nện đánh âm thanh, Ngụy Phạm trong lúc nhất thời cũng là kinh nộ không thôi. Vừa mới hắn chính giữa ngưng thần tu luyện bên trong, một trận này đột nhiên mà lại mãnh liệt tiếng đập cửa, trực tiếp để trong cơ thể hắn du tẩu linh khí xuất hiện một chút hỗn loạn. Tuy là đối nó không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhưng cưỡng ép cắt ngang người khác bế quan loại này thô lỗ hành vi đối với bất luận một vị nào tu chân giả tới nói, đã không khác nào đến cửa khiêu khích. Đem thể nội hỗn loạn bốn phía linh khí điều tức hảo, Ngụy Phạm sắc mặt âm trầm mở ra cửa gỗ. Ngoài phòng cũng là một cao một thấp hai đạo có chút thân ảnh quen thuộc. Tuy là thời gian qua đi 2 năm, nhưng Ngụy Phạm vẫn là một chút liền nhận ra hai người. Một cao một thấp hai vị thanh niên, chính là 2 năm trước cùng Ngụy Phạm cùng nhau tới trước Huyền Dương Tông phục dịch Ngụy Thành Phú cùng Ngụy Thành Phong hai huynh đệ. Cái kia buồn bã thanh niên là ca ca Ngụy Thành Phú, ưỡn lấy một cái tròn trịa dạ dày, tựa như lục nguyệt mang thai đồng dạng. Tại nó bên cạnh thì là đệ đệ Ngụy Thành Phong, dài mảnh như gậy thân hình quấn tại rộng lớn pháp bào bên trong, hai cái tựa như lớn chừng hạt đậu mắt giờ phút này đang theo dõi Ngụy Phạm. Hai huynh đệ hai người vóc dáng tương phản, đứng một chỗ ngược lại có chút khôi hài. Cùng xuất thân hiển quý Ngụy Văn Sơn khác biệt, cái này Ngụy Thành Phú hai huynh đệ nhưng không có cái gì đảm đương Ngụy gia trưởng lao trưởng bối, hai người bọn hắn tu chân thiên phú so Ngụy Phạm cũng không khá hơn chút nào. Đệ đệ Ngụy Thành Phong chính là ngũ linh căn, kim một thủy hỏa thổ đầy đủ, hiếm thấy phế linh căn. Ca ca Ngụy Thành Phú thì là muốn tốt một chút, nhưng cũng bất quá chỉ là tứ linh căn thiên phú. 2 năm trước tiến vào Huyền Dương Tông lúc đã là 30 tuổi niên kỷ, còn tại luyện khí tầng 3 nhảy nhót. Cái này Ngụy Thành Phú hai huynh đệ cũng là biết mình đời này cơ hồ cùng trúc cơ vô duyên, càng không cần nói cái gì thành tiên đại đạo. Cho nên từ lúc bọn hắn được phái đến phía sau Huyền Dương Tông này, liền trực tiếp ôm vào Ngụy Văn Sơn cái này bắp đùi thành cái sau hai cái tùy tùng. Cũng là hy vọng 5 năm thời điểm đầy trở lại Đông Hà quận Ngụy gia phía sau, có khả năng theo vị này trong gia tộc thân phận vẫn tính hiển quý tộc đệ sau lưng hút miếng canh. Người là Ngụy Phạm. Ngay tại Ngụy Phạm sắc mặt âm trầm đánh giá ngoài phòng hai người thời khắc, cái kia Ngụy Thành Phú cùng Ngụy Thành Phong hai người cũng tại trên dưới đánh giá Ngụy Phạm, hai người mắt trung đô hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn đối Ngụy Phạm ấn tượng còn lưu lại tại 2-3 năm trước, cái kia từ Ngụy gia thôn đi ra trẻ trăm châu. Khi đó Ngụy Phạm vóc dáng nhỏ gầy, ăn mặc rách rách dưới dưới vá chẳng vá đủ quần áo, thủy chung là một bộ đần độn chậm chạp, hiệp lời ít nói bộ dáng. Mà giờ khắc này Ngụy Phạm đã đại biến một bộ dáng. Thiếu niên thân hình thon dài rắn giỏi, so sánh với trước kia cũng cường tráng không ít, đôi mắt càng là sáng ngời có thần, toàn bộ người khí chất cùng dáng vẻ đều phát sinh biến hóa rất lớn. Như không phải tướng mạo cùng trong ký ức còn có cái này ba phần tương tự, Ngụy Thành Phú huynh đệ hai người gần như sắp muốn không nhận ra thiếu niên ở trước mắt. Hai vị tổ huynh, không biết rõ đột nhiên tới Thanh Ngọc Phong tìm ta chuyện gì. Ngụy Phạm căn bản không để ý tới hai người ánh mắt kinh ngạc, cau mày hỏi ngược lại. Lúc này Ngụy Phạm đối với hai người cảm nhận đã kém đến cực điểm. Nếu như không phải lo lắng chính mình đánh không được hai người kia, Ngụy Phạm giờ phút này đã đem bọn hắn đuổi đi. Hừ, Ngụy Phạm, 2 năm không gặp, gan ngược lại lớn hơn không ít. Nghe được Ngụy Phạm trong giọng nói không kiên nhẫn, cái kia kịch tu sĩ Ngụy Thành Phú lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lập tức cũng là hừ một tiếng, tiếp đó không chút khách khí hỏi, "Ta hỏi ngươi, để ngươi thu đến chuyển tấn phủ sau tiến về Tiểu Thương Sơn quan Vũ Đình, vì sao thất ước?" Tộc huynh hẳn là đang nói đùa. Ngụy Phạm khép cười một tiếng, tiếp đó chẳng hề để ý nói, "Ta tại Thanh Ngọc Phong biệt viện nơi này một mực bế quan tu hành, khi nào nhận qua cái gì chuyển tấn phủ?" "Ngươi?" Nhìn Ngụy Phạm trộn lẫn bộ dáng, Ngụy Thành Phúc làm sao không minh bạch Ngụy Phạm đây là đang tiêu khiển hắn, hiện tại cũng là giận tím mặt. Không nghĩ tới 2 năm trước ở trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ không dám nói ở nông thôn tiểu nhi, giờ khắc này ở Huyền Dương Tông đợi 2 năm, đã trọn vẹn không đem hắn để ở trong mắt. Nếu là ở Đông Hà quận Ngụy gia, liền xông Ngụy Phạm vừa mới ngứa khí, hắn cũng sớm đã thi pháp giáo huấn tên tiểu tử trước mắt này một trận. Nhưng giờ này khắc này, huynh đệ bọn họ hai người còn có việc cùng Ngụy Phạm thương lượng, trước mắt cũng không phải động thủ thời cơ tốt. Nghĩ đến đây, Ngụy Thành Phú cũng là cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhưng lại hướng về Ngụy Phạm ngạo nghễ nói, "Ngươi cũng đã biết, nửa tháng trước, chúng ta Ngụy gia trưởng lão có tin gửi tới Huyền Dương Tông." "Trưởng lão gửi thư?" Ngụy Phạm sắc mặt hơi hơi ngưng lại, chợt lại lập tức khôi phục. Hắn đều đã cùng Ngụy gia không có chút nào dây dưa, còn quản ngươi cái gì Ngụy gia trưởng lão gửi thư? Huyền Dương Tông trưởng lão gửi thư còn tạm được. Cái kia Ngụy Thành Phú không có chú ý tới Ngụy Phạm thần sắc biến hóa, tiếp tục sắc mặt kiêu căng nói thật cho ngươi biết, lần này Huyền Dương Tông nội môn đệ tử tuyển chọn, trong tộc mấy vị trưởng lão đều cực kỳ trọng thị. Nói đến chỗ này, Ngụy Thành Phú dừng một chút, tiếp đó lại hướng lấy Ngụy Phạm rào rạt tự đắc nói, cho nên đặc biệt tuyển chọn chúng ta Ngụy Văn Sơn Ngụy thiếu gia, đi đại biểu chúng ta Đông Hà quận Ngụy gia tranh đoạt nội môn đệ tử danh ngạch. Nói xong, trên mặt của Ngụy Thành Phú hiện lộ ra một bộ cùng có vinh yên biểu tình tới, phản phất bị trong tộc trưởng lão tuyển chọn chính là hắn đồng dạng. Nghe đến đó, Ngụy Phạm cũng buộc phát không nhịn được, lập tức nhướng mày, trực tiếp làm hướng lấy Ngụy Thành Phú nói, "Tộc huynh nói những này là ý tứ gì? Không cần thiết quanh co lòng vòng. Trong tộc trưởng lão tuy là chỉ định Ngụy Văn Sơn tộc đệ đi trùng kích nội môn tử tuyển chọn, nhưng chúng ta Ngụy gia khoảng cách Huyền Dương Tông thực tế quá xa, vô pháp trực tiếp cho đến Ngụy Văn Sơn cái gì trực tiếp trợ giúp." Nói đến đây, Ngụy Phạm có thể rõ ràng cảm giác được, Ngụy Thành Phú trong giọng nói xen lẫn một chút mất tự nhiên. Bất quá Ngụy Thành Phú rất nhanh lại khôi phục như ban đầu, tiếp đó sắc mặt bình tĩnh nói, cho nên trong tộc trưởng lão quyết định, về sau cái khác 6 tên tại Huyền Dương Tông phục dịch con cháu nhà họ Ngụy, cần đem mỗi tháng phát xuống linh thạch đồng lộc tháng giao cho Ngụy Văn Sơn thiếu gia, dùng cung cấp nó phía sau 1-2 năm tu luyện sử dụng. Hai ngày trước ở dưới Tiểu Thương Sơn quan Vũ Đỉnh, tộc khác liệu chồng đệ đã toàn bộ đồng ý, chỉ có ngươi còn không có nộp lên. Lần này hai chúng ta đích thân tới trước, liền là phụng trong tộc mấy vị trưởng lão mệnh lệnh, muốn ngươi lên giao tháng này đồng lộc tháng. Chương 15, rằng có chương 15, rằng có nhìn trước mắt cái này của tịch tộc huynh có lý chẳng sợ rằng dấp, Ngụy Phàm trong lòng cũng là không còn gì để nói. Cái này Ngụy Thành Phú lại nhảy bên trong A Sách nói một tràng, Ngụy Phàm dù sao chỉ nghe được hai chữ, muốn tiền. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Ngụy Văn Sơn chính mình trùng kích tông môn khảo hạch còn chưa tính, lại còn có thể đem chủ kiến đánh tới gia tộc khác tử đệ đồng lộc tháng đi lên. Ngụy Phàm trong lòng minh bạch, Ngụy gia tuy là bất quá là một cái vài trăm người tiểu gia tộc, nhưng nếu như cái này Ngụy Văn Sơn có thể có nửa điểm hy vọng, Ngụy gia dù cho cách đến lại xa trước mắt lại quân bách, chừng trăm khối linh thạch tài nguyên ủng hộ vẫn có thể cung cấp. Tám thành Ngụy gia những cái này các trưởng lão cũng là hết sức rõ ràng, cái này Ngụy Văn Sơn là cái gì trình độ mặt hàng. Muốn hắn từ mấy vạn trong ngoại môn đệ tử thăng cấp nội môn, không khác nào người si nói mộng, cho nên cũng là nửa điểm gia tộc tài nguyên đều không muốn tại trên người hắn lãng phí. Vậy mới hạ đạt cái này để trong Huyền Dương Tông cái khác 6 vị Ngụy gia đệ tử, đem mỗi tháng linh thạch đồng lộc tháng để đi ra tới cung cấp Ngụy Văn Sơn tu luyện không hợp thói thường chủ kiến. Thậm chí còn có khả năng, cái này căn bản cũng không phải là trong tộc các trưởng lão gia chủ kiến, mà là Ngụy Thành Phú hai huynh đệ kích động Ngụy Văn Sơn một khối nghĩ ra ý đồ xấu. Lùi một vạn bước nói, hai năm qua tại Huyền Dương Tông cũng không nghĩ lấy cùng chính mình liên hệ, hiện tại tông môn khảo hạch đến thiếu linh thạch, cũng muốn đến ta tới. Khá lắm, há miệng liền muốn ta nộp lên toàn bộ linh thạch đồng lộc tháng. Mặt ngươi đây. Xin lỗi, hai vị tộc huynh, Huyền Dương Tông phát xuống cho tộc đệ đồng lộc tháng thực tế không nhiều, chính mình hằng ngày tu luyện đều không quá đủ dùng. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng lấy hai người chắp tay nói, có lẽ là vô pháp đem những cái này linh thạch tài trợ cho Ngụy Văn Sơn thiếu gia, hai vị tộc huynh vẫn là từ nơi khác nghĩ biện pháp à. Ngụy Phàm, ngươi thế nào như vậy gian ngoan không thay đổi? Chúng ta Ngụy gia tại Đông Hà quận tuy là có một chỗ cắm rủi, nhưng tại trong cái Huyền Dương Tông này cũng bất quá chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc thôi. Muốn tại cái này trong ngoại môn đệ tử chỗ hết tài năng, còn cần chúng ta người Ngụy gia đồng tâm hiệp lực mới phải. Nhìn thấy Ngụy Phàm dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt hai người, một bên đệ Ngụy Thành Phong cũng là bắt đầu lo lắng, lập tức hướng lấy Ngụy Phàm nửa là uy hiếp nửa là đe dọa nói, ngươi cũng biết, Ngụy Văn Sơn Ngụy thiếu gia thế, nhưng chúng ta Ngụy gia tứ trưởng lão ruột thịt tốt tử, thân phận tôn quý, không phải chúng ta loại này phổ thông gia tộc tử đệ có thể so sánh. Nói thật với ngươi à, Ngụy thiếu gia một tháng trước đã đột phá luyện khí tầng 3 đạt tới luyện khí trung kỳ. Hắn tới bây giờ cũng bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, sang năm trùng kích nội môn trọn vẹn có hy vọng. Bây giờ Ngụy thiếu gia tại Huyền Dương Tông, chính là người ta định bợ leo lên cơ hội tốt. Đảng tông môn 5 năm lao dịch kỳ hạn kết thúc, chúng ta trở về Ngụy gia, đến lúc đó sợ là ngươi liền gặp hắn một lần tư cách đều không có. Ngụy thiếu gia đã nói, hiện tại chỉ cần đem ngươi mỗi tháng 2 khối linh thạch bổng lộc tháng nộp lên, coi như hắn nhận ngươi một phần tình. Đảng sang năm hắn vào nội môn, Ngụy thiếu gia nhất định sẽ gấp đôi bồi thường đưa cho ngươi. Ngươi bổ cái trứng, cưỡng ép cắt ngang chính mình đã tọa tu hành. Có lý chẳng sợ yêu cầu linh thạch, lại là uy hiếp lại là đe dọa. Hai người kia đến cửa đến hiện tại, là một kiện nhân sự không có làm, một câu người lời nói không nói à. Nhịn được một miếng nước bọt thoá bọn hắn một mặt xúc động, Ngụy Phàm giờ phút này đã hoàn toàn không có bất luận cái gì kiên nhẫn, ngựa khí cũng là trọn vẹn lạnh xuống. Hai vị tộc minh, lời nên nói ta đã nói rất rõ ràng. Nếu là không có những chuyện khác lời nói, hai vị vẫn là mời trở về đi. Ngụy Phàm, ngươi không nên quên ân phụ nghĩa. Nếu không phải là chúng ta Ngụy gia đem ngươi mang ra sơn thôn nhỏ, ngươi hiện tại vẫn như cũng là cái kia không cha không mẹ trẻ chăn trâu. Nhìn thấy Ngụy Phàm không có chút nào đem hắn lời nói mới rồi để ở trong lòng bộ dáng, Ngụy Thành Phong cũng là giận dữ, không chút khách khí hướng lấy Ngụy Phàm quát lớn, "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, 3 năm phía sau chúng ta Huyền Dương Tông phục dịch thời điểm đấy, đến lúc đó ngươi rời khỏi Huyền Dương Tông, lại không còn gia tộc che chở, còn có thể bên ngoài nhảy đi mấy ngày." Một bên, thân là huynh trưởng Ngụy Thành Phú tuy là một câu không nói, nhưng nhìn về phía Ngụy Phàm ánh mắt cũng là từng bước âm lãnh xuống tới. Hắn cũng không có nghĩ đến, thiếu niên ở trước mắt có khả năng cự tuyệt như vậy quả quyết. Vài ngày trước tại Quan Vũ đỉnh thời điểm, Ngụy Phàm cũng dám thất ước, liền đã chọc Ngụy Văn Sơn 10 phần không nhanh. Cũng là vì có thể tại Ngụy thiếu gia trước mặt biểu hiện mình, Ngụy Thành Phú hai huynh đệ lập tức biểu thị tự mình đi một chuyến Thanh Ngọc Phong, là Ngụy Văn Sơn đem cái kia linh thạch đồng lộc tháng muốn đi qua. Vốn chỉ muốn, Ngụy Phàm một cái 16-17 tuổi chưa từng thấy việc đời trẻ trăn trâu, hai huynh đệ cái ống liên tục mang lửa, lại đe dọa hai câu, liền có thể đem việc này làm đến thật xinh đẹp, đến lúc đó còn có thể Ngụy thiếu gia trước mặt kiếm cái mặt. Kết quả không nghĩ tới, Ngụy Phàm người này 2 năm ở giữa biến hóa vậy mà như thế lớn, giờ phút này đã là một bộ trọn vẹn không nhận bắt chẹt bộ dáng. Ngụy Thành Phú mặt trầm như nước, trong mắt lóe lên một chút hữu ý, đồng thời vận chuyển thể nội pháp lực, một cỗ linh khí uy áp hướng về Ngụy Phàm đánh tới. Ân, luyện khí tầng 4. Cảm thụ cái này Ngụy Thành Phú bên kia truyền đến một cỗ mãnh liệt sóng pháp lực, Ngụy Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn tới Ngụy Thành Phú tại Huyền Dương Tông 2 năm qua cũng không phải không còn gì khác, dĩ nhiên đột phá đến luyện khí trung kỳ. Bất quá, Ngụy Phàm nhạy bén phát giác được, trước mắt vị này tộc huynh thả ra sóng pháp lực, lại mơ hồ có một chút phù phiếm cảm giác, thiếu đi 3 phần nguyên thực. Tám thành là dùng qua lượng đan dược, tiếp đó cưỡng ép xung quan, dẫn đến căn cơ bất ổn. Ngụy Phàm âm thầm lắc đầu, nếu không phải là mình thần thức khác hẳn với bình thường tu sĩ, có lẽ Hoàn Chân liền cho hắn hù dọa. Thế nào? Tống Minh yêu cầu linh thạch không được, chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt ư? Ngụy Phàm sắc mặt không thay đổi chút nào, công pháp Bồi Đồng Quyết vận chuyển, trực tiếp hóa giải Ngụy Thành Phú pháp lực uy áp. Nói thật, tuy là Ngụy Phàm cảm giác được cái này Ngụy Thành Phú luyện khí tầng 4 có rất lớn lượng nước, nhưng thật muốn động thủ, Ngụy Phàm khẳng định là ứng phó không được Ngụy Thành Phú huynh đệ hai người, chỉ có tinh khiết bị đoạn phần. Hắn tại Huyền Dương Tông 2 năm, loại trừ tu luyện công pháp, cái khác phần lớn thời gian đều là tiêu phí tại tính thực dụng khá mạnh pháp thuật phía trên, tỉ như đi đường dùng khinh thân thuật cùng làm ruộng dùng địa dũng thuật. Mà như Hỏa Viêm thuật phong nhận thuật đẳng tính công kích pháp thuật, Ngụy Phàm cũng là nửa điểm không học. Bất quá, hắn giờ phút này không chút nào không hoảng hốt. Chính mình khoảng thời gian này khinh thân thuật cũng không phải tu luyện bổn phí. Một khi hai người đọc thủ, Ngụy Phàm đánh không được, thi pháp chạy trốn vẫn rất có tự tin. Lại có một cái, Huyền Dương Tông là nghiêm cấm đệ tử trong tông tự mình đấu pháp, một khi bị tuần tra đệ tử chấp sự phát hiện, đây chính là có môn quy xử trí. Cho nên Ngụy Phàm cũng rõ ràng, đừng nhìn cái này huynh đệ hai người khí thế hùng hùng, nhưng thật tại cái này Thanh Ngọc Phong ngoại môn đệ tử trong biệt viện đấu pháp, cho hai người bọn hắn 100 cái lá gan hai người bọn hắn cũng không dám. Nhiều nhất cũng liền là bằng vào ban đầu ở Đông Hà quận quê nhà uy thế, hù dọa một chút chính mình thôi. Luyện khí tầng 3. Cảm nhận được Ngụy Phàm trên mình chuyển về sóng pháp lực, Ngụy Thành Phú lập tức con người co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên dĩ nhiên đã đạt đến luyện khí tầng 3. Lúc trước cái này trẻ chăn trâu mới vào bọn hắn Ngụy gia lúc, vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân, trên mình không có chút nào sóng linh khí. Không nghĩ tới mới đến Huyền Dương Tông 2 năm, dĩ nhiên đã thăng cấp tới luyện khí tầng 3. Nếu như mình nhớ không lầm, hắn giống như chính mình, cũng chỉ là tứ linh căn a. Vì sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Chương 16, Kình Phong Chỉ chương 16, Kình Phong Chỉ Ngụy sư đệ, thế nhưng gặp được phiền toái gì ư? Đang lúc Ngụy Thành Phú âm thầm chấn kinh thời điểm, một thanh âm cũng là đánh vỡ ba người giằng co. Ba người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ vóc dáng thon dài, mặt như khay bạc, phát như tóc đen, người mặc một kiện màu xanh lục cung trang. Váy áo bên trên sợi đen quấn cành văn như ẩn như hiện, trong tóc châm gỗ tung bay một cỗ nhàn nhạt an thần hương. Luyện khí tầng 4. Tiểu nữ hoa này cũng liền 17-18 tuổi a. Dĩ nhiên đạt tới luyện khí trung kỳ, thiên phú so Ngụy thiếu gia còn tốt. Cảm nhận được thiếu nữ trên mình truyền đến sóng linh khí, trong lòng Ngụy Thành Phú cũng là hơi kinh hãi. Vị tiểu sư muội này, chúng ta là Ngụy Phàm tộc huynh, thời gian dài chưa từng gặp nhau, cho nên cố ý tới trước thăm viếng. Ngụy Thành Phong cũng là vội vàng giải thích một câu. Hai vị đồng môn sư huynh tới trước chúng ta Thanh Ngọc Phong thăm viếng tộc đệ, tự nhiên hoan nghênh. Thiếu nữ mỉm cười, xanh nhạt ngón tay ngọc xẹt qua 3000 sợi đen, giữa cổ tay lưu ly châu xuyên một trận đinh đông rung động. Chỉ là tông môn có quy củ tông môn, nếu là xảy ra tranh chấp, vạn nhất dẫn tới đệ tử chấp sự, sợ là không thể thiếu một hồi trách phạt. Đây là tự nhiên. Nghe được đệ tử chấp sự bốn chữ, Ngụy Thành Phú sắc mặt cũng là biến đổi. Ngụy Phàm đã là luyện khí tầng 3, thiếu nữ trước mắt càng là luyện khí trung kỳ, nơi đây lại là thân ở Thanh Ngọc Phong, song phương thế cục đã phát sinh biến hóa. Ngụy Thành Phú giờ phút này trong lòng rõ ràng, hôm nay sợ là không làm gì được Ngụy Phàm, hiện tại cũng không thể không rút về quanh thân pháp lực, sau đó nói, đã như vậy, huynh đệ chúng ta hai người cũng liền không quấy rầy Ngụy Phàm tộc đệ nghỉ ngơi. A Phong, đi thôi. Nói xong, đúng là cũng không quay đầu lại mang theo Ngụy Thành Phong rời đi, hoàn toàn không có vừa mới ngạo mạn phách lối khí thế. Nhìn xem Ngụy Thành Phú huynh đệ hai người đi xa bóng lưng, Ngụy Phàm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiếp đó hướng lấy thiếu nữ chắp tay nói, Liễu Vân sư tỷ, lần này ngược lại đa tạ ngươi cho ta giải bây rồi. Không sao, chỉ sợ ngươi hai vị này tộc huynh về sau sẽ còn tìm ngươi làm phiền. Liễu Vân ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên, than nhẹ một tiếng vẫn là nhắc nhở Ngụy Phàm một câu. Ở chung 2 năm, Liễu Vân tự nhiên cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút liên quan tới Ngụy Phàm thân thế. Đối với vị sư đệ này, nàng vẫn có chút thưởng thức. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị đi đày đến Huyền Dương Tông sau không chỗ nương tựa, lại nhất tâm hướng đạo, khắc khổ tu luyện. Thời gian 2 năm, tu luyện tới luyện khí tầng 3. Loại tốc độ này, đối với tứ linh căn tu sĩ tới nói, đã không tính chậm. Những cái này Liễu Vân đều là nhìn ở trong mắt, cũng là nàng hôm nay đứng ra trợ giúp Ngụy Phàm nguyên nhân. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Ngụy Phàm gật đầu một cái đồng ý Liễu Vân thuyết pháp, lại nói tiếp, bất quá sư đệ ta ngày bình thường cũng liền tại trong tông hoạt động, rất ít ra ngoài. Có lẽ ta cái kia hai vị tộc huynh cũng không dám tại trong tông có cái gì quá phận động tác. Thanh quan khó gây việc nhà, nói cho cùng, đây là Ngụy Phàm việc nhà, nàng Liễu Vân một ngoại nhân, tự nhiên không tiện nhúng tay. Có khả năng đứng ra nhắc nhở hai câu, cũng đã là xem ở thân là đồng môn, trước kia Thanh Ngọc Phong đỉnh núi cùng công pháp tu luyện phân thượng. Nghĩ đến đây, Liễu Vân cũng là đầu điểm nhẹ, lại không yên lòng dặn dò Ngụy Phàm hai câu sau liền rời đi. Đưa mắt nhìn Liễu Vân đi xa, Ngụy Phàm quay người đóng cửa phòng. Nhìn tới, cần tốn thời gian tu luyện một chút phòng thân pháp thuật. Ngụy Phàm sắc mặt hiện lên một chút nghiêm trọng, trong lòng lại cho chính mình về sau tu hành tăng lên một hạng quy hoạch. Nhớ tới vừa mới Ngụy Thành Phú huynh đệ hai người hung hăng càn quấy dáng dấp, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng là có chút đau đầu. Ví như không phải Liễu Vân sư tỷ đột nhiên xuất hiện, cái này huynh đệ hai người còn không biết rõ muốn dây dưa đến lúc nào đây. A. Ngụy Phàm ai thán một tiếng, ta liền muốn yên lặng tu cái tiên, làm sao lại như vậy khó. 2 tháng sau, Thanh Ngọc Phong một chỗ trong rừng rậm, Ngụy Phàm đứng ở một chỗ trên đất trống, ngắm chỗ không xa một khối cự thạch màu đen cong ngón búng ra. Ngay sau đó, một đạo chợt hẹp nhỏ bé kích thước thanh quang từ Ngụy Phàm giữa ngón tay bay ra, tiếp đó lại tốc độ vô cùng nhanh vọt tới khối cự thạch này. Phốc một tiếng vang trầm phía sau, lại thấy khối cự thạch này bên trên, bất ngờ nhiều hơn một cái bề sâu chừng mười mấy tấc lỗ thủng tới. Ngụy Phàm mặt không đổi sắc, giữa ngón tay động tác không ngừng, lại liên tục bắn 3, 4 lần. Phốc, phốc, phốc. Nhìn như rắn chắc cứng rắn cự thạch màu đen, tại Ngụy Phàm 3-4 đạo thanh quang đả kích phía dưới, giờ phút này lại tựa như giấy một loại, không ngừng bị xuyên vào trong đó. Soạn. Theo lấy cuối cùng một đạo thanh quang đánh ra, tảng đá lớn kia cuối cùng không kiên trì nổi, đúng là trực tiếp từ trong ra ngoài vỡ vụn ra, hóa thành từng khối tiểu thạch đầu tán lạc một chỗ. Thẳng đến lúc này, Ngụy Phàm mới đình chỉ thi triển pháp thuật, tiếp lấy ý niệm trong lòng hơi động. Cùng lúc đó, một đạo hơi mở màn ánh sáng ở giữa không trung hiện ra. Pháp thuật, Kình Phong Chỉ tiến độ 876, 1000 lần, tiểu thành đi chú, mỗi ngày siêng năng tu luyện, luyện tập đạo này pháp thuật đạt tới 1000 lần lúc nhưng tới tiểu thành chi cảnh. Cái này Kình Phong Chỉ uy lực hoàn chân không thể coi thường, chúng ta hiện tại cái này luyện độ, bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ mặc dù có linh khí hộ thể, e rằng đều không thể tùy tiện ngăn cản. Nhìn xem trên mặt Kình Phong Chỉ tiến độ, lại nhìn nhìn khối kia chia 5 xẻ 7 cự thạch, Ngụy Phàm trong lòng cũng là thầm giật mình. Trước mắt Ngụy Phàm tu luyện pháp thuật, chính là đại ngu quốc tu chân giới thường thấy nhất mấy đạo cơ sở tính công kích pháp thuật một trong Kình Phong Chỉ. Tương truyền đạo pháp này thuật, chính là thượng cổ thời kỳ một vị nào đó tu chân đại năng một lần tình cờ xem đến gió lốc lướt quay, quét sạch thiên địa lúc trong lòng đốn ngộ, tùy ý sáng tạo. Tu luyện đến đại thành, trong lúc nhấc tay liền có thể liệt địa động tiên, uy lực không tầm thường. Tất nhiên, truyền thần kỳ, trên thực tế tu luyện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Kình Phong Chỉ pháp thuật này, phương pháp thuật thi triển nguyên lý rất đơn giản. Tu luyện giả chỉ cần tại thể nội phong linh huyệt dẫn vào linh khí, lại tại ngón tay thái âm phế kinh huyệt dẫn ra, tiếp đó ngưng kết thành một đạo chợt hẹp nhỏ bé kích thước kình phong cương khí cuối cùng đánh ra là đủ. Có thể nói, cái này Kình Phong Chỉ cùng cái kia khinh thân thuật là một cái đường đi, đơn giản dễ học hảo nhập môn, nhưng lại hướng sau, cũng cùng cái khác pháp thuật đồng dạng, cần chìm tâm tốn thời gian chui đi nghiên cứu. Mà một chút tu luyện Kình Phong Chỉ các tu sĩ thất vọng phát hiện, tiêu nhiều năm thời gian thuần thục nắm giữ môn này pháp thuật phía sau, nó phát huy ra uy lực ngược lại còn không bằng những cái kia hỏa viêm thuật địa thích thuật Kình Phong lưới đẳng cơ sở pháp thuật. Tóm lại chính là, tu luyện thời gian cùng cái khác pháp thuật đồng dạng nhiều, phát huy ra uy lực lại không có trong tưởng tượng hiệu quả, suy nghĩ đến đầu nhập và hồi báo không được tỷ lệ, cho nên đại bộ phận tu sĩ đều buông tha tiếp tục nghiên cứu môn này pháp thuật. Nhiều nhất tu luyện một thoáng, làm đơn giản dùng để phòng thân. Tỷ như ra ngoài du lịch thế tục thời điểm, đánh giết một lượng chỉ cơ lớn dã thú, trấn nhiếp một ít phàm nhân đồ xấu, vẫn là rất có kỳ hiệu. Nhưng một tháng trước, Ngụy Phàm chọn lựa mấy môn cơ sở pháp thuật tu luyện lúc, liếc thấy chúng cái này Kình Phong Chỉ. Tại Ngụy Phàm trong mắt, môn này pháp thuật đối với hắn mà nói có thể nói hoàn mỹ. Có thanh tiến độ hệ thống, Ngụy Phàm chọn bện không cần như tu sĩ khác dạng kia, còn phải tốn phí đại lượng thời gian chui đi nghiên cứu. Chỉ cần con ngón đúng ra, cái này Kình Phong Chỉ thanh tiến độ liền sẽ trực tiếp hướng phía trước đẩy một điểm. Mỗi ngày không làm gì nhàn, Ngụy Phàm liền đánh bên trên một hai cái, kết thúc mỗi ngày luyện tập 5-60 lần dễ dàng. Chọn bện có thể tại không chậm trễ tu hành dưới tình huống, đem pháp thuật này tiến độ đánh đi lên. Vậy mới bất quá hơn tháng thời gian, pháp thuật này tiến độ liền đã sắp bị hắn soát đến tiểu thành. Chương 17, luyện khí tầng 4 chương 17, luyện khí tầng 4 mới bắt đầu, Kình Phong Chỉ thực chiến hiệu quả chính xác thấp. Chỉ có thể đánh xuyên một chút thô chắc cây cối, hoặc là tại một chút phẩm chất so sánh cứng rắn trên tảng đá đập một điểm ẩn ký. Ngụy Phàm trong lòng phòng trường, loại uy lực này cũng liền so kiếp trước đạn mạnh một điểm. Đối phó phàm nhân thừa sức, có thể nghĩ muốn cùng linh khí hộ thể tu chân giả đấu pháp, liền có chút không quá đủ dùng. Nhưng theo lấy tiến độ không ngừng đẩy tới, Kình Phong Chỉ phát huy ra hiệu quả dần dần để hắn kinh hỉ lên. Phải biết, khối kia cự thạch màu đen thế nhưng huyền thiết nham nó độ cứng so kiếp trước đá hoa cương còn phải mạnh hơn 3 phần, lại bị chính mình Kình Phong Chỉ tùy tiện đánh nát. Đẳng chính mình đại thành thời điểm, liệt địa động tiên không dám nói, nhưng xuyên kim đá vụn, ứng đối một chút cùng giai tu sĩ vẫn là có thể. Theo lấy luyện tập đi sâu, Ngụy Phàm phát hiện, cái này Kình Phong Chỉ pháp lực tiêu hao cực thấp, thi triển một lần pháp lực cơ hồ có thể không cần tính. Như vậy nhìn tới, cái này Kình Phong Chỉ làm hao tổn thấp, tốc độ nhanh, tần suất cao. Mà có thanh tiến độ hệ thống phụ trợ Ngụy Phàm, tu luyện cũng không cần như tu sĩ khác dạng kia hao phí đại lượng thời gian. Pháp thuật này, quả thực có thể nói là làm hắn chế tạo riêng. Đối địch thời điểm, đi nó không đầy đủ, trực tiếp bắn hắn cái mười mấy phát. Tiếp đó lại phối hợp chính mình khinh thân thuật, di chuyển lôi kéo. Trong rừng rậm, Ngụy Phàm mắt dần dần phát sáng lên. Loại pháp thuật này ở giữa phối hợp, quả thực liền là di chuyển gạt linh a. Nghĩ cũng rất hảo, liền không biết rõ thực chiến lên thế nào. Nhưng chợt Ngụy Phàm lại lắc đầu. Nói ra thật xấu hổ, làm 2 năm tu chân giả Ngụy Phàm làm ruộng bản sự ngược lại học không ít, nhưng đấu pháp bản sự cũng là một điểm không tăng thêm. Một lần trước thực chiến, vẫn là trong kiếp trước tiết học thời điểm cùng tên du thủ du thực nhóm làm một chiếc. Quang học kỹ năng không có gì dùng, thật đến giữa các tu sĩ sinh tử chi chiến, nơi nơi kinh nghiệm thực chiến mới có thể quyết định thắng bại. Ngụy Phàm trong mắt hiện lên một vẻ sầu lo. Qua một thời gian ngắn, phải tìm cơ hội ra ngoài thí luyện một thoáng. Bất quá, đánh giết yêu thú cái gì một người nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà tìm một chút xài lang hổ báo cái gì dã thú ngược lại không có vấn đề. Hơn 10 ngày sau, chạm vào tối. Công pháp, Bồi Đồng Quyết tiến độ 3000, 3000 chu thiên, đại thành công pháp Bồi Đồng Quyết đã vận chuyển 3000 chu thiên. Bồi Đồng Quyết, đại thành, tiến độ đã hoàn thành. Phơi mở trong màn ảnh, từng hàng tin tức không ngừng lấp lóe. Hô, công pháp đại thành. Trên giường gỗ, Ngụy Phàm hai chân ngồi xếp bằng, thật dài phun ra một cái trọc khí. Tuy là đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng nhìn xem Bồi Đồng Quyết tiến độ một chút dâng đi lên, Ngụy Phàm trong mắt vẫn là lóe lên một chút hưng phấn cùng thỏa mãn. Thử xem Bồi Đồng Quyết đại thành sau vận chuyển hiệu quả. Nhắm mắt ngưng thần, Ngụy Phàm giống như ngày thường, điều động đến trong khí hải pháp lực, ở trung du kinh mạch đi. Nửa hơi thời gian không đến, Ngụy Phàm liền có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong vùng không gian này những cái kia giải rác linh khí liền gào thét lên hướng chính mình mà tới, tại quanh thân vây quanh, tiếp đó lại nhanh chóng xuyên vào trong cơ thể mình. Trong lòng lẩm nhẩm cầu quyết, chỉ bất quá hơi chút vận chuyển công pháp, những cái kia tràn vào thể nội linh khí liền bị chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần pháp lực. Đây chính là công pháp đại thành sau tốc độ tu luyện ư? Cảm thụ được trong kinh mạch dâng trào linh khí, Ngụy Phàm cũng nhịn không được nữa, nhếch mép cười lớn. Vô luận là linh khí thu nạp năng suất vẫn là chuyển hóa thành pháp lực năng suất, đều chọn vẹn để cao gấp 5-6 lần. Quả thực so cắn thuốc còn muốn mãnh. Xứng đáng là Huyền Dương Tông công pháp cơ bản, có thể có hiệu quả như thế, chính xác kinh người. Hương phấn đồng thời, Ngụy Phàm cũng là thầm giận mình. Cái này Bồi Đồng Quyết tại Huyền Dương Tông cơ hồ mỗi vị đệ tử đều có thể tu luyện, thuộc về là cơ sở nhất công pháp, nhưng dù sao cũng là lúc trước Khai Sơn lão tổ sáng tạo công pháp, lại trải qua nhiều đời Huyền Dương Tông truyền công trưởng lão nhóm cải thiện, tuy là không bằng những cái kia trúc cơ tử phủ cảnh cao giai công pháp tới huyền diệu, nhưng vẫn là có chỗ độc đáo của nó. Bình thường đại lộ mặt hàng, cho dù đạt tới đại thành, là tuyệt đối không có như vậy tu luyện hiệu quả. Đến cùng là ngàn năm đại tông, nội tình vẫn phải có, liền công pháp cơ bản đều muốn so bên ngoài tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Ngụy Phàm dứt khoát trực tiếp đứng dậy, đem chữ vật trong phủ còn sót lại cuối cùng một trương tụ linh phủ tế ra. Mấy tháng này cũng tích lũy điểm linh thạch, qua hai ngày lại đi hôi thị bổ sung một thoáng tài nguyên. Liếc nhìn giữa không trung chính giữa quay tròn xoay tròn tụ linh phủ, Ngụy Phàm có chút đau lòng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, lập tức liền muốn xung kích luyện khí trung kỳ. Tu hành là đại sự, không thể tiết kiệm. Nhưng mà vừa nghĩ đến nơi này, Ngụy Phàm thân thể lại đột nhiên run lên. Đón lấy, một cỗ không hiểu lực hút từ hắn khí hải chỗ sâu truyền đến. Đây là cảm nhận được trong khí hải lực hút, Ngụy Phàm đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp đó sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Triệu chứng đột phá ư? Không nghĩ tới, đột phá thời cơ tới trùng hợp như vậy. Trong lòng vừa mới còn tại nhắc tới, ai biết ngủ gật tới, thật sự đưa một cái gối đầu. Bất quá, lần này thời cơ xuất hiện tuy là ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ngụy Phàm cuối cùng tại luyện khí tầng 3 mài giũa hơn phân nửa năm, nội tình vẫn phải có, cơ sở cũng coi như tương đối vững chắc. Lại thêm khoảng thời gian này công pháp từ nhập môn một đường lên tới tiểu thành, trong khí hải luyện hóa pháp lực so sánh với trước kia càng thêm tinh thuần, tốc độ tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này mấy cái nguyên nhân cùng ảnh hưởng, có lẽ lại thêm một chút may mắn, vậy mới đưa đến lần này thời cơ xuất hiện. Hiểu rõ tình huống, Ngụy Phàm cũng là chọn vẹn bình tĩnh lại, trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, đã vận hành lên Bồi Đồng Quyết. Cùng lúc đó, đại lượng linh khí bắt đầu tại nó trong kinh mạch quần quần dâng trào, tiếp đó hội tụ thành một dòng sông nhỏ, tràn vào cái kia trong khí hải. Ngụy Phàm không dám kinh thường, thân thức thận trọng dẫn dắt cỗ này dòng sông nhỏ không ngừng đi va đập vào trong kinh mạch khiếu huyệt. Một cái thời thần sau, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến trong kinh mạch một chỗ ngăn chặn đột nhiên bị giải khai, ngay sau đó, hội tụ thành sông linh khí liền tựa như tìm được chút xuống miệng một loại lao nhanh mà qua. Hô, dường như bị đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng thư sướng cảm giác, làm cho Ngụy Phàm không khỏi đến phát ra một trận rên rỉ trầm thấp. Đột phá. Ngụy Phàm trong mắt vui mừng chợt lóe lên, cũng không có đình chỉ công pháp vận chuyển. Tâm thần vẫn như cũ căng cứng, pháp lực ở trong kinh mạch bốn phía du tẩu, thận trọng làm lấy cuối cùng củng cố làm việc. Thật lâu, cảm nhận được trong khí hải pháp lực từng bước ổn định xuống tới, Ngụy Phàm vậy mới sơ sơ buông lòng tâm thần, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng luyện khí tầng 4. Ngụy Phàm một mặt hưng phấn, chợt cong ngón búng ra. Phốc. Một đạo chợt hẹp nhỏ bé kích thước thanh quang hung hăng bay về phía mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái đường kính 7-8 tấc hố nhỏ tới. Ta dựa vào. Nhìn trên mặt đất hố nhỏ, Ngụy Phàm lập tức lấy làm kinh hãi. Vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ, còn có chút xúc động nhỏ, liền tiện tay thi triển một lần kình phong chỉ muốn nhìn một thoáng hiệu quả. Hắn nhưng là liền hai thành lực đều không xuất ra. Rất nhanh, Ngụy Phàm liền phản ứng lại. Tu vi đột phá, kèm thêm lấy thể nội pháp lực cũng càng thêm hùng hậu ngưng thực, thi triển ra uy lực pháp thuật tự nhiên cũng sẽ không thể giống nhau mà nói. Lại thử một chút khinh thân thuật. Ngụy Phàm đứng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, sau một khắc, thân hình liền tại cái này có chút chật hẹp trong gian phòng độc lên. Chương 18, săn yêu thú chương 18, săn yêu thú hô. Hô. Tốc độ thật nhanh. Căn này có chút chật hẹp trong phòng, Ngụy Phàm từng điểm tăng cao tốc độ, đem khinh thân thuật thi triển đến cực hạn. Không ngừng xê dịch chằn chọc ở giữa, Ngụy Phàm tại trong gian nhà lưu lại từng đạo tàn ảnh. Theo lấy khoảng thời gian này hắn khinh thân thuật xoát đến đại thành, lại thêm giờ phút này chính mình lại đột phá đến luyện khí trung kỳ, pháp thuật này cùng hắn phù hợp cũng đi tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nói là vận chuyển tự nhiên đều không khoa trương, tốc độ càng là trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Tốc độ chính xác tăng lên rất nhiều, bất quá, dường như pháp lực tiêu hao cũng tăng lên không ít. Lần sau cùng người đấu pháp lúc, vẫn là cần thiết phải chú ý một thoáng, đừng đánh một nửa hết mạ nạ liền lúng túng. Ngụy Phàm thi triển khinh thân thuật, thận trọng tránh đi trong gian nhà ghế dựa lò những gia cụ này, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, không có cách nào, muốn tốc độ nhanh, làm hao tổn chắc chắn sẽ không thấp. Chỉ có thể nói là tu chân giới định luật bảo toàn năng lượng. Nghỉ một lát thở hai cái khí thô, Ngụy Phàm ngưng khinh thân thuật thi triển, cầm lên trên bàn một cái ấm trà ngửa đầu đổ một miệng lớn. Tiếp lấy ý niệm trong lòng hơi động, một đạo hơi mở màn ánh sáng nháy mắt hiện ra. Pháp thuật, khinh thân thuật tiến độ 233/5000 lần, viên mãn ghi chú, mỗi ngày siêng năng tu luyện môn này pháp thuật, luyện tập số lần đạt tới 5000 lần liền có thể tiến vào viên mãn chi cảnh tăng thêm 3 điểm tiến độ. Để mình tra xuống, Ngụy Phàm lắc đầu, còn kém hơn 4000 cái tiến độ điểm số, phòng trường không có 1 năm nửa năm là đừng nghĩ thăng cấp viên mãn. Bất quá, Ngụy Phàm giờ phút này nhưng cũng không để ý đại thành khinh thân thuật đối với hắn tới nói đã đủ dùng. Ngụy Phàm vẫn rất có tự tin, vô luận là tốc độ có lẽ vẫn là thân pháp, hắn hiện tại trình độ đều là viễn siêu một dạng cùng giai tu sĩ. Tất nhiên, nếu như đối phương tu luyện cái gì cao thâm thân pháp bí thuật, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá, coi như đánh không được đối diện, thi triển khinh thân thuật chạy trốn Ngụy Phàm vẫn là có thể. Ngụy Phàm yêu cầu không cao, có thể còn sống là được. Bất kể như thế nào, trong tay cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Hai ngày sau, sáng sớm, Ngụy Phàm lên một cái sáng sớm, lần nữa đi tới hội thị. Tích lũy 2 tháng đồng lộc tháng, Ngụy Phàm trong tay lại thêm hơn 10 khối linh thạch. Vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ, hiện tại chính là cần thông qua tụ linh phủ, vận thần hương đặng tu chân vật tư tới củng cố tu vi thời điểm. Cái này nho nhỏ hội thị, Ngụy Phàm đã tới nhiều lần, giờ phút này hắn cũng không có lãng phí thời gian, đi tới mấy vị sớm đã quen biết chủ quán trước mặt, dùng giá thấp mua mười mấy căn vận thần hương cùng mấy chương tụ linh phủ. Vô vô căng phòng chữa vật phù, Ngụy Phàm vừa lòng thỏa ý, bóp một đạo khinh thân thuật mới chuẩn bị rời khỏi, lại bị một đạo êm thai mà lại quen thuộc thanh âm nữ tử gọi lại. "A, Ngụy sư đệ, ngươi thế nào cũng tới cái này hội thị?" Ngụy Phàm hơi sững sờ, thu pháp thuật, hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đi tới 2 vị nữ tử, vừa vặn cười thản nhiên nhìn xem chính mình. Bên trái thiếu nữ 17-18 tuổi dáng dấp, dáng người thon dài, da trắng như tuyết, mặc một bộ màu xanh lục cung trang, chính là Liễu Vân. Mà tại bên cạnh nàng nữ tử, Ngụy Phàm ngược lại lạ mặt, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nó dung mạo đúng là không chút nào thua Liễu Vân. Chỉ thấy nó người mặc một bộ pháp bào màu đỏ rực, xinh đẹp gương mặt giờ phút này chính giữa hiện ra một chút hiếu kỳ, hướng về Ngụy Phàm nhìn tới. Một đầu màu nâu tóc dài bị mấy cái châm kéo lên, trước ngực một đôi bộ ngực đầy đặn, quả thực có thể nói phô trương, vòng eo thon, vịnh cao êm dịu tiểu đồn. Loại này ngạo nhân vóc dáng, cái này rộng lớn màu đỏ rực pháp bào đúng là không che giấu được, phát họa ra kinh người đường cong. Hai vị nữ tử, một vị vóc dáng đầy đặn, một vị dáng người thon dài, tại trong cái hôi thị này, ngược lại đặc biệt làm người khác chú ý nguyên lai thị Liêu Vân sư tỷ. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, tiếp đó hướng về Liêu Vân chắp tay chào hỏi một tiếng sau hỏi, "Liêu Vân sư tỷ hôm nay thế nào rảnh rỗi tới cái này hôi thị? Nghe nói mấy ngày nay trong hôi thị có tốt nhất dưỡng nhàn đan bán ra, chỉ bất quá số lượng thưa thớt. Sư tỷ ta vừa vặn 2 ngày này rảnh rỗi, liền tới nơi này thử thời vận, nhìn có thể hay không mua lấy 2 quả." Liêu Vân môi son mang cười, ngược lại lại hướng về Ngụy Phàm hỏi ngược lại "Tiểu tử ngươi, thế nào rảnh rỗi tới nơi này?" "A." Liêu Vân lời nói còn chưa nói xong, cũng là đột nhiên ý thức được cái gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút kinh ngạc, Ngụy sư đệ đột phá. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, thiếu niên ở trước mắt, khí tức so trước kia muốn mạnh hơn không ít bộ dáng, nhưng mơ hồ còn có 2 phần phù phiếm. Rõ ràng là sau khi đột phá, còn vô pháp trọn vẹn khống chế thể nội linh khí, từ đó làm cho một chút tràn lan cho nên. Khủ. Trước đó vài ngày tại trong gian nhà đã tọa, trùng hợp đột phá, ngược lại không thể gạt được Liêu Vân sư tỷ. Đúng rồi, vị sư tỷ này là. Ngụy Phàm cũng không muốn tại bản thân trên tu vi dây dưa quá nhiều, ho nhẹ một tiếng, hàm hồ giải thích 2 câu sau, đội vã rời đi chỗ khác chủ đề, nhìn hướng một bên áo đỏ nữ tu. Chu Nguyệt Như, cùng ngươi Liễu Vân sư tỷ cùng là khất xảo phong ngoại môn đệ tử. Áo đỏ nữ tử đúng là chủ động nhận lấy Ngụy Phàm tra hỏi, tay ngọc khẽ che môi đỏ, cười nhẹ hỏi, ngươi chính là Ngụy Phàm ư? Ta thường nghe Vân Nhi nói về ngươi cái sư đệ này đây, không nghĩ tới đúng là như vậy tuấn tú tiểu ca. Nguyệt Như. Liễu Vân nghe thấy hảo hữu há miệng nói lung tung, tức giận trợn nhìn nàng một chút, tiếp đó mang theo ấy này hướng về Ngụy Phàm nói, vị này là Chu Nguyệt Như sư tỷ, nàng tính khí liền là dạng này, từ trước đến giờ không có nghiêm chỉnh, ngươi không cần để ý, ngược lại chúc mừng sư đệ ngươi thăng cấp luyện khí trung kỳ. Vân Nhi sư tỷ nói quá lời, vị sư tỷ này người đẹp nói chuyện cũng có hứng thú, ta tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Huyền Dương Tông đến cùng là ngàn năm chính tông, trong tông môn tập tục đại bộ phận bảo thủ một chút, như Chu Nguyệt Như lời nói cùng quần áo như vậy mở ra lại làm cho người chú ý, ngược lại có chút dị đoan. Bất quá, Ngụy Phàm căn bản không quan tâm những cái này, lựa lấy con tân bút cái kia Chu Nguyệt Như một câu sau lại nói, thời điểm không còn sớm, hai vị sư tỷ, sư đệ ta mới mua bẩn thần hương đẳng đồ vật, còn cần trở về đả tọa tu luyện tới củng cố một thoáng tu vi, liền không chậm trễ hai vị sư tỷ thời gian. Hai vị này nữ tử chính vào tuổi trẻ mà lại khí chất thoát tục, tại cái này nho nhỏ hôi thị bên trong thực tế nổi bật. Ngụy Phàm đã chú ý tới, trong hôi thị này, không ít đệ tử ánh mắt đều như có như không tại hai vị trên người nữ tử mịt mờ lướt qua. Ngụy Phàm cũng không muốn gây nên người khác chú ý, hiện tại cũng làm đội ba hướng về các nàng chắp tay, thuận miệng tìm một cái lý do liền muốn rời khỏi. Cũng hảo, sư đệ vừa mới đột phá, chính xác là cần mài giũa lắng đọng một đoạn thời gian. Nghe Ngụy Phàm lời nói, Liêu Vân đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh thần sắc liền khôi phục như thường. Bất quá, Liêu Vân lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một loại, đột nhiên hướng về Ngụy Phàm hỏi, "Đúng rồi Ngụy sư đệ, sư tỷ nửa tháng sau muốn cùng mấy vị đồng môn tiến đến săn yêu thú, vừa bạn còn thiếu 2 cái danh ngạch, không biết rõ Ngụy sư đệ có hứng thú hay không?" "Săn yêu thú?" Ngụy Phàm đầu tiên là trong lòng hơi kinh hãi, ánh mắt chớp động mấy lần sau, cũng là có chút do dự trả lời, "Liêu Vân sư tỷ, ta cuối cùng mới vừa tiến vào luyện khí trung kỳ, kinh nghiệm thực chiến cũng không phải là quá phong phú, liền sợ đến lúc đó đi cũng không giúp được cái gì." Chương 19, Nham Giáp Thú chương 19, Nham Giáp Thú cái sư đệ này yên tâm đi, ta đã mời được ngươi, tự nhiên là có phương diện này suy tính. Liêu Vân mỉm cười, tiếp đó còn nói thêm, một đoạn thời gian trước, sư tỷ một vị đồng môn tại chúng ta tông môn phía bắc một chỗ trong sơn động, phát hiện một cái nham giáp thú tung tích. Cái này nham giáp thú vừa mới trưởng thành, thực lực cũng liền tại luyện khí trung kỳ tả hữu. Bất quá, để cho ổn thỏa, chúng ta quyết định lại mời mấy vị đồng môn cùng tiến đến săn bắn. Đến lúc đó săn yêu thú cho đến, mọi người tự nhiên đều là bình quân phân phối. Nguyên lai thị nham giáp thú. Ngụy Phàm trong lòng giật mình, liền có chút ý động. Nham giáp thú, một loại thường thấy thuộc tính yêu thú, bởi vì bên ngoài thân bình thường bao trùm có trùng điệp bộ dáng huyền vũ nham giáp sắt mà gọi tên. Nó bề ngoài có chút tương tự với kiếp trước xuyên sơn giáp, nhưng hình thể to lớn, tựa như một đầu cự tê. Nham giáp thú tính từ nóng nảy, phòng ngự cực cao, tu sĩ tầm thường gặp, nơi nơi liền nó bên ngoài thân giáp sắt đều không thể phá bỡ. Không chỉ như vậy, Nham giáp thú cũng sở trường dùng nó to lớn hình thể phối hợp một thân huyền vũ nham giáp sắc va chạm địch nhân, nếu là gặp được đối thủ khó dây dưa, sẽ còn độn địa chạy trốn. Duy nhất có thể được xưng tụng được điểm, liền là nó to lớn hình thể phối hợp một thân nham thạch khôi giáp dẫn đến bản thân di chuyển cực kỳ chậm chạp. Cho nên nếu là ở giã ngoại gặp kẻ này, cho dù không phải nó đối thủ, chỉ cần chạy đến rất nhanh, bình thường đều không có cái gì nguy hiểm. Đây cũng là Ngụy Phàm ý động một trong những nguyên nhân. Chính mình khinh thân thuật, đối mặt nham giáp thú loại này hành động chậm chạp yêu thú, vẫn rất có tự tin. Còn nữa, chính mình vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ, lại tu luyện khinh thân thuật đỉnh phong chỉ đẳng phòng thân pháp thuật, chính là cần một chàng giã ngoại thí luyện tới mài giũa thời điểm. Lần này săn bắn, có lẽ liền là một cơ hội. Huống hồ, nghe Liễu Vân sư tỷ nói, đến lúc đó cùng nhau đi trước đồng môn nhân số còn không ít bộ dáng, cũng là để Ngụy Phàm an tâm một chút. Tốt, sư tỷ như vậy thành tâm mời, nếu là cự tuyệt, ngược lại sư đệ không phải. Chỉ là sư đệ mới vừa tiến vào luyện khí trung kỳ, cũng không một chút đánh giết hung thú kinh nghiệm, đến lúc đó còn hy vọng hai vị sư tỷ chiếu cố một hai. Ngụy Phàm một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng là nửa đùa nửa thật đáp ứng xuống. Sư đệ yên tâm, chuyến này nhân số rất nhiều, không có cái gì quá lớn nguy hiểm, bảo đảm sư đệ thắng lợi trở về. Nghe thấy Ngụy Phàm gật đầu đáp ứng, Liêu Vân cũng là cười một tiếng. Phía sau, Ngụy Phàm lại cùng hai nữ đơn giản thương thảo một phen săn bắn nham giáp thú nhật trình, liền lập tức hướng hai người cáo tử, bóp một đạo khinh thân thuật đi thẳng hối thị. Vân Nhi, ngươi vị sư đệ này ngược lại thú vị. Mắt đẹp nhìn lướt qua Ngụy Phàm đi xa bóng lưng, Chu Nguyệt như cái kia tiểu mỹ trên mặt xuất hiện một chút nghiền ngẫm nụ cười, thế nào gặp chúng ta tựa như chuột thấy mèo vậy, nửa câu cũng không muốn cùng chúng ta nhiều lời, hai người chúng ta có như vậy làm người ta sinh chán ghét ta. Ngụy sư đệ từ trước đến giờ đều là dạng này, ngày bình thường xử sự hòa nhã, tính khí rất tốt, nhưng cũng không biết vì sao, vẫn luôn là thận trọng, rất cẩn thận, dường như có người muốn hại hắn đồng dạng. Liêu Vân cũng là khẽ thở dài một cái, thay Ngụy Phàm giải thích hai câu, có lẽ là nó từ nhỏ phụ mẫu đều mất nguyên nhân a. Thì ra là thế, bất quá Vân Nhi lại khi nào như vậy chủ động mời một vị khác giới. Cái này cũng không giống như tính tình của ngươi. Chu Nguyệt Như quay đầu nhìn hướng Liêu Vân, tiếp đó giống như cười mà không phải cười hỏi, vị này Ngụy tiểu lang quân có bản lĩnh gì, dĩ nhiên có thể đạt được nhà chúng ta Vân Nhi như vậy ưu ái. Nguyệt Như ngươi có chỗ không biết, mấy tháng trước, Ngụy sư đệ đã tấn thăng làm linh thực phu. Liêu Vân khẽ cười một tiếng giải thích nói, linh thực phu. Thẳng đến lúc này, Chu Nguyệt Như đôi mắt đẹp bên trong, vậy mới hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Ngụy tiểu lang quân nhìn xem cũng bất quá 16-17 tuổi a. Dĩ nhiên đã nắm giữ một môn trung giai linh thực thuật ư? Không tệ, ta nghe hắn nói, vẫn là khó khăn nhất học tiểu vân vũ thuật. Liêu Vân trong giọng nói mang theo một tia hân thường nói, Ngụy sư đệ cùng chúng ta khác biệt, nó thở nhỏ phụ mẫu đều mất, về sau bị đưa vào Ngụy gia phía sau, vừa đúng lại đụng phải chúng ta Huyền Dương Tông điều độc kiến, vậy mới trở thành Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử. Liêu Vân lời nói cũng không nói xong, nhưng trong lòng Chu Nguyệt Như đã hiểu rõ. Hai năm trước tông môn ban bố điều độc kiến, chiêu thu đại lượng ngoại môn đệ tử, chuyện này nàng cũng là nghe nói. Loại này điều động ra lệnh tuyển nhận đệ tử, đến Huyền Dương Tông đại bộ phận làm đều là một chút đào mỏ làm ruộng các loại việc khổ việc cực, so với bình thường ngoại môn đệ tử đãi ngộ phải kém hơn một chút. Mà những cái kia bị điều động ra tộc tu chân nhóm, tự nhiên là không hy vọng chính mình đích hệ tử đệ nhóm đi Huyền Dương Tông chịu khổ bị liên lụy. Cái gọi bên trên có chính sách, phía dưới có đối sách. Đại bộ phận gia tộc tu chân liền từ trong thế tục tìm kiếm một chút thân mang linh căn người, tiếp đó trực tiếp kín đáo đưa cho Huyền Dương Tông các chấp sự. Thực tế tìm không thấy, liền lấy trong gia tộc một chút thiên phú kém đám tử đệ tới ứng phó chuyện này. Mà Ngụy Phàm thở nhỏ tại Ngụy gia thôn bên trong lớn lên, lại phụ mẫu đều mất, trong gia tộc cũng không có gì dựa, quả thực liền là lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày trước đây, ta còn chứng kiến mấy vị con cháu nhà họ Ngụy cùng hắn lên xung đột, cho nên ta muốn Ngụy Phàm đối với hắn gia tộc này đại khái là không có tình cảm gì. Chờ mấy năm sau tông môn điều động khiến thời gian kết thúc, nếu là nó rời khỏi Huyền Dương Tông lựa chọn quy ẩn lời nói, hoặc hứa Ngụy nhà cũng không phải là nó thứ nhất tuyển hạng. Liêu Vân nhẹ giọng giải thích nói, cho nên Vân Nhi ngươi là muốn thay các ngươi Liễu thị gia tộc mời chào vị này Ngụy tiểu lang quân a? Liêu Vân nói đến chỗ này, Chu Nguyệt Như cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Linh điền loại này có khả năng một đời truyền thừa tiếp tu chân tài nguyên, cơ hồ là tất cả tông môn cùng gia tộc đều xem trọng. Xem như có khả năng gia tăng linh đạo sản lượng, cải thiện linh thổ chất lượng linh thực phu tự nhiên cũng sẽ nhận rất nhiều gia tộc tông môn hoan nghênh. Mà như Ngụy Phàm loại này trẻ tuổi mà lại có tiềm lực linh thực phu vậy thì càng là rất nhiều gia tộc tu chân đều muốn mời chào cao cấp nhân tài. Chỉ là nghĩ như vậy thôi. Liêu Vân lắc đầu lại nói, đến lúc đó ta sẽ thay gia tộc thử lấy mời chào một thoáng, cụ thể như thế nào vẫn là muốn nhìn Ngụy sư đệ lựa chọn của mình. Nói đến chỗ này, Liêu Vân trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Vị này trong ngày thường nhìn xem điệu thấp tiểu sư đệ, gần nhất chính xác là có chút để người kinh ngạc. Phía trước một hồi vừa mới thăng cấp linh thực phu, bây giờ lại đột phá tới luyện khí trung kỳ, tốc độ tu luyện hình như so chính mình cái này tam linh căn nhanh hơn. Thời khắc này nàng hoàn chân không dám suy đoán, mấy năm sau Ngụy Phàm sẽ có cái gì mới thành tựu. Cuối cùng, chính mình Liễu thị gia tộc tại Đông Hà quận cũng không tính được cái gì lớn tu chân thế gia, đến lúc đó hoàn chân không nhất định có khả năng mở ra để vị này Ngụy sư đệ vừa ý điều kiện tới. Nguyên lai thị dạng này. Một bên, Chu Nguyệt Như cũng là gật đầu một cái, cũng không có tùy tiện thả chính mình vị này quê trung hảo hữu, lại có chút trêu tức trêu bừa, ta còn tưởng rằng Vân Nhi ngươi nhìn thấy Ngụy tiểu lang quân trưởng thành đến tuấn tú, động lên xuân tâm đây. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, nói bậy bạ gì đó. Bị hảo hữu luân phiên trêu chọc, Liêu Vân trên gương mặt cũng là hiện ra một vòng xấu hổ, tay ngọc tại Chu Nguyệt Như eo thon ở giữa hung hăng béo một cái. Hoa, Vân Nhi ngươi lòng độc ác, làm tiểu tình lang đối ta xuống tay nặng như vậy. Vuốt vuốt bên hông, hai con ngươi chu nguyệt như thủy khí ngâm ngâm nhìn Liễu Vân, tựa như sau một khắc nước mắt liền muốn tràn mi mà ra đầu dạng. Cô nàng chết dầm kia, hôm nay không xé nát miệng của ngươi. Chương 20, chuẩn bị lại không đề cập tới hai nữ như thế nào tại hôi thị bên trong vui cười đùa giỡn, Ngụy Phàm đã nắm lấy khinh thân thuật về tới chính mình trong phòng nhỏ. Không có chút nào trì hoãn, Ngụy Phàm tại đánh ra một chương tụ linh phù cũng đốt một điếu ẩn thần hương phía sau, liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Qua một đoạn thời gian liền muốn đi dã ngoại săn yêu thú, Ngụy Phàm phải nắm chắc thời gian đem bản thân tu vi trước vững chắc xuống. Cuối cùng cái này còn dính đến săn bắn phía sau lợi ích vấn đề phân phối, chính mình mới vừa vặn đột phá tới luyện khí trung kỳ, nếu là đến lúc đó lại biểu hiện kéo hông, thậm chí kéo người khác chân sau lời nói, có thể hay không phân đến chỗ tốt không nói, ngược lại sẽ còn bên trên Liễu Vân sư tỷ cái này người trung gian có xử. 3-4 cái thời thần sau, Ngụy Phàm mở hai mắt ra, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Chẳng biết tại sao, lần này vận thần hương cùng tụ linh phụ trồng chất sử dụng, hiệu quả lại không bằng dĩ vãng. Rất nhanh, Ngụy Phàm liền phản ứng lại. Thăng cấp luyện khí trung kỳ, đối với linh khí lượng nhu cầu tự nhiên là sẽ cực kỳ gia tăng. Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, so ra mà nói, đê giai vận thần hương cùng tụ linh phụ phụ trợ hiệu quả liền sẽ giảm thiểu. Cũng may công pháp đột phá đến đại thành, dựa vào đại thành công pháp bồi đồng quyết tốc độ tu luyện, tự nhiên là có thể đền bù một chút linh khí thu nạp không đủ. Khó a. Cuối cùng vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ, trước mắt cái này vận thần hương cùng tụ linh phụ còn có thể miễn cưỡng dùng một chút. Ngụy Phàm âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó, có lẽ cũng chỉ có thể đi Huyền Dương Tông xung quanh phường thị mua cao cấp hơn phụ lục hoặc là đan dược tới phụ trợ tu hành. Vậy mới luyện khí trung kỳ, Ngụy Phàm liền đã có khả năng cảm nhận được tu chân tài nguyên tầm quan trọng. Quả nhiên, bất luận một vị nào tu hành giả muốn tại tu chân trên đường lớn đi xa, tài lữ pháp địa cái này bốn dạng tài nguyên thật là cái nào đều không thể thiếu. Nhất là tiền tài. Bất kể là kiếp trước làm tinh vẫn là bây giờ phương này tu chân thế giới, không tiền tài thật là nửa bước khó đi. Đằng lần này ra ngoài săn bắn phía sau, nắm giữ một môn tu chân kỹ nghệ tới kiếm lấy linh thạch kế hoạch liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đừng nghĩ trước xa như vậy, đả tọa, đả tọa. Sau mười mấy ngày, một chỗ tĩnh mịch trong rừng cây nhỏ, một đạo thân ảnh tại vây quanh to cây cối ở giữa nhanh chóng chớp động. Hô, hô, thân ảnh chớp động tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, kéo theo gió thổi đến xung quanh lá cây vang lên ào ào. Kình phong chỉ. Thân ảnh một tiếng quát nhẹ, tiếp lấy liền có mấy cái chợt hẹp nhỏ bé kích thước thanh quang từ trong tay hắn bắn ra, không ngừng đụng vào khoảng cách nó gần nhất cây đại thụ kia bên trên. Ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn tung tóe, nguyên bản thô chắc đại thụ giờ phút này cũng bị xuyên thủng mấy cái đá cội một loại kích thước lỗ thủng tới. Thanh đằng chói. Nhìn xem trên đại thụ pha tạp vết thương, đạo thân ảnh kia nhưng lại không ngừng lại, mấy lần xê dịch tránh chuyển sau lại độ thi triển một cái pháp thuật. Vừa dứt lời, liền có 5-6 đầu tựa như lớn bằng cánh tay dây leo màu xanh sẫm phá đất mà lên, tựa như cự mãng một loại xuôi theo đại thụ thô chắc thân cây quấn quanh mà lên, tiếp đó đem nó hung hăng xoắn lấy. Bất quá 3-4 tức thời gian, cái kia đại thụ thân cây bên trên nhiều hơn từng vòng màu xanh sẫm vết dây hằn trọn vẹn nắm chắc tấc sâu. Còn không tệ. Một bộ liên chiêu thi triển hoàn tất, Ngụy Phàm cuối cùng dừng bước, vừa ý gật đầu một cái. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, Ngụy Phàm loại trừ đả tọa tu luyện củng cố cảnh giới, tất nhiên cũng sẽ không quên khinh thân thuật cùng kình phong chỉ tu luyện. Đồng thời, hắn còn ngoài định mức tu luyện một đạo một thuộc tính cơ sở pháp thuật, thanh đằng chói. Đấu pháp lúc không chỉ có thể hạn chế địch nhân di chuyển phạm vi, còn có thể quấn quanh cũng rào sát địch nhân. Tất nhiên, so với khinh thân thuật cùng kình phong chỉ lô hỏa thuần thanh, môn này một thuộc tính công kích pháp thuật, thanh đằng chói Ngụy Phàm cũng chỉ mới vừa soát đến nhập môn mà thôi. Bất quá, đối với trước mắt chính mình tới nói, nhập môn cấp thanh đằng chói liền đủ dùng. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt có khả năng hạn chế địch nhân di chuyển phạm vi, tiếp đó lại thêm kình phong chỉ tần số cao đột kích, liền có thể tạo thành không nhỏ sát thương hiệu quả. Bất quá, muốn trong thực chiến đem ba loại pháp thuật hiệu quả trọn vẹn phát huy ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngụy Phàm phát hiện, tại thi triển khinh thân thuật đồng thời, lại thi triển ra kình phong chỉ cùng thanh đằng chói hai loại pháp thuật, không chỉ thần thức tiêu hao rất nhiều, thể nội pháp lực tiêu hao tốc độ cũng là tăng lên gấp bội. Không chỉ như vậy, cái này ba loại pháp thuật trao đổi sử dụng, đối với thi pháp kỹ xảo cũng có cực cao yêu cầu. Cho nên mười mấy ngày nay thời gian, Ngụy Phàm cũng không có đem trọng tâm tiêu phí tại soát lấy pháp thuật tiến độ điểm số bên trên, mà là tại ba loại pháp thuật trao đổi phối hợp sử dụng lấy tinh tế mài giũa một phen. Ở trong rừng trên đất trống ngồi xếp bằng một hồi, đàng thể nội pháp lực sơ sơ khôi phục phía sau, Ngụy Phàm liền đứng dậy đứng thẳng, lại lần nữa đưa vào trong huấn luyện đi. Ngày thứ 3 sáng sớm, Ngụy Phàm nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, dưỡng đủ tinh thần phía sau, liền trực tiếp rời đi Thanh Ngọc phòng, hướng về phía trước cùng Liễu Vân ước định cẩn thận địa điểm chạy tới. Nửa cái thời thần sau, Ngụy Phàm chạy tới Đoạn Tích Sơn. Tại Đoạn Tích Sơn chân núi một tòa dưới lương đỉnh, Ngụy Phàm nhìn thấy đã đợi chờ đã lâu Liễu Vân mấy người. Giờ phút này Liễu Vân đang cùng Chu Nguyệt Như cùng hai vị khác nam tử tại trong lương đỉnh thương thảo cái gì, quay đầu trông thấy Ngụy Phàm sau khi xuất hiện, lập tức nở nụ cười xinh đẹp hướng về Ngụy Phàm gọi tới. "Ngụy sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là Linh Trúc Phong Tiền sư Minh cùng Trần sư Minh." "Sư đệ Ngụy Phàm, gặp qua hai vị Linh Trúc Phong sư Minh." Ngụy Phàm nhìn lướt qua trong lương đình ngồi thẳng hai vị nam tử, tiếp đó đi ra phía trước hơi hơi thi lễ một cái. Vị kia Tiền sư Minh là một vị hơn 30 tuổi quang đầu đại hán, người mặc một bộ trang phục màu đen, trên cánh tay trái còn quấn một cái ba ngón kích thước hữu hắc thiết liệm. Cái này Tiền sư Minh nhìn xem hung thần ác sát bộ dáng, nhưng nhìn thấy Ngụy Phàm dùng sư đệ thân phận hướng chính mình hành lễ phía sau, cũng làm đội và đứng lên, cười ha hả nói: "Ngụy sư đệ đúng không? Ta nghe Vân Muội tử nói ngươi đoạn thời gian trước đã thăng cấp luyện khí trung kỳ, tuổi như vậy thực tế khó được, ngược lại để ta cái này làm sư minh đều có chút xấu hổ, chúc mừng chúc mừng." sư minh quá khen rồi, sư đệ ta cũng là vận khí tốt thôi, lần này săn bắn vẫn là muốn dựa vào sư minh. Cái này tiền sư minh nói chuyện ngược lại hòa ái dễ gần, Ngụy Phàm tự nhiên cũng sẽ không lên mặt, lập tức chắp tay khách khí trả lời. Lập tức Ngụy Phàm lại hướng về bên trong vị nam tử kia chắp tay, cũng lại lần nữa thi lễ một cái, nói gặp qua Trần sư minh. Vị này Trần Thăng Trần sư minh cũng bất quá 20 mới xuất đầu niên kỷ, mặc một bộ trưởng sam màu trắng, nó bên hông kẹp một cái thất xích trường kiếm, nhìn lên ngược lại phong độ nhẹ nhàng rằng dốc. Trần Thăng đánh giá trên dưới một phen Ngụy Phàm sau, chỉ là khẽ gật đầu, liền không lại phản ứng Ngụy Phàm. Nhìn thấy Trần Thăng thần tình lãnh đạm bộ dáng, Ngụy Phàm nhưng cũng không để ý, bị người sau cũng không có để ở trong lòng. Chương 21, bắt đầu săn bắn. Chương 21, bắt đầu săn bắn. Ngụy sư đệ bỏ qua cho, Trần sư minh tính cách xưa nay đã như vậy, cũng không phải là nhằm vào ngươi người. Liêu Bân lập tức hướng Ngụy Phàm giải thích một câu, trong lời nói cũng có chút bất đắc dĩ. Loại này chuyện nhỏ sư đệ tất nhiên sẽ không để ở trong lòng, trước mắt săn yêu thú mới là chuyện cần yếu. Ngụy Phàm căn bản không quan tâm cái kia Trần Thăng thái độ, ngược lại cũng liền hôm nay đánh cái quan hệ, có lẽ sau đó liền mặt đều gặp không lên một hồi, lập tức hướng về Liêu Bân hỏi, Liêu sư tỷ, không biết rõ chúng ta khi nào nhích người, săn bắn cái kia nham giáp thú lại là thế nào một cái điều lệ. Nhìn thấy Ngụy Phàm thần sắc bình thản bộ dáng, Liêu Bân trong lòng cũng là hơi hơi nuối lòng một hơi. Cuối cùng cái kia nham giáp thú tại luyện khí trung kỳ yêu thú bên trong cũng là tương đối khó quấn, nếu là Ngụy Phàm trong cơn tức giận cùng Trần Thăng lên xung đột, tiếp xuống săn bắn ngược lại không tốt tiến hành. Một bên, Chu Nguyệt Như cũng không nói lời nào, nhưng nhìn về phía Ngụy Phàm ánh mắt cũng là nhiều một tia hân hưởng. 17-18 tuổi niên kỷ chính là huyết khí phương cương thời điểm, Chu Nguyệt Như lại từ thiếu niên ở trước mắt trên mình nhìn thấy cùng cái khác người đồng lứa không giống nhau ổn trọng. Đã các vị đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường thôi. Đầu kia nham giáp thú ngay tại tông môn phía bắc một chỗ vô danh sơn động bên trong, tu vi có lẽ tại luyện khí tầng 5 tả hữu. Ngụy sư đệ, Tiền sư minh cùng ta đều tại luyện khí tầng 4, Chu sư tỷ cùng Trần sư minh đều tại tầng 5, có lẽ mọi người chỉ cần cẩn thận chút, đối phó đầu kia nham giáp thú hẳn là vấn đề không lớn. Liêu Vân nhìn quanh mọi người, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đầu kia nham giáp thú ở động vật 10 phần chật hẹp, chúng ta mấy người nếu như đi sâu trong đó ngược lại không tốt thi triển pháp thuật. Mấy ngày trước đây ta cố ý ra ngoài hái mười mấy gốc cái này nham giáp thú thích ăn nhất máu đen thảo, đằng ta dùng cái này máu đen thảo đem nó dẫn ra sau, chỉ cần đem nó vây khốn, tiếp đó phá vỡ nó bề ngoài huyền vũ nham giáp sát lại chu sát kẻ này là đủ. Ngụy Phàm đám người nghe Liêu Vân nói, tự nhiên cũng không có cái gì khác ý kiến. Thế là một đoàn người lại tại trong đình nhỏ thương thảo một lát sau, liền lập tức lên đường hướng về Huyền Dương Tông cửa bắt chạy tới. Nửa cái thời thần sau, mấy người đem yêu bài của mình đưa cho giữ cửa đệ tử, lại ghi danh mỗi người tính danh, chờ khám nghiệm không sai sau, mọi người vậy mới ra khỏi sân môn. Vừa rời đi Huyền Dương Tông phạm vi, Ngụy Phàm đều không ngừng đánh giá cảnh sát xung quanh, đối xung quanh hết thảy đều hết sức tò mò. Nói thật, từ lúc xuyên qua đi tới phương này tu chân giới phía sau, Ngụy Phàm cơ hồ đều là chờ tại trong tông môn, thậm chí mỗi ngày đều là Thanh Ngọc Phong cùng Khánh Phong cốc hai điểm tạo thành một đường thẳng, liền tông môn địa phương khác đều rất ít đi, càng không cần nói đi ra tông môn nhìn một chút cảnh sát bên ngoài. Mới bắt đầu, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy đến bên ngoài sơn giá đẹp nước cũng đẹp, nhưng nửa cái thời thần trôi qua, Ngụy Phàm lại phát hiện chúng quanh nơi này tất cả đều là xanh biếc đỉnh núi, cùng trong tông môn một đám đỉnh núi cũng không hề có sự khác biệt. Một giờ xuống tới, Ngụy Phàm cũng là nhìn chán ghét, chỉ mong lấy sớm một chút chạy tới cái kia nham giáp thú chỗ cửa động. Về phần bốn người khác, cũng không hết là cắm đầu đi đường, thỉnh thoảng cũng sẽ thả chậm bước chân lẫn nhau trò chuyện hai câu. Để Ngụy Phàm có chút bất ngờ chính là, phía trước vị kia tính khí lãnh đạm Trần Thăng Trần sư huynh giờ phút này ngược lại là nói chuyện nói nhiều nhất, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, luôn dựa vào gần tại Liêu Vân một bên, đồng thời càng không ngừng tìm được chủ đề cùng Liêu Vân nói chuyện phiếm. Phía trước liền nghe Trương Vũ sư huynh nói, trong ngoại môn đệ tử Liêu Vân sư tỷ có mấy vị người theo đuổi, nhìn tới cái này Trần sư huynh chính là một người trong số đó. Ngụy Phàm chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới ra ngoài săn bắn cái yêu thú còn có thể ăn dưa, đồng thời trong lòng cũng là không khỏi đến đoán thầm một câu, mật mã, ta chào hỏi ngươi hờ hững lạnh lẽo, cùng người ta tiểu cô nương trò chuyện ngươi ngược lại thật biết tìm chủ đề. Nhìn một chút bốn phía phong cảnh, lại ăn ăn một lần đồng môn ở giữa dưa, thỉnh thoảng nghe xong tiền sư minh cùng Chu Nguyệt Như hai người nói tông môn chuyện lý thú, trên đường đi cũng là không phải quá nhàm chán. Trong nháy mắt liền là 2-3 cái thời thần trôi qua, Ngụy Phàm mấy người tại một chỗ núi nhỏ phía trước dừng lại. Ngọn núi nhỏ này không cao, cũng liền chừng trăm trượng, cùng hắn đỉnh núi khác biệt chính là trên núi nhỏ này trơ trụi cây cối thưa thớt, hiện lộ ra nó đỉnh núi mặt ngoài màu vàng nâu thổ nhưỡng cùng chút hứa thanh màu xám núi đá tới. Mọi người cẩn thận chút, trước thu liễm khí tức một chút cùng ta tới. Phía trước liền là nham giáp thú cư trú sơn động, yêu thú này sinh tính cẩn thận, trực giác nhạy bén, chớ có kinh động đến kẻ này. Liêu Vân thấp giọng, tiếp đó cẩn thận phân phó nói. Đó lấy, mọi người cũng không còn nói chuyện tiếng, nhộn nhịp giảm bớt tốc độ, tiếp đó chậm chậm theo Liêu Vân sau lưng. Nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm đám người liền nhìn thấy phía trước một chỗ hai người cao đen kịt độ quật. Chính là chỗ này, mọi người theo kế hoạch hành sự. Ta trước dùng máu đen thảo đem nó dẫn ra, đảng tiền sư minh dùng huyền trọng dây xích trói lại nham giáp thú, chúng ta liền một chỗ động thủ. Liêu Vân không yên lòng đem sự tình lại từng cái nói một lần, tiếp đó vô vỗ bên hông một kiện chữ vật đại màu lục, lấy ra một cái màu sắc đỏ tươi linh thảo tới, tiếp lấy lại nhắc nhở nói, đảng động thủ thời điểm, mọi người tốc độ nhất định phải nhanh một chút, cái kia nham giáp thú nhìn thấy tình thế không đúng lời nói, nhưng là sẽ đột địa chạy trốn. Yên tâm đi Vân Nhi sư muội, chỉ cần yêu thú kia đi ra, ta phi Vân kiếm định chém kẻ này. Trần Thăng mỉm cười, tiến về phía trước một bước hướng lấy Liêu Vân lòng tin tràn đầy nói. Một bên, Ngụy Phàm mấy người cũng trịnh trọng gật đầu một cái. Mấy người thương lượng hoàn tất sau, Liễu Vân cũng không chần chờ nữa, đem trong tay máu đen thảo nhét vào cửa động, tiếp đó lập tức lùi lại, tìm một tảng đá lớn xem như công sự che chắn trốn đi. Ngụy Phàm đám người thấy thế, cũng không nói chuyện, nhộn nhịp tìm kiếm công sự che chắn, cúi người xuống, nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào cái kia tối tăm hang động chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, trang diện dĩ nhiên an tĩnh quỷ dị. Nhưng mà, như vậy yên tĩnh trạng thái một mực giữ vững gần thời gian một nén nhang, chỗ cửa động kia dĩ nhiên đã là không hề có động tĩnh gì. Tại sao vẫn chưa ra? Hẳn là cái kia nham giáp thú không tại trong động, vẫn là nó quá mức cẩn thận. Đến cùng là lần đầu tiên săn yêu thú, Ngụy Phàm trong lòng vẫn là lóe lên một chút lo nghĩ cùng căng thẳng. Ánh mắt hướng bốn phía thoáng qua, cảm nhận được còn lại bốn người cái kia quen thuộc mà lại ẩn nấp khí tức sau, Ngụy Phàm tâm vậy mới từng bước cá nổn xuống. Như vậy lại qua nửa nén hương thời gian, một tảng đá lớn phía sau, phụ phục tránh né Ngụy Phàm liền đột nhiên nghe thấy thâm thúy trong động quật truyền đến một trận nhỏ bé đá lật qua lật lại âm thanh. Tới. Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi run lên, đồng thời hơi hơi nghiêng người nhìn về huyệt động kia chỗ sâu. Âm thanh càng ngày càng gần, nguyên bản yên tĩnh động quật giờ phút này cũng tuôn ra một cô oi bức cờ mưa gió, xen lẫn yêu thú đặc hữu khó người mùi tanh. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh màu đen chậm chậm đi ra. Chỉ thấy thân hình to lớn, tựa như cự tê, thân dài đến gần 2 trượng, vai rộng 7 thước, tứ chi to như cột cung điện, chảo bộ sinh ra huyền thiết sắc móc câu. Mà tại nó phần lưng, bao trùm lấy từng tầng màu vàng đất huyền vũ nham giáp xác, sau lưng đôi cuối cùng, lại còn sinh ra hình cầu nham chủ y, theo lấy nó chậm rãi di chuyển về phía trước, cái kia nham chủ y tại mặt đất lôi ra một đầu thật dài dấu tích tới. Chương 22, đánh giết chương 22, đánh giết là nham giáp thú. Nhìn thấy cái kia nham giáp thú to lớn mà lại chậm chạp di chuyển thân ảnh, Ngụy Phàm trong lòng vui vẻ, hiện tại vội vã ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi nó đến gần. Cái kia nham giáp thú chậm rãi đi đến động vật phía trước trên đất trống, cúi đầu xuống tinh tế hít hà trên đất máu đen thảo, quan sát bốn phía một thoáng xác nhận sau khi an toàn, liền lập tức đem máu đen thảo cắn vào trong miệng, ăn như gió cuốn lên. Động thủ. Nhìn thấy cái kia nham giáp thú bị dẫn dụ đi ra, núp trong bóng tối đã sớm không nhịn được tiếng phong đột nhiên nhảy ra, quát to một tiếng nhắc nhở mọi người đồng thời, cánh tay trái hướng về nham giáp thú cái hướng kia hung hăng hất lên. Hiu. Lại thấy một đạo hắc quang từ cái kia trên cánh tay trái của Tiền Phong lao vụt mà ra, hung hăng đánh vào cái kia nham giáp thú trên lưng. Ngay sau đó, hào quang lóe lên, một đầu ba ngón khép lại kích thước xích sắt đống nhiên xuất hiện, tựa như linh xà du động một loại đem nham giáp thú quanh thân quấn quanh hai ba vòng. Hống. Bị xích sắt thô to trói buộc chặt, cái kia nham giáp thú rõ ràng sững sờ, tiếp lấy liền lập tức phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng giằng co. Mà tại nó kịch liệt dãy rủa phía dưới, nguyên bản quấn chặt lại xích sắt dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần buông lỏng dấu hiệu. Hừ. Tiền Phong hừ lạnh một tiếng, sờ soạn một cái đầu chọc phía sau một cái nhảy bọn, dĩ nhiên trực tiếp lách mình đến nham giáp thú bên cạnh, tiếp đó đột nhiên bắt lại xích sắt một điểm. Chỉ thấy hắn căn cơ không thèm quan tâm cái kia kịch liệt dãy rủa nham giáp thú, chính mình nắm chặt xích sắt về sau một lưng, tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm lên. Ngay sau đó, như là thúc dục nào đó phát quyết một loại, Tiền Phong bên ngoài thân lập tức quang mang đại thịnh. Đến. Một tiếng gầm thét phía sau, cái kia Tiền Phong dùng hết lực khí toàn thân, lưng cong xích sắt đột nhiên hướng phía trước kéo một cái. Soạt. Cái kia một thân đất giáp tựa như núi nhỏ một dạng nham giáp thú, tại Tiền Phong cái đại hán đầu chọc này một lưng kéo một cái phía dưới dĩ nhiên toàn bộ thân thể đều bị đảo lộ tới, lộ ra nó bụng màu vàng đất. Ta đi, xứng đáng là thể tu. Cường hãn như vậy, dù là Ngụy Phàm đã sớm biết được luyện thể sĩ không tầm thường, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là không khỏi đến có chút trợn mắt hốt mồm. Bất quá, cái kia nham giáp thú cũng không phải chỉ là hư danh, vậy mới trong chốc lát, Ngụy Phàm liền chú ý tới tiền sư Minh Trán đã mơ hồ có mồ hôi rỉ ra, mà tại cái kia nham giáp thú kịch liệt rẽ rủa phía dưới, nó nắm chặt xích sắt hai tay giờ phút này đều là có chút hơi run. Động vật phía trước trên đất trống, trong lòng Tiền Phong cũng rõ ràng, mình có thể lật tung cái này nham giáp thú, một cái là dựa xuất kỳ bất ý đánh yêu thú này, một cái trở tay không kịp, hai là chính mình cái này huyền trọng dây xích lại phối hợp thêm chính mình luyện thể quyết phát huy kỳ hiệu. Nhưng thời gian sơ sơ một dài, chính mình liền không chịu nổi, bởi vậy cấp bách phía dưới cũng là lên tiếng thúc giục. Cái này yêu xúc vật kéo đạo không nhỏ, các vị đồng môn nhanh chóng động thủ. Gặp cái kia nham giáp thú bị xích sắt gắt gao trói lại, lại bị Tiền Phong một lưng kéo một cái cho tung bốn chân chồng lên trời, trước kia nút trong bóng tối còn lại mọi người cũng không do dự nữa, nhộn nhịp bấm đến pháp quyết vận chuyển pháp khí hướng nham giáp thú phần bụng đánh tới. Thanh đằng chói, Ngụy Phàm tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, thể nội pháp lực vận chuyển, trong lòng lẩm nhẩm khẩu quyết, tiếp lấy liền có 5-6 đầu thô to dây leo màu xanh sấm phá đất mà lên, trực tiếp vây quanh cái kia nham giáp thú lại lần nữa quấn quanh một vòng. Tới tốt lắm. Một bên, chính giữa gắt gao túm lấy xích sắt Tiền Phong áp lực chợt giảm, làm cho nó lập tức ánh mắt sáng lên, không khỏi đến lớn tiếng tán dương một câu. Cùng lúc đó, như thủy nguyên đạn hỏa viêm thuật đẳng những pháp thuật khác cũng chen chúc mà tới, hung hăng đụng vào nham giáp thú phần bụng, đúng là trực tiếp đem bao trùm tại nó phần bụng mặt ngoài huyền vũ nham chấn nhộn nhịp rất xuống. Mà thanh niên mặc áo trắng kia Trần Thăng, giờ phút này cũng là trực tiếp tế ra bên hông phi kiếm, chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên bản chỉ ba ngón rộng phi kiếm đột nhiên lớn lên theo gió, biến thành một chôi chừng người trưởng thành phần eo kích thước cự kiếm. Đi. Trần Thăng một tiếng quát nhẹ, tay phải ngón áp út ngón trỏ khép lại, hướng về đang không ngừng rẽ rủa nham giáp thú một chỉ, thanh cự kiếm kia tựa như thông linh một loại, quanh thân hơi chấn động một chút liền hướng về cái sau đâm thẳng đi qua. Keng. Một tiếng thanh thúy kim loại giao kích đâm thanh phía sau, chôi phi kiếm trực tiếp đập vào nham giáp thú phần bụng. Hống. Cái kia nham giáp bụng thú bộ bị hai ba đạo pháp thuật đồng thời đánh trúng, lập tức một trận bị đau. Giờ phút này lại thêm cái kia Trần Thăng phi vân kiếm một cái nặng nề, đau đớn kịch liệt để nham giáp thú phát ra một trận nặng nề gầm nhẹ. Thời khắc sinh tử, bản năng thú tính trọn vẹn bị kích phát đi ra, sau lưng đôi dài không ngừng vung dậy, kèm thêm lấy quả kia nham chủ y điên cuồng đập loạn lên. Cái này yêu xúc, sắp chết đến nơi dĩ nhiên phản công lợi hại như vậy. Nguyên bản gắt gao túm lấy xích sắt tiền phong, giờ phút này đột nhiên cảm thấy một trận to lớn lực đạo từ xích sắt một đầu khác truyền đến, hiện tại toàn bộ người sắc mặt cũng là hơi đổi. Tiền phong quay đầu liếc qua đầu kia nham giáp thú, chỉ thấy nó đã hoàn toàn lâm vào nóng nảy trạng thái, một đôi chuông đồng lớn mắt lúc này đã biến đến đỏ bừng. Lúc này nham giáp thú đúng là trọn vẹn áp chế không nổi. Nghiên xúc, Tiền phong cắn chặt hàm răng, đồng thời thể nội pháp lực vận chuyển, điên cuồng thúc chuyển động luyện thể quyết, gấp túm lấy xích sắt hai tay giờ phút này cũng là phồng lớn lên một vòng. Hắn còn muốn làm Ngụy Phạm Liễu Vân đám người lại tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia nham giáp thú vung lên sau lưng đuôi dài, nham chủ ý trực tiếp hướng về Tiền phong đập mạnh tới. Không tốt. Lần này, Tiền phong lực đạo lớn hơn nữa cũng không thể không hơi tránh mũi nhọn. Nó nham chủ ý tốc độ nhanh chóng, để Tiền phong loại này săn bắn lao luyện đều có chút hãi hùng kiếp vía. Bất quá, lâu dài liều mạng tranh đấu, làm cho nó tốc độ phản ứng cũng là khác hẳn với người thường. Như vậy mạnh mẽ dưới một kích, Tiền phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rời tay bung ra xích sát, tiếp đó dưới chân về sau vừa bước, trực tiếp lui có xa 3-4 mét. Ầm. Nham chủ y một kích mà không, hung hăng đập vào trên đất trống, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Nguy hiểm thật. Chỗ không xa, nhìn xem nham chủ y nện xuống cái kia 7-8 tấc kích thước hố sâu, trong lòng Tiền phong hơi hơi nhảy một cái, đồng thời cũng là âm thầm lưới lòng một hơi. Cái kia nham giáp thú tuy là một kích cũng không đắc thủ, nhưng thân thể đã thoát ly Tiền phong trói buộc, không có xích sắt áp chế, Ngụy Phàm Thanh đẳng giờ phút này cũng tựa như giấy một loại, bị nó toàn bộ kéo đứt. Sau một khắc, nham giáp thú bốn vó đột nhiên phát lực, tiếp đó hướng về khoảng cách nó gần nhất Liêu Vân đột nhiên đụng tới. Nghiên xúc. Một bên, Trần Thăng trông thấy nham giáp thú hướng về Liêu Vân va chạm đi qua, trong mắt cũng là hiện lên một chút lanh ý, một tiếng giận mang phía sau đúng là trực tiếp lấn người hướng về phía trước, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, khống chế cự kiếm hướng về nham giáp thú phương hướng lại lần nữa chém đi qua. Cùng một thời gian, Ngụy Phàm, Chu Nguyệt Như mấy người cũng là nhộn nhịp bóp mấy đạo pháp thuật hướng về nham giáp thú đánh tới, muốn chậm chạp cái sau vọt tới Liêu Vân tốc độ. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia vọt tới Liêu Vân nham giáp thú cũng là tại trên nửa đường đột nhiên dừng lại, tránh đi cự kiếm chém vào đồng thời, cái kia tựa như nục sơn một dạng thân thể giờ phút này dĩ nhiên phản phất linh xà một loại linh hoạt lắc một cái. Mà tại cái này nham giáp thú đột nhiên thay đổi phương hướng đồng thời, nó đột nhiên hất lên đuôi dài, tiếp lấy cái kia nổi đất kích thước nham chủ ý dĩ nhiên hướng thẳng đến Trần Thăng đột nhiên đập tới. Xong. Vốn cho rằng tại mọi người luân phiên đã kích xuống, cái này nham giáp thú đã là vật trong túi, vốn là tính khí cao ngạo trong lòng Trần Thăng cũng là lên một chút khinh thị. Lại nhìn thấy cái này nham giáp thú hướng về Liêu Vân va chạm đi qua, Trần Thăng nóng lòng biểu hiện, dưới sự khinh thường dĩ nhiên lựa chọn cận thân thi pháp. Ai có thể nghĩ, cái này yêu xúc nóng này phía dưới lại còn có loại này linh trí, ngay trước một đám tu sĩ mặt tới một bộ dương đồng kích tây. Trong chốc lát, lập tức lấy nham chủ y cách mình càng ngày càng gần, trong đáy lòng Trần Thăng cũng là dâng lên một chút khủng cụ. Một truy này nện xuống tới, chính mình sợ là không chết cũng đến tàn phế. Ken, ken, ken. Ngay tại Trần Thăng buông tha dễ rủa thời điểm, ba đạo chật hẹp nhỏ bé kích thước thanh quang nháy mắt bay tới, tinh chuẩn đập vào nham giáp thú vung tới nham chủ y bên trên. Mạnh mẽ xuyên qua lực làm cho nham chủ y ở giữa không trung cứ thế mà dừng lại nửa hơi thời gian, nó vung vẩy quỹ tích cũng tại cái này kình phong trị ba kích liên tục bên trong thay đổi phương hướng. Cơ hội tốt. Nguyên bản đã bỏ đi dễ rủa Trần Thăng, giờ phút này cũng là ánh mắt sáng lên, cũng không kịp suy nghĩ, hiện tại thể nội pháp lực vận chuyển, đồng thời dưới chân phát lực hướng phía sau thu lại. Ầm. Ngay tại Trần Thăng tránh thoát trong nháy mắt, cái kia nham chủ y liền hung hăng đập xuống, vừa vặn cùng Trần Thăng sát vai mà qua. Yêu xúc, tự tìm cái chết. Lập tức lấy Trần Thăng trở về từ cõi chết. Tiên Phong, Liễu Vân mấy người cũng là nhộn nhịp phản ứng lại, mấy người nhất thời bóp mấy đạo pháp thuật, hướng về nham giáp thú đánh tới. Mà thoát khỏi hiểm cảnh Trần Thăng giờ phút này cũng là nổi giận từng từng, thôi động cự kiếm lần nữa hướng về nham giáp thú đập tới. Mấy lần thay nhau công kích phía dưới, cái kia nham giáp thú mặt ngoài huyền vũ nham cũng là nhộn nhịp chốc ra, mà giờ khắc này lại bị xích sắt trói lại, cũng không cách nào độn địa đào tẩu. Dần dần, nham giáp thú thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, tốc độ di chuyển cũng không ngừng hạ xuống. Trải qua vừa mới một tràng không lớn không nhỏ phong ba, Ngụy Phàm mấy người cũng không còn sơ suất, thận trọng thi triển thân pháp, tránh né nham giáp thú công kích đồng thời đánh ra pháp thuật không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, thời gian một nén nhang sau, cái kia nham giáp thú tại mọi người một vòng cuối cùng pháp thuật trong công kích đổ vào trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Ha ha. Thành. Nhìn thấy cái kia nham giáp thú đổ xuống, Tiền Phong cũng là hưng phấn sờ lên chính mình đầu trọc, cười ha ha một tiếng. Vất vả chuẩn bị hơn nửa tháng thời gian, lại là chiến đấu cả một ngày, thể nội pháp lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, rốt cục có thu hoạch. Không riêng gì Tiền Phong, còn lại mọi người cũng là có chút phấn chấn. Cái này nham giáp thú loại trừ thịt yêu thú cảm giác cùng hương vị kém một chút, giá bán khá thấp bên ngoài, mặt ngoài giáp sắc cùng trên đôi nham chủ y đều là có tác dụng lớn, thậm chí có thể dùng tới luyện chế một chút pháp khí cấp thấp. Nếu là đưa đến trong phường thì bán, chí ít cũng đáng chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bình quân phân phối xuống tới, mỗi người đều có 20 khối tả hữu linh thạch vào sổ. 20 khối linh thạch, đối với Huyền Dương tông ngoại môn đệ tử tới nói, đã coi như là một bút xa xỉ thu nhập. Chương 23, thanh một phường thị chương 23, thanh một phường thị nguyên bản săn yêu thú lúc không khí khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, mọi người cũng khó được thoải mái. Một bên tách rời lấy nham giáp thú, một bên nói chuyện thiếm. Tốt, chuyện còn lại liền giao cho ta lão Tiền A. Tiền Phong cười ha hả sờ lên đầu chọc nói, thanh một phường thị linh thú trai vương quản sự cùng ta quen thuộc nhất, chúng ta chuyến này, ít nói cũng là chừng 100 khối linh thạch. Vậy liền tiền thoái tiền sư minh. Một bên, Chu Nguyệt Như dối cái lưng mệt mỏi, Bó sát người pháp bảo màu đỏ đem nữ tử thân thể đường con hoàn mỹ phát họa ra tới, chuyến này cũng thật là mệt lạ, đúng rồi Vân Nhi muội muội, chờ một hồi về tông môn muốn hay không muốn đi Bích Linh Đàm tắm một cái. Nói xong, Chu Nguyệt Như mắt đẹp đối Liễu Vân trừng mắt nhìn, nữ tử vũ mị phong tình tán mát ra khắc thường mị hoặc tới. Nguyệt Như, nghe thấy Chu Nguyệt Như trước mặt mọi người đem chuyện thế này nói ra, Liễu Vân cũng là sắc mặt ửng đỏ khẽ gắt nàng một cái, không biết xấu hổ. Mà Tiên Phong đám người nghe, nhưng đều là thần tình lạnh nhạt dáng dấp, hiển nhiên đã thành thói quen Chu Nguyệt Như tính tình. Ngụy sư đệ, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, như không phải ngươi, sư minh ta coi như là may mắn không chết, ít nói cũng muốn tu dưỡng hơn nửa năm. Để Ngụy Phàm có chút bất ngờ chính là, cái kia Trần Thăng cũng là một mặt ấy nấy đi tới, thái độ có chút thành khẩn hướng về hắn chắp tay nói, vừa mới tại Đoạn Tích Sơn trong đình nhỏ, là ta có mắt không trọng, mong rằng Ngụy sư đệ bỏ qua cho. Sư minh nói quá lời, ta cũng là tiện tay mà làm, chưa nói tới ân cứu mạng. Nhìn thấy Trần Thăng loại này cao ngạo tính khí, dĩ nhiên trước mặt của mọi người cho chính mình nói xin lỗi, Ngụy Phàm cũng là hơi sững sờ, chợt lại thần sắc như thường, khẽ mỉm cười nói, mọi người đều là đồng môn, lại cùng nhau đi ra sàn bán, tự nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Thăng trịnh trọng hướng về Ngụy Phàm chắp tay, chợt lại không nói thêm nữa. Nhìn thấy Trần Thăng một mặt nghiêm túc dáng dấp, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút khóc cười không được. Nhưng bất kể như thế nào, có thể để một vị luyện khí tầng 5 kiếm tu thiếu tự mình một cái nhân tình, cũng là không phải chuyện xấu gì. Lập tức sắc trời đã không còn sớm, khổ cực một ngày mọi người cũng đều có chút mỏi mệt, đơn giản thu thập một phen sau, liền không còn lưu lại, hướng về tông môn phương hướng chạy tới. Hai cái thời thần sau, trở về tông môn Ngụy Phàm cùng Tiền Phong đám người lại hàn huyên vài câu, liền trực tiếp quay trở về Thanh Ngọc Phong. Sau 3 ngày, ngay tại trong gian nhà đã tọa tu hành Ngụy Phàm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đồng thời Liễu Vân âm thanh cũng cùng nhau truyền vào Ngụy Phàm trong tai. Ngụy sư đệ, nhưng tại trong phòng. Ngụy Phàm hơi sững sờ, vội vã dừng lại kết thúc công việc, tiếp đó mấy bước lên trước, mở cửa phòng ra. Ngoài phòng đứng đấy một vị duyên dáng yêu kiều, người mặc màu hồng đào váy xòe thiếu nữ, so với trước kia cái này màu xanh lục cung trang, ngược lại nhiều một chút thiếu nữ hoạt bát cùng vũ mị tới. Thiếu nữ chính là Liễu Vân. Liêu sư tỷ, mau mau mời đến. Nhìn thấy Liêu Vân, Ngụy Phàm cũng là đôi mắt sáng lên, hắn biết, tám thành là trước đó vài ngày săn bắn nham giáp thú thu hoạch đã có nói tiếp. Hai người đi vào trong phòng, Ngụy Phàm cầm lên một cái ấm trà cho Liêu Vân rót một chén trà, đồng thời sắc mặt mang theo ấy này nói đến, hàn xá đơn sơ, không có gì hảo chiêu lợi, Liêu Vân sư tỷ chớ nên trách tội. Nơi nào, Ngụy sư đệ nhất tâm tiềm tu, không quan tâm những cái này vật ngoài thân, ngược lại sư tỷ phải thật tốt hướng ngươi học tập mới là. Liêu Vân mỉm cười, không có chút nào bởi vì Ngụy Phàm hàn xá đơn giản mà lộ ra cái gì thần sắc khác thường tới. Đó lấy, Liêu Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông chữ vật đại, lấy ra một cái căng phòng túi tới, đây là trước đó vài ngày săn bắn nham giáp thú sau, tiền sư huynh đem nó đưa đến trong phường thị bán đổi lấy linh thạch, tổng cộng chỗ phải là 115 khối hạ phẩm linh thạch, đây là ngươi phần kia, Ngụy sư đệ kiểm lại một chút. Đa tạ Liêu sư tỷ, các loại. Cái này, Ngụy Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp nhận túi, tiếp đó nhẹ nhàng ước lượng, sau một khắc toàn bộ người cũng là hơi sững sờ. 115 khối hạ phẩm linh thạch, nếu như là dựa theo bình quân phân phối, mỗi người cũng liền 23 khối linh thạch thôi. Nhưng bây giờ trong tay mình trong bao vải linh thạch, hình như xa không chỉ hơn 20 khối linh thạch bộ dáng. Là Trần Sư Minh, hắn đem hắn phần kia cho ngươi. Hắn nói như không phải ngươi, chính mình không riêng không chiếm được cái này hơn 20 khối linh thạch, thậm chí về sau tu dưỡng còn phải tốn phí càng nhiều. Liêu Vân cũng là nhẹ giọng cười nói, cho nên lần này, tổng cộng là 46 khối linh thạch mang cho ngươi tới. Trần Sư Minh còn nói, về sau có nhu cầu về phương diện gì, trực tiếp đi Linh Trúc Phong tìm hắn là được. Cái này, sư đệ kia liền chịu vô lễ. Ngụy Phàm hơi hơi do dự một chút, vẫn là đồng ý, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Trần Thăng lại còn là một vị tính tình bên trong người. Như vậy xem xét, vị này Trần Sư Minh cũng là cái có giá trị kết giao người. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Ngụy Phàm vậy mới vẻ mặt tươi cười đem Liêu Vân đưa ra gian nhà. Không nghĩ tới, lần này săn bắn hành trình lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Nhìn xem trên bàn bao vải nhỏ, Ngụy Phàm trên mặt cũng là lóe lên một tia hưng phấn. Trước mắt cái này bao vải nhỏ bên trong chứa linh thạch, tăng thêm phía trước mình còn lại mấy khối, Ngụy Phàm thời khắc này thân ra, đã đi tới kinh người 50 khối. Đối với Ngụy Phàm tới nói, đã là một khoản tiền lớn. Nhìn tới, phía trước định một chút kế hoạch, có thể sớm thực hiện. Đem bao vải nhỏ bên trong linh thạch từng cái kiểm kê một phen để vào chính mình chứa vật trong phủ, Ngụy Phàm như có điều suy nghĩ nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy Phàm liền rời đi tông môn, đi đến Huyền Dương Tông phía tây một cái phường thị, Thanh Ngọc Phường. Thanh Ngọc Phường ở vào một tòa cao trăm trượng đỉnh núi giữa sơn núi, toàn bộ phường thị quy mô rất lớn, cơ hồ tương đương tại một cái quy mô nhỏ thành trấn. Từ mấy vị đồng môn bên kia nghe nói, cái này Thanh Ngọc Phường thị là từ Huyền Dương Tông cùng xung quanh mấy cái tu chân đại gia tộc cùng xây dựng, không chỉ Huyền Dương Tông tại nơi này mua không nhỏ quy mô sản nghiệp, xung quanh mấy cái tu chân thế gia đều có tham dự trong đó. Hàng năm đều sẽ phái mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ tới trước đồn trú, đồng thời còn sẽ có đệ tử chấp sự tuần sát, dùng bảo đảm phường thị an toàn. Có Huyền Dương Tông cùng mấy đại gia tộc thư xác nhận, lại thêm tính an toàn bảo đảm, Thanh Ngọc Phường cũng thành Huyền Dương Tông xung quanh được hoan nghênh nhất phường thị một trong. Không chỉ có tông môn đệ tử, từ đệ thế gia, thỉnh thoảng một chút tán tu đều sẽ tới cái này mùa tu chân tài nguyên. Dọc theo đỉnh núi bậc thềm đá xanh một đường đi lên trên, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm giác được người xung quanh lưu lượng nhiều thêm. Theo lấy dòng người không ngừng hướng về phía trước, Ngụy Phàm đi tới Thanh Ngọc Phường lối vào. Xuyên qua một tòa gần cao 3 trượng cổng phường thị thạch điêu, Ngụy Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tầm nhìn đột nhiên rộng rãi, trong phường thị bộ bố cục cũng nhất nhất hiện ra ở trước mặt hắn. Đầu tiên là một khối to lớn thanh thạch quảng trường, trên quảng trường dòng người rất nhiều, đại bộ phận trước khi đi vội vàng. Mà tại cái này thanh thạch quảng trường xung quanh thì là từng gian hoặc cao hoặc thấp cửa hàng. Những cửa hàng này cũng là đủ loại kiểu dáng, có rất nhiều đoàn trang đại khí lầu cát, có rất nhiều xưa cũ nhỏ nhắn đình viện, nhìn lên phong vị cổ xưa, đặc biệt một hương vị. Chương 24, mua phủ bút chương 24, mua phủ bút Ngụy Phạm xuôi theo dòng người, tại đường phố phồn hoa bên trên chậm rãi dạo bước tiến lên. Xung quanh cửa hàng từng cái từ Ngụy Phạm trước mắt hiện lên, cái gì thiên xảo các chân bảo trai ngọc quỳ lầu. Từng cái thiện trị xa hoa, bên trong mua bán đồ vật cũng là vừa có tận có, đan dược, pháp khí, phù lục các loại. Ngụy Phạm chỉ là đem ánh mắt tại trên những cửa hàng này dừng lại một hồi, liền mặt không thay đổi đi ra. Hắn hiện tại, toàn bộ thân gia cũng bất quá hơn 50 khối linh thạch, toàn bộ đập xuống, tại những cửa hàng này bên trong khả năng một giọt nước hoa đô tung tóe không ra được. Cứ như vậy tản bộ nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phạm mới tại trong phường thị một chỗ hơi góc hẻo lánh, tìm được một gian trang trí hơi có vẻ đơn sơ cửa hàng. Đây là một gian thấp bé nhà gỗ, trên nhà gỗ trang trí đan sơn sớm đã phai màu, cửa ra vào cái kia màu sắc phát sáng chiêu màn trướng bên trên, viết Trần Bán Tiên vẽ bùa mấy chữ. Đi vào cửa hàng, Ngụy Phạm quan sát bốn phía một phen. Cửa hàng không lớn, bên trong bày ba tiết gỗ lim quầy hàng, hiện mấy tiểu chữ bày ra, bên trái trên quầy bày đầy như là thần hành phù cảng khí phù đặng phù lục, bên phải thì là trưng bày gần trăm chương màu sắc ố vàng lá bùa, mà ở chính giữa trên quầy thì là một chút đan xa, ô mặc các loại tạp vật. Nha, vị đạo hữu này nhìn xem lạ mặt, lại là lần đầu tiên quang lâm bản điếm. Tại quầy hàng đằng sau, một vị đạo sĩ ăn mặc tóc hai rối bời, dáng dấp lôi thôi lão sửa đổi tại ngủ gần, nghe thấy Ngụy Phạm đi vào cửa hàng động tĩnh, liền vội vàng đứng lên cười định hỏi: "Lão tu Trần Bình An, là cửa hàng này trưởng quỹ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Ra ngoài tại bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho, Ngụy Phạm mặt không đỏ tim không đập, có lý chẳng sợ trả lời: "Tại hạ Hàn Lập, một giới tán tu. Nguyên lai thị Hàn đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu." Cái kia lôi thôi lão đạo lộ ra một bộ nghe đại danh đã lâu răng rắc, hướng về Ngụy Phạm chắp tay hỏi: "Không biết đạo hữu quang lâm bản điếm, nhưng là muốn mua phù lục?" Bổn điếm thần hành phù đây chính là bảng hiệu. Phù lục tạm thời liền không suy tính, không biết Trần trưởng quỹ nơi này có không có phù bút chỗ bán. Ngụy Phạm cắt ngang lão đạo lại nhảy bên trong a sách lời nói, trực tiếp làm nói: "Phù bút." Lão đạo hơi sững sờ, tiếp lấy lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu tình tới: "Nguyên lai đạo hữu là muốn tu tập phù lục chi thuật, cái kia Hàn đạo hữu có thể nói là tới đúng địa phương, lão đạo ta chìm đắm phù đạo 30 năm, trên tay phẩm chất còn có thể phù bút vẫn có một ít." Nói xong, cái kia Trần lão đạo phất ống tay áo một cái, một trận hoàng quang hiện lên, tiếp lấy trên quầy liền xuất hiện mấy cái dài ngắn không đồng nhất phù bút tới. "Đạo hữu mời xem, chi này màu xám phù bút chính là thanh trúc bút lông sói, ống bút từ thành ti trúc tạo thành, đầu bút thế nhưng từ nhất giai răng cốt lang đuôi sói bên trên lấy xuống thượng đẳng lông." Trần lão đạo chỉ vào ngoài cùng bên trái một chi phù bút, mặt mang đắc ý hướng Ngụy Phạm giới thiệu đến: "Chi này phù bút lúc trước cũng là ta một vị hảo hữu sử dụng, đáng tiếc phía sau tới gia đạo không đốn, sinh hoạt túng quẫn, không thể không đem nó bán cho ta, nếu là đạo hữu chọn chúng, 35, ngay không? 30 khối linh thạch liền có thể cầm đi." Ngụy Phạm ánh mắt tại cái kia thanh trúc lang hảo bên trên dừng lại một hồi, tiếp lấy liền mặt không thay đổi nhìn hướng tiếp một cái. Nhìn thấy Ngụy Phạm lơ đen giang dấp, lão đạo kia cũng không quan tâm, lập tức giới thiệu bên cạnh chi kia: "Đạo hữu mời xem cái này một cái, khô đằng lửa tông bút, ống bút từ khô đằng hong khô chế thành, bút hào chính là đuôi lửa chuột lông bẩm, lửa này tông bút tuy là bút hào khô liệt, nhưng phát họa hỏa thuộc tính phù lục sẽ là hơi tăng lên xác suất thành công. Còn có thiết một phù bút, chính là từ cứng rắn như phàm thiết trầm thiết mộc chế thành cán bút, ngòi bút thì là từ hủ hình thảo sợi biên chế mà thành." Cái kia Trần lão đạo thuộc như lòng bàn tay, một hơi lại là Ngụy Phạm giới thiệu 3-4 loại phù bút. "Trần trưởng quỹ, cái này thiết một phù bút bao nhiêu linh thạch?" Ngụy Phạm ánh mắt tại trên vài mấy chi phù bút bên trên từng cái đảo qua, do dự một lát sau hỏi: "Hắc hắc, đạo hữu thật là tuệ nhãn biết châu." Lão đạo kia cười hắc hắc, tân bút Ngụy Phạm một câu sau lại nói: "Chi này phù bút mặc dù không có cái gì ngoài định mức bổ trợ, nhưng cũng không có cái gì thiếu hụt, trung quy trung cụ, vừa vặn thích hợp Hàn đạo hữu loại bùa chú này người mới học, về phần giá cả đi, đạo hữu cho cái 25 khối linh thạch liền tốt." "25 khối?" Ngụy Phạm sắc mặt trầm xuống, lão đầu này nhìn xem mặt mũi hiền lành, không nghĩ tới cũng là tâm hắc chủ. Hiện tại cũng là cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: "Trần trưởng quý cũng thật là sẽ làm suy nghĩ, loại này phẩm chất phù bút, cũng không biết đời trước chủ nhân dùng bao lâu, phía trên linh tính cũng đã gần tiêu tán xong, cũng có thể giá trị 25 khối linh thạch." "Đạo hữu chỗ đó, tiểu lão nhân cũng là vốn nhỏ suy nghĩ, như không phải thành tâm mua bán, cửa hàng này đã sớm thất bại." Bị Ngụy Phạm gọn gàng dứt khoát nói ra phù bút vấn đề, cái kia Trần lão đạo mặt không đỏ tim không đập, giải thích một câu sau lại nói: "Như vậy đi, ta nhìn đạo hữu cũng là rất có nhãn duyên, chi này phù bút lão đạo ta liền ăn chút thiệt thòi. 20 khối linh thạch bán cho ngươi như thế nào?" "Nhiều nhất 15 khối." Ngụy Phạm tâm như băng cứng, không nhúc nhích chút nào. "Vãi uy, Hàn đạo hữu ngươi có thể thực hiện giúp đỡ, phù này bút nếu thật là 15 khối bán cho ngươi, cuộc làm ăn này ta nhưng đến bồi cái đấy mà mất." Sắc mặt Trần lão đạo khẽ đắng, tiếp đó chần chờ một chút sau nói: "Hàn đạo hữu, hai ta đều thối lui một bước, lao tu ta lại để cho 2 khối linh thạch xác. 18 khối linh thạch ngươi xem thế nào?" Nói xong, Trần lão đạo tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngược lại lại đối Ngụy Phạm cười hì hì nói: "Lão tu ta lúc tuổi còn trẻ cũng coi như vào Nam ra Bắc, đụng phải không ít thế tục chân bảo, nếu là đạo hữu 18 khối linh thạch đem phù này bút mua xuống, tiểu lão nhân có chút khác một phần thế tục chân bảo đưa tiễn, ngươi xem thế nào?" "Thế tục chân bảo?" Ngụy Phạm nghe xong, trong lúc nhất thời đúng là có chút hiếu kỳ lên. Hắn cũng nghe qua không ít đồng môn nói qua, một chút trong thế tục bảo vật, đối với bọn hắn loại này tu chân giả tới nói cũng là có chút quý giá. Như trong hoàng thất cất giữ những cái kia trăm năm nhân sâm, đối với cấp thấp tu sĩ tới nói càng là vật đại bổ. Cái kia Trần lão đạo gặp Ngụy Phàm mặt lộ do dự, trên mặt cũng là xuất hiện một chút nụ cười ý vị thâm trường tới. Chỉ thấy nó cúi người xuống, tại hắn cái kia gỗ lim sau quẩy lật qua lật lại một lúc lâu, vậy mới thận trọng móc ra một bức quyển trục tới. Đạo Hữu có chỗ không biết, loại này chân phẩm ta thế nhưng sẽ không dễ dàng xem người, cũng liền nhìn Hàn đạo Hữu cùng ta rất có nhãn duyên, vậy mới đưa tặng cùng ngươi. Trần lão đạo một bên hướng lấy Ngụy Phàm nháy mắt ra hiệu, một bên chậm rãi triển khai bộ kia quyển trục. Căn bản không đi nghe lão đạo kia như thế nào tán gẫu, Ngụy Phàm ngưng thần hướng về quyển kia trục nhìn đi qua. Đúng là một bức tranh. Quần sơn ở giữa, cỏ cây xanh đúng tươi tốt, một đầu đai ngọc một dạng tiểu hà từ đó chậm chậm chạy qua. Ngụy Phàm không hiểu vẽ tranh, nhưng có thể một chút nhìn ra người họa sĩ này kỹ xảo hội họa phi phàm. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, trong tranh cao vút quần sơn dưới chân, đai ngọc tiểu hà hai bên, đúng là vui cười đùa giỡn mười mấy vị quần áo khinh bạc nữ tử tuổi trẻ, hoặc nằm, ngọc thể đang nằm. Họa quyển phía trên, giống bay phượng múa viết vài cái chữ to, quần phương lịch nước đổ. Chương 25, bị tập kích chương 25, bị tập kích tại cái này quần phương khê thủy đồ đi lên về nhìn qua hai lần, lại nhìn một mặt cười dâm đãng Trần lão đạo, Ngụy Phàm trong lòng cũng là không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là thế tục chân bảo, dĩ nhiên là loại này đồ vật. Bất quá, đích thật là chân bảo cũng không tệ. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình tốt xấu là ngàn năm chính tông, Huyền Dương tông ngoại môn đệ tử, ngươi một cái nho nhỏ lão đạo cũng dám cầm cái đồ chơi này lừa gạt ta. Thế nào, Hàn đạo hữu? Nhìn thấy Ngụy Phàm nhìn kỹ họa quyển không nói lời nào, lão đạo kia ngược lại tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở xông Ngụy Phàm cảm thán nói, Hàn đạo hữu, không phải ta nói, ngươi nhìn một chút tranh này công, thủ pháp này, ta dám nói, chúng ta đại ngu quốc sợ đều là không tìm ra được loại này sinh động họa sĩ. Tất nhiên, nếu là Hàn đạo hữu chọn chúng bức họa này, thứ không dám giấu giếm, lao tu ta chỗ này còn có một bức sơn hạ xuất thủy đồ liền cùng nhau tặng cho đạo hữu. Nói xong lời cuối cùng, Trần lão đạo càng là vung tay lên, một bộ mười phần hào sảng dáng dấp. Nhìn chòng chọc vào trước mắt cái nụ cười này hèn mọn lôi thôi lão đạo sĩ chốc lát, Ngụy Phàm vậy mới cắn răng nghiến lợi từ trong miệng nhảy ra hai chữ tới, thành giao. Được rồi. Hàn đạo hữu quả nhiên là cái người sảng khoái. Trần lão đạo nghe vậy cũng là đại hỉ, đội vã lại từ dưới quẩy rút ra một bức tranh tới, đem nó cùng chi kia thiết một phù bút dùng một cái màu đỏ dây lụa buộc lại, lại móc ra một cái chạm trổ hộp gỗ thận trọng để vào trong đó, vậy mới đưa tới Ngụy Phàm trước mặt. Đem điêu này hoa một hộp nhét vào chữ vật trong phủ, Ngụy Phàm cũng không vội vã rời khỏi, tại Trần lão đạo nơi này lại chọn lựa mấy trăm tấm huyền hoàng lá bùa cùng phát họa phù lục sử dụng đan xa. Trải qua một phen có kẻ mặc cả sau, Ngụy Phàm lần nữa hao tốn 10 khối linh thạch giá cao đem những lá bùa này cùng đan xa bỏ vào trong túi. Có lẽ là Trần lão đạo cảm thấy từ Ngụy Phàm nơi này kiếm lời quá nhiều nguyên nhân, hay là nó lương tâm phát hiện, đem Ngụy Phàm đưa tới 28 khối hạ phẩm linh thạch cất vào trong túi chữ vật phía sau, lại nhiều đưa hắn một bản cơ sở phù lục chú giải. Hàn tiểu hữu, lão phu cũng là khuyên nhủ một câu, chúng ta người tu chân, chân thật tu hành mới là đại đạo. Tấm đùa này, luyện đan đường, đi đến lại xa, cũng chung quy là tam giáo cửu lưu, càng không cần nói phần lớn người đều là lấy giọ trúc mà múc nước công ra chẳng. Người tuổi còn nhỏ, còn có vô hạn khả năng, không cần thiết như lão hủ như vậy, lúc tuổi còn trẻ trầm mê phù lục nhất đạo vô pháp tự kiềm chế, đến giả, không bi thiết à. Sắp chia tay thời khắc, cái kia Trần lão đạo tựa như nhiều hơn mấy phần cảm khái ý nghĩ, đúng là lại mở miệng nói vài câu lời từ đáy lòng. Nó thái độ thành khẩn, lời nói chân thành tha thiết, như không phải Ngụy Phàm mới tiêu xài gần 30 khối linh thạch, nói không được thực sẽ cảm động ba phần. Rời đi Trần bán tiên cửa hàng, Ngụy Phàm lại hao tốn mười mấy khối linh thạch, tại nơi khác mua mấy trường cao giai tụ linh phủ, vậy mới hài lòng rời đi phường thị. Khá lắm, đây là một cái hạt bụi đều không cho ta còn lại a. Bên ngoài phường thị, trong quần sơn, Ngụy Phàm thi triển khinh thân thuật đi đường, trong lòng cũng là không khỏi đến ai thán một tiếng. Cái này hơn 50 khối linh thạch còn không nộ nóng ở đây, một chuyến phường thị chuyến đi, trực tiếp đem hắn thân ra ép sạch sẽ. Chờ một chút, có chút không đúng. Ra thanh một phường thị phía sau, Ngụy Phàm vào xem lấy cắm đầu đi đường. Vừa mới thần thức quét xuống một cái, Ngụy Phàm đột nhiên phát hiện, hình như có hai đạo như có như không khí tức lặng yên không tiếng động khóa chặt chính mình. Đang cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định đồng thời, lại một mực theo sát tại phía sau mình. Nếu không phải là mình thần thức nhận biết độ mạnh hơn bình thường tu sĩ lời nói, có lẽ chính mình hoàn chân liền phát hiện không được theo sau lưng hai người. Tiếp tu. Nghĩ đến một loại khả năng nào đó, Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Hắn cũng không phải cái gì tu chân giới tiểu bạch, hai năm qua đại ngu quốc trong tu chân giới giết người đoạt bảo loại việc này, không biết rõ từ đồng môn sư huynh đệ nơi đó nghe bao nhiêu lần. Nhưng mấu chốt là, nơi này chính là Huyền Dương tông thế lực trong phạm vi, liền thanh một phường đều là có Huyền Dương tông đệ tử chấp sự tuần thú. Từ đâu tới kiếp tu có như vậy gan dám ở dưới ban ngày ban mặt giết người cấp của? Càng không cần nói cấp đối tượng vẫn là Huyền Dương tông đệ tử. Hẳn là nơi khác chạy trốn tới kiếp tu, trùng hợp bị ta cho đụng phải. Ngụy Phàm sắc mặt hơi hơi khẽ đắng, đồng thời âm thầm suy đoán nói. Sau lưng hai người rõ ràng rất có kiên nhẫn, tuy là cùng rất chặt, nhưng cũng không có vội vã đối Ngụy Phàm hạ thủ. Không được. Ngụy Phàm âm thầm hạ quyết tâm, vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng. Lại như vậy kéo xuống đi, chỉ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Âm thầm nhìn lướt qua xung quanh, Ngụy Phàm lại chỉ có thể thông qua thần thức mơ hồ cảm ứng ra hai người phương hướng, trong lúc nhất thời cũng là cực kỳ khó phán định đoạn hai người vị trí cụ thể. Trước bán cái sơ hở, hấp dẫn hai người xuất thủ. Khẽ chau mày, Ngụy Phàm trong lòng âm thầm tính toán chốc lát, cũng là đột nhiên dừng bước, chọn một khối sạch sẽ bằng phẳng bãi cỏ nhắm mắt bắt đầu tính toán. Cùng lúc đó, sau lưng hai đạo khí tức cũng là không nghĩ tới, Ngụy Phàm cố khí tức kia giờ phút này lại đột nhiên ngưng đi đường, trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh nghi bất định. Bất quá một lát sau, hai người ngược lại có chút kinh hỉ lên. Giờ phút này Ngụy Phàm đã tọa điều tức, đúng lúc là bọn hắn hạ thủ cơ hội tốt. Không có chút nào do dự, hai người âm thầm tới gần Ngụy Phàm phía sau, một người trong đó ngay tại chỗ bấm niệm pháp quyết, trực tiếp vung ra một đạo lớn chừng quả đấm hỏa cầu hướng về Ngụy Phàm sau lưng đánh tới. Tới. Mặt ngoài thần sắc thoải mái, nhắm mắt tính toán Ngụy Phàm trong lòng đã sớm âm thầm cảnh giác, tại rõ ràng cảm nhận được một trận mãnh liệt sóng linh khí sau, cũng là trực tiếp thi triển khinh thân thuật hướng bên cạnh né tránh đi qua. A, cái kia thi triển hỏa viêm thuật tu chân giả đầu tiên là sửng sở, tiếp đó sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình hai người sợ là đã sớm bị người thiếu niên trước mắt này chú ý tới. Giờ phút này đột nhiên nhắm mắt đả tọa, sợ cũng là muốn dẫn hai người bọn họ hiện thân thôi. Các ngươi là ai? Cả gan tập sát Huyền Dương Tông đệ tử. Ngụy Phàm sắc mặt âm trầm nhìn kỹ hai người trước mắt, lạnh lùng hỏi. Trước mắt hai vị tu chân giả, một vị vóc người gầy cao thân mang hôi sam, vừa mới đạo kia hỏa viêm thuật liền là hắn thả ra. Mà một vị khác thì là vóc dáng ủ kịch sắc mặt đen kịt, nhìn xem chất phát thành thật, giờ phút này lại hung tợn nhìn mình chằm chằm. Khiến Ngụy Phàm hơi cảm thấy an tâm chính là, hắn vừa mới dùng thần thức hơi nhận biết một thoáng, hai người này tu vi cũng liền tại luyện khí tầng 4 tả hữu, so chính mình cũng không cao hơn bao nhiêu. Như vậy, chính mình vẫn là có mấy phần thắng. Hắc hắc. Cái kia gầy cao người hôi sam cười lạnh một tiếng nói, Huyền Dương Tông đệ tử a. Chúng ta huynh đệ hai người, liền là chuyên tặng các ngươi những đệ tử của Huyền Dương Tông này lên đường. Nói xong, đúng là trực tiếp quay đầu đối cái kia đen kịt buồn bã tu sĩ nói, Lưu Minh, cẩn thận, có thể dùng thuyền vào năm, trước thay ta ngăn tiểu tử này một hồi. Yên tâm đi, Chu đạo hữu, tiểu tử này trước giao cho ta, ngươi cứ việc thi pháp là được. Cái kia kịch tu sĩ âm lãnh cười một tiếng, tiếp lấy vuốt một cái bên hông chữ vật đại, đúng là lấy ra một kiện câu tử trạng đích pháp khí tới. Mà tại cái này móc sắc một điểm, buộc lấy một cái sợi tơ màu trắng, dáng dấp quái dị vô cùng. Càng làm cho Ngụy Phàm giật mình trong lòng chính là, cái kia gầy cao hôi sam tu sĩ, giờ phút này chính giữa nhắm mắt nhập chú, mà tại nó trên mình, lại có hắc khí quần quần toát ra. Mẹ nó, có chút quái thật đấy. Giữa ban ngày, hai người này một mập một gầy, một cái pháp khí hình thù cổ quái, một cái trên mình hắc khí quần quần, lộ ra là hết sức quỷ dị. Giờ phút này Ngụy Phàm thấy thế, trong lòng cũng là không khỏi đến thầm mắng, hai người này, liền không một cái bình thường. Chương 26, phản sát chương 26. Phản sát cái kia kịch tu sĩ một tay bên trong nắm lấy sợi tơ màu trắng, một tay mang theo móc câu cong, âm lãnh cười một tiếng sau đem cái kia móc câu cong hướng về Ngụy Phàm phương hướng đột nhiên ném đi. Xoát. Cái kia móc cách kịch tu sĩ tay, tựa như rắn độc đối Ngụy Phàm cắn xé tới. Ngụy Phàm sớm đã có đề phòng, đương nhiên sẽ không để nó tùy tiện đắc thủ, thi triển khinh thân thuật hướng bên cạnh lóe lên, tránh ra cái kia rắn độc gắng sức cắn lên. Bất quá, sau một khắc, cái kia móc câu cong ở giữa không trung dĩ nhiên trực tiếp quỷ dị chuyển đổi một cái góc độ, lần nữa hướng về Ngụy Phàm đánh tới chớp nhoáng. Thì ra là thế. Pháp khí này lại còn có thể như vậy dùng. Ngụy Phàm thi triển khinh thân thuật lần nữa tránh thoát cái này móc câu con một kích, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Sợi tơ này móc câu con pháp khí vẫn còn có chút môn đạo, móc câu con dùng để công kích địch nhân, cái này sợi tơ màu trắng thì là dùng tới khống chế móc câu con phương hướng. Sợi tơ này vận động uy tích phức tạp nhiều biến, hơn nữa không dễ dàng phát giác, tại tốc độ cực nhanh dưới tình huống, nếu là tu sĩ nhận biết sơ sơ chỉ độn, rất có thể liền sẽ bị cái kia móc đánh cái trở tay không kịp. Ngụy Phàm bên này, đối diện cái này sợi tơ móc câu con pháp khí kinh ngạc không thôi, không biết cái kia kịch tu sĩ tính thăm dò tiến công hai lần phía sau, trong lòng càng là mười phần chấn kinh. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng chính mình sợi tơ này loan đào pháp khí chỗ lợi hại, thêm nữa chính mình tu luyện hơn 10 năm, cũng sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Tu sĩ tầm thường đối mặt chính mình kiện pháp khí này, nơi nơi còn không phản ứng lại, liền đã bị câu đầu người chế lịa. Nhưng trước mắt thiếu niên, không chỉ mỗi lần đều có thể tránh thoát, hơn nữa còn thư giãn thích ý, không thấy chút nào dáng vẻ kinh hoàng. Liền mang ý nghĩa, tên này Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử, xác suất lớn là có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình sợi tơ vận động quy tích. Không chỉ như vậy, thiếu niên này tốc độ cũng là mau kinh người, tựa như gián thần hành phù một loại, thậm chí ngay cả chính mình sợi tơ đều theo không kịp hắn lưu lại tàn ảnh. Tiểu tử này, hình như so trước đó nghĩ muốn khó chơi nhiều lắm. U Bích tu sĩ cắn răng, lại liếc nhìn Chu đạo hưu phương hướng, lại chống một hồi, đảng Chu đạo hưu đem đồ chơi kia phóng xuất, xem chừng tiểu tử kia hù dọa cũng bị hù chết. Chỗ không xa, gặp cái kia U Bích tu sĩ mặt lộ do dự, Ngụy Phàm lại không chuẩn bị cho hắn cơ hội gì. Thanh đằng chói. Ngụy Phàm một tiếng quát nhẹ, sau một khắc liền có 5-6 đầu cánh tay kích thước dây leo trực tiếp phá đất mà lên, hướng về U Bích tu sĩ rảo sát đi qua. Nên chết. U Bích tu sĩ thầm mắng một tiếng, cũng là vội vã thi triển thân pháp hướng về một bên tránh khỏi. Nhưng mà, còn không chờ nó hơi thở một cái, liền lại nghe đến ba đạo tiếng xé gió truyền tới. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo chợt hẹp nhỏ bé kích thước thanh quang chốc lát mà tới, trực tiếp đánh vào U Bích tu sĩ trên cánh tay trái. Ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia ba đạo thanh quang liền tại nó trên cánh tay trái nổ bể ra tới, bắn lên một trận huyết vụ. Ngao. Cái kia U Bích tu sĩ theo bản năng một trận tiêu thảm, hoàn toàn không có vừa mới cái kia âm tàn biểu tình. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tiểu tử này thi pháp tốc độ thế nào nhanh như vậy? U Bích tu sĩ che cánh tay trái miệng vết thương, mãnh liệt đau đớn làm cho hắn toàn bộ thân thể đều là có chút run rẩy lên, trong lòng càng là kinh hãi muốn chết. Tên này Huyền Dương Tông đệ tử nhìn xem cũng bất quá 16-17 tuổi a. Luyện khí trung kỳ tu vi còn chưa tính, khinh thân thuật loại thân pháp này chi thuật tốc độ nhanh lơ lửng không cố định, liền kinh phong chỉ đều tu luyện lô hỏa thuần thanh. Nhìn tiểu tử này bộ dáng, cũng không giống là cái gì tông môn thế gia dòng chính đệ tử a. Hắn là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện ư? Không được, tiểu tử này có chút cổ quái, lại không đi sợ là muốn bàn giao ở nơi này, Chu đạo hữu xin lỗi. Cảm thụ được trên cánh tay trái mãnh liệt đau đớn, cái kia họ Lưu kịch tu sĩ đúng là thân hình hướng về sau tung bay, tiếp đó thi triển thân pháp cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Lưu Minh, ngươi. Một bên, ngay tại nín thở ngưng kết hắc khí gầy cao tu sĩ giờ phút này cũng là một mặt kinh nộ. Hắn không nghĩ tới, trước sau cũng bất quá 4 năm tức thời gian, chính mình vị này Lưu Minh vậy mà liền đã hiển lộ bại thế, đồng thời trực tiếp bỏ chính mình mà đi. Nhựa tình huynh đệ. Nhìn mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ hai người, giờ phút này đúng là trực tiếp mỗi người đi một ngả, Ngụy Phàm trong lòng yên lặng chửi bậy một câu, cũng là căn bản không dự định thả tên kia ục kịch tu sĩ. Thanh càng chói. 5-6 đầu cánh tay to dây leo lại lần nữa rảo sát mà ra, ngăn ở ục kịch tu sĩ chạy trốn phải qua trên đường. Lại thấy cái kia họ Lưu tu sĩ to mập thân thể giờ phút này linh hoạt vặn bẻo mấy lần, liền trực tiếp tránh thoát 3 đầu dây leo chói buộc, ngay sau đó nó tay phải lại lần nữa đem cái kia quái dị pháp khí hất lên, một trận linh quang màu đen xẹt qua, còn lại 2 cái dây leo cũng là trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Mẹ nó, lần này sau khi trở về, nhất định phải đem thanh đằng chói hào hào luyện luyện, trong thực chiến phát huy ra hiệu quả thực tế quá bất tận nhân ý. Nhìn thấy chính mình thanh đằng chói đối cái kia kịch tu sĩ hình như trọn vẹn không có tạo thành cái gì tính thực chất ngăn cản hiệu quả, Ngụy Phàm trong lòng cũng là không khỏi đến thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng là lại lần nữa thi triển khinh thân thuật, hướng về cái trước tập kích bất ngờ đi qua. Kình phong chỉ, hưu, hưu, hai đạo thanh quang lóe lên mà tới, hung hăng hướng về kịch tu sĩ cái kia đã thoáng có chút lảo đảo thân ảnh và đập tới. Ken, cái kia họ Lưu kịch tu sĩ đến cùng vẫn còn có chút thủ đoạn, tại Ngụy Phàm kình phong chỉ như vậy mạnh mẽ công kích đến, đúng là trực tiếp quay người vùng trong tay pháp khí, đỡ được trong đó một đạo kình phong chỉ. Kình phong chi khí cùng pháp khí ở giữa không trung va chạm nhau, phát ra một trận kim qua đan sen âm thanh. Bất quá, một đạo khác kình phong chỉ vẫn là xuyên qua móc pháp khí, trực tiếp đánh vào nó vai phải bên trên. Loảng xoảng, mạnh mẽ phá phong chi khí trực tiếp xuyên thủng ngực kịch tu sĩ bà bay, đau kịch liệt làm cho nó tròn nên ngay cả pháp khí cũng nắm chắc không được, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Không, lần này cái kêu kịch tu sĩ trong mắt cũng chỉ là còn lại hoảng sợ cùng vẻ cầu khẩn. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, dễ nói, đều là hiểu lầm. Ta cũng là chịu cái kia họ Chu như bức, bất đắc dĩ a. Cái kêu kịch tu sĩ giờ phút này đã nhìn không được trên mình kịch liệt đau đớn, đúng là trọn vẹn không quan tâm quang minh khổ sở cầu khẩn. Hừ, Ngụy Phàm hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì không núp ních chút nào. Hắn cũng không phải cái gì tu chân giới tiểu bạch, Ngụy Phàm trong lòng rõ ràng, loại này hạ thủ tàn nhẫn quả quyết kết tu, trên tay không biết đã dính bao nhiêu tu sĩ máu tươi. Những cái này không sợ luân hồi, coi thường thiên lý người, có đôi khi thậm chí ngay cả vô tội phạm nhân cũng sẽ không thả. Ngụy Phàm không phải lạm sát hạ người, nhưng loại này kết tu, trừ ngược lại sẽ còn tăng thêm tuổi thọ. Xoát, xoát, xoát. Ngụy Phàm không chút nào cho cái kêu kịch tu sĩ cơ hội, ba đạo kình phong chỉ quả quyết đánh ra, trực tiếp xuyên thủng ngũ kịch tu sĩ hết hầu. Nhìn xem ngũ kịch tu sĩ trong mắt mất đi lộc lây, Ngụy Phàm không hề bị lay động, ánh mắt hướng cái kia gầy cao hôi sang họ Chu tu sĩ phương hướng nhìn lại. Ân. Vẹn vẹn thoáng nhìn một thoáng, Ngụy Phàm cũng là sắc mặt đại biến. Lại thấy gầy cao hôi sang tu sĩ cái hướng kia, chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một thân ảnh. Ngụy Phàm ngưng thần nhìn lại, cũng là toàn thân lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu, sau lưng càng là một cô ý lạnh dâng lên. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, đúng là so vừa mới gầy cao tu sĩ hắc khí còn muốn ngưng thực 3 phần. Không chỉ như vậy, nó con mắt trống rỗng trắng bệnh, răng sắc bén biến thành màu đen, trên da càng là xuất hiện từng khối quỷ dị màu xanh nâu ti ban. Ngụy Phàm thần thức quét xuống một cái, lại phát hiện thân ảnh kia bên trên hoàn toàn không có nửa điểm người khí tức, tựa như thật là một cỗ thi thể. Hắn đi tới phương này tu chân giới 2-3 năm, còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đồ vật. Người dĩ nhiên là tà tu. Ngụy Phàm giờ phút này có ngốc, cũng có thể phân biệt ra được trước mắt vị này ngôi sam tu sĩ thân phận, chỉ là một vị tà tu, cũng dám ở ta Huyền Dương tông môn hạ dương oai, ngươi thật to gan. Ngoài miệng lớn tiếng quát lớn, Ngụy Phàm nhưng trong lòng thì nổi lên kinh thiên sóng lớn. Nơi này chính là Huyền Dương tông phạm vi, đừng nói là tà tu, dù cho liền là xuất hiện một điểm tà vật, cũng sẽ bị tuần tra đệ tử chấp sự phát hiện cũng tru sát. Làm sao có khả năng sẽ còn dưới ban ngày ban mặt còn dám chặn giết Huyền Dương tông ngoại môn đệ tử? Liên tưởng đến một đoạn thời gian trước ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử khuyết chiêu đủ loại biến cố, Ngụy Phàm tâm tình giờ phút này cũng là chìm đến đáy vực. Cái này đại ngu cốt tu chân giới là muốn biến thiên ư? Hắc hắc, chỉ là một vị ngoại môn đệ tử, sẽ không thật cho là Huyền Dương tông những đại nhân vật kia sẽ cho ngươi xuất đầu a. Cũng không biết có phải hay không thi triển tà pháp nguyên nhân, cái kia hôi sam tu sĩ tiếng nói giờ phút này cũng trở nên tựa như mài răng một loại, trầm thấp lại chói tai, "Tiểu tử, ngươi trước tiên đem cái mạng nhỏ của ngươi bảo trụ nói sau đi." Dứt lời, lại cũng không còn nói nhảm, tay phải một chiêu đồng thời, lại hướng về Ngụy Phàm cái phương hướng này vung ra hai đoàn hắc khí. Xoát, xoát. Cái kia hai đoàn hắc khí bay vụt mà tới, Ngụy Phàm không dám kinh thường, vội vã thi triển khinh thân thuật cẩn thận tránh né. 3. Mất đi mục tiêu hắc khí đụng vào Ngụy Phàm sau lưng trên một cây đại thụ, chỉ nghe suy lạp âm thanh không ngừng truyền đến, nhìn thật kỹ, lại thấy cái kia nguyên bản thô chắc thân cảnh giờ phút này đã bị hắc khí kia ăn mòn ra một cái hắc động. Tà môn. Né tránh hắc khí công kích, Ngụy Phàm khẽ mắt hơi hơi nhảy một cái, trong mắt cũng là hiện lên một chút ý kiêng kỵ. Nhưng mà, còn không chờ hắn thở phào, Ngụy Phàm liền đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận ý lạnh đánh tới. Không tốt. Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Phàm cũng không kịp nhìn rõ ràng sau lưng là cái gì biến cố, lập tức thân hình lắc một cái, tránh thoát đạo kia kình phong đồng thời, nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách. Khó khăn lắm ổn định thân hình, Ngụy Phạm vậy mới quay đầu nhìn một chút, lại thấy cô kia quỷ dị thi thể chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau mình, đối với mình liền tới một chảo. Nhìn nó trên tay, bàn tay màu xanh nâu bên trên móng tay lại có dài 7-8 tấc, dưới ánh mặt trời nổi lên một trận quỷ dị hắc quang. Không khó tưởng tượng, nếu là mình vừa mới dưới sự khinh thường bị nó bắt trúng, sẽ là hậu quả gì? Tiểu tử này, thân pháp tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Ngụy Phạm hai lần tránh thoát công kích của mình, Hôi Sam Tu Si trong lòng cũng là thầm giận mình, khó trước sau bất quá 10 hơi thời gian, Lưu Bản Tử liền chết trong tay hắn bên dưới. Vừa mới trong lòng mình còn tại thầm mắng Lưu Bản Tử vô năng, đảng chính mình đích thân đối mặt cái này Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử lúc, mới ý thức tới, loại thân pháp này, loại này phản ứng, lại thêm phương pháp thuật chi tinh thông, chính xác khó đối phó. Không thể kéo dài nữa, đến vội vàng đem tiểu tử này giải quyết. Hôi Sam Tu Si âm thầm cắn răng, nơi đây vốn là thanh một phường cùng Huyền Dương Tông giao thông yếu đạo, một lúc sau, đấu pháp sóng linh khí thế tất sẽ dẫn tới người khác quan tâm, vạn nhất dẫn tới Huyền Dương Tông đệ tử chấp sự nhưng là khó làm. Nghĩ đến đây, Hôi Sam Tu Si cũng không do dự nữa, lập tức lại lần nữa phất tay, gọi cô kia lục chấm thi thể. Nhìn thấy Hôi Sam Tu Si động tác, Ngụy Phàm cũng là giật mình trong lòng, đồng thời thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, khinh thân thuật cũng là tại lúc này thi triển đến cực hạn. Cái này, khinh thân thuật đại thành. Lập tức lấy cái kia Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử thân ảnh ở trước mặt mình biến ảo thành đạo đạo hư ảnh, Hôi Sam Tu Si cũng là biến sắc. Không nghĩ đến người này khinh thân thuật dĩ nhiên tu luyện tới loại tình trạng này. Làm sao có khả năng? Khinh thân thuật loại này pháp thuật, mặc dù không phải cái gì cao thâm phương pháp, nhưng tu sĩ tầm thường không có 5-6 năm nghiên cứu là đừng nghĩ tinh thông thuật này. Càng không cần nói pháp thuật tiểu thành thậm chí là pháp thuật đại thành. Cái kia đến có khác hẳn với thường nhân ngộ tính cùng thiên phú, mới có thể lĩnh hội. Căn bản cũng không phải là tốn thời gian nghiên cứu liền có thể học thành. Nhưng trước mắt tiểu tử này,